Chương 107, đỉnh cấp ngự chủ mang đông quan đăng tràng, vợ chồng phổi phiến ăn ngon thật. Chương 107, đỉnh cấp ngự chủ mang đông quan đăng tràng, vợ chồng phổi phiến ăn ngon thật. Hoa quốc tới làm. Tô Cảnh sững sờ. Vương An Thạch đội vàng nói, Hoa quốc thiên hoàng phái thiên võ thân vương đến đây, cầu kiến bệ hạ trò chuyện với nhau lui binh chuyện. Lui binh? Lui cái gì binh? Mãi mãi cũng không có khả năng lui binh, đem bọn hắn chặt. Chặt. Vương An Thạch giật nảy cả mình. Liên hội vàng quyết nhủ, bệ hạ không thể, hai nước giao binh không chém sứ. Chó má không chém sứ, đối bọn hắn vô dụng. Bọn hắn quốc đô nếu không có, sao là hai nước? Cái này, Vương An Thạch kinh ngạc. Nói hay lắm, có đạo lý, a kia thật giết. Vương An Thạch không xác định hỏi lần nữa. Giết ân. Vừa rồi ngươi nói phái ai tới? Thiên Võ Thân Vương, Thiên Vũ. Tô Cảnh nhớ tới Hoa quốc một cái bạo quân. Bất quá đại lục này cùng Lam Tinh mặc kệ là xuất hiện qua triều đại, vẫn là vị trí địa lý đều tồn tại rất lớn khác biệt, tỉ như Lam Tinh bên trong Lịch Châu, Kinh Châu cùng Dương Châu cùng Ninh Châu liền nhau. Nơi này trên thực tế chỉ có Ích Châu cùng Dương Châu lắng giềng, lại tỉ như Lam Tinh chỉ có Thanh Châu không có Đông Châu, hơn nữa rất nhiều địa danh cũng không giống nhau. Cho nên cái này Thiên Võ Thân Vương cũng chưa hẳn là cái kia Thân Vương. Không đi qua nhìn một chút cũng không sao. Để bọn hắn đi Thái Hòa Điện bên ngoài chờ đợi, đồng thời triệu Văn Võ bá quan tiến cung. Là Vương An Thạch cùng Vũ Hóa Điển cùng nhau rời đi. Tô Cảnh dạo bước đi thẳng về phía trước, khinh nu tùy ý thanh âm rơi vào Mao Tương trong tai. Mao Tương, nói cho ta một chút Hoàng Sào tình huống của bọn hắn. Mao Tương vội vàng đuổi theo đi nói rằng, bẩm bệ hạ, Hoàng Sào đại quân đổ bộ Hoa quốc ngày đó, Chu Du đại đô đốc phái ra 10 vạn tân quân, vì bọn họ quét sạch Hoa quốc tất cả trên biển hạm đội. Có việc này, Tô Cảnh kinh tới. Trực tiếp quét sạch Hoa quốc vẫn lấy làm kiêu ngạo trên biển lực lượng, bọn hắn không hoảng hốt mới là lạ. Hoàng Sào trên đại quân đảo sau, Lý Nho liền đề nghị nhường tướng sĩ giả trang Hoa quốc giặc cỏ khắp nơi phóng hỏa đốt cháy ruộng đồng phong ốc, không lâu liền đã dẫn phát Hoa quốc cả nước tính thiếu lương thực, chết đói người chỗ nào cũng có. T. Tô Cảnh hít vào một ngụm khí lạnh. Lý Nho quả nhiên là nhân vật hung ác. Vừa lên đảo liền gây mất Hoa quốc sinh cơ, chiêu này quả thực tuyệt mất. Tiếp lấy Lý Nho lần nữa đề nghị, giả trang thiên hoàng thế lực khắp nơi tàn sát bách tính tàn lợi đồn, rất nhanh liền dẫn phát sự phẫn nộ của dân chúng, cả nước các nơi bách tính bạo động toàn diện bộc phát, đã đến khó mà thu thập tình trạng. Tô Cảnh nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là trực tiếp đem Hoa quốc thiên hoàng gác ở trên lửa nướng. Hoa quốc thiên hoàng tức giận, phái ra đại quân vây quét Hoàng Sào bọn hắn, thật là Hoàng Sào bọn hắn căn bản không cùng Hoa quốc đại quân cứng đối cứng, mà là mang theo đối phương khắp nơi trượt vòng, thuận tiện thai hỏa một chút bách tính đem tội danh đều đặt tại trên người bọn họ, cuối cùng Hoa quốc nạn dân thậm chí bắt đầu hỗ trợ ngăn cản cùng công kích Hoa quốc đại quân. Cái này Tô Cảnh nghe thế nào cảm giác như chơi đùa. Hoa quốc trách không được phái sứ giả tới, hóa ra là không có biện pháp a. Có ý tứ. Tô Cảnh không có trực tiếp đi Thái Hòa Điện, mà là đi trước Ngự Thiện phòng, muốn triệu tập bách quan không có một canh giờ, những người này đều đến không đầy đủ. Ngự Thiện phòng bên trong một cái thật dài trên mặt bàn bày đầy các loại chân tu mỹ vị. Vương thượng thư theo chấm cùng nhau dùng nữa. Tạ bệ hạ. Vương An Thạch đội vàng tạ ơn. Chỉ có hai ta cũng không cần đa lễ. Bệ hạ thần thân làm lễ bộ thượng thư, nên lấy mình làm gương. Tô Cảnh tốt một cái ngoan cố phái. Tô Cảnh tùy theo không tiếp tục để ý hắn, mà là âm thầm bắt đầu đánh dấu. Đốt, hôm nay đánh dấu thành công phát động gấp 10 bạo kích, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được thần cấp ngự chủ đái đông quan, đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn thâm hải long kỳ 1, vây cá 1000 cân, làm bảo 1000, tay gấu 100, chim én vàng ổ 1000 cân, tử mét 1 bản thạch. Trước mắt đái đông quan đã ở ngự thiện phòng, bởi vì bị ngự thiện phòng còn thiện đang cố ý làm khó dễ, vẫn chỉ là tên tạp dịch, làm một chút việc vặt. Ngự chủ đái đông quan. Đây là cái gì phim truyền hình tới? Là Kim Ngọc Mãn Đường thế mà bắt hắn cho triệu hắn đến đây, vậy ta về sau liền có lộc ăn. Bất quá có vẻ như hiện tại con hàng này đang bị người cố ý nhằm vào. Đến giúp hắn một chút. Tiểu Quế Tử, lập tức nhường còn thiện đang cho chấm làm một bàn vợ chồng phổi phiến đi ra. Là bệ hạ. Tiểu Quế Tử bước nhanh đi xuống. Không bao lâu, còn thiện đang tại bách liền bưng một cái dùng kim sắc cái nắp che chắn mâm thức ăn đi tới, quỳ rạp xuống đất, bệ hạ, vợ chồng phổi phiến cho ngài làm xong. Trình lên a. Là. Tại bách cẩn thận đem mâm thức ăn đặt ở Tô Cảnh trước mặt, sau đó mở ra cái nắp, thấm vào ruột gan hương khí trong nháy mắt bay ra. Tô Cảnh nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Bên cạnh Vương An Thạch hầu kết giật giật, ánh mắt nhìn chằm chằm trong mâm bề ngoài xấu xí phổi phiến. Hắn không rõ, nhìn xem không ra sao ta cứ như vậy hương đâu. Tô Cảnh không nói hai lời trực tiếp kẹp một khối bỏ vào trong miệng. Ân, trong nháy mắt định trụ. Thật tốt ăn a. Miệng của nó cảm giác vô cùng dày đặc, nó loại kia mùi thịt nhạt mùi thịt, nó loại kia hương nồng trình độ, sẽ cảm thấy nó là thẳng tới ngươi hàm trên. Có chút hương khí chính là tại lưỡi của ngươi rêu bên trên, thịt của nó hương là để ngươi toàn bộ khoang miệng, bao quát ngươi xoang mũi, đều là tràn ngập loại kia rất thơm nồng hương vị. Tới xoang mũi sau, loại này hương khí sẽ còn lên tới ngươi nao khang, để ngươi trong thoáng chốc nhìn thấy ngươi thê tử, nàng đối diện ngươi rộng mở ấm áp ôm ấp. Tô Cảnh sợ hãi thán phục, thật không hổ là vợ chồng phổi phiến, đỉnh cao. Tô Cảnh giơ ngón tay cái lên, vương thượng thưa ngươi cũng thử một chút ta. Tạ bệ hạ ban ân. Vương An Thạch nói xong không kịp chờ đợi kẹp một khối thả miệng bên trong, cũng trong nháy mắt lây dại, đũa xoạch một tiếng rớt xuống đất, tiếp lấy ánh mắt thất thần nhìn xem bên cạnh Điền Bi, khoe mắt dần dần nước át. Điền Bi, tiếp lấy Vương An Thạch vẻ mặt thâm tình giang hai cánh tay. Điền Bi thân thể giật mình, tay phải yên lặng nắm chặt trên lưng thiết kích. Tô Cảnh nhìn về phía Tại Bách, cái này vợ chồng phổi phiến làm không tệ nên thưởng. Tại Bách kích động vì giảm xuống đất, tạ bệ hạ. Tô Cảnh ánh mắt đỗng nhiên lạnh lẽo, một trưởng trùng điệp đập vào trên mặt bàn, còn tạ ơn, lớn mật Tại Bách, cái này vợ chồng phổi phiến quả nhiên là ngươi làm sao? đột nhiên biến hóa không chỉ có hù dọa Tại Bách, còn đem những người khác hù dọa. Điển Vi theo bản năng rút ra thiết kích, mà Vương An Thạch trong nháy mắt tỉnh táo lại, sau đó liền nhìn thấy Điển Vi cầm thiết kích chỉ mình, bị một chút quỷ giảm xuống đất, vậy hạ tha mạng. Điển Vi Tô Cảnh người này là làm cái gì việc trái với lương tâm sao? Khoát tay chặn lại. Điển Vi thu hồi vũ khí đỡ dậy Vương An Thạch, trịnh trọng được nói, đại nhân ngươi về sau chớ ăn thứ này, ta sợ.
Sợ cái gì?
Sợ giết ngươi. Vương An Thạch thân thể co rụt lại, yên lặng rời xa Điển Vi. Tô Cảnh lần nữa nhìn về phía Tại Bách, chấm cho ngươi một cơ hội cuối cùng, vợ chồng phổi phiến thật là ngươi làm được. Cảm nhận được Tô Cảnh ánh mắt giết người, Tại Bách hoàn toàn phá phòng, vội vàng cầu xin tha thứ, bệ hạ tha mạng, đây là ngự thiện phòng một cái tạp dịch làm, thần không nên mạo hiểm lĩnh người khác công lao mời bệ hạ khai ân.
Tạp dịch kêu cái gì?
Gọi.
Đái Đông Quan.
Đi đem Đái Đông Quan mang tới.
Là.
Rất nhanh hơi mập Đái Đông Quan liền đi tiến đến, tròn căng mắt to quét chung quanh một vòng sau, một cái bước nhanh đi vào Tô Cảnh trước mặt quỳ xuống, thảo dân Đái Đông Quan tham kiến bệ hạ, chúc bệ hạ phúc thọ an khang sống lâu trăm tuổi. Tốt một chương làm người khác ưa thích miệng. Đái Đông Quan chắp tay cười nói, tạ bệ hạ tán dương. Quả thật cùng trên TV một cái tính cách. Đái Đông Quan ngươi chủ nghệ cao minh, làm nho nhỏ tạp dịch nhân tài không được trọng dụng, lập tức lên, ngươi liền vì ngự thiện phòng còn thiện đang, tổng lĩnh ngự thiện phòng tất cả sự vụ. Đái Đông Quan lập tức cười thấy răng không thấy mắt, tạ bệ hạ. Thần nhất định làm rất tốt, tuyệt không nhường bệ hạ thất vọng.
Về phần ngươi,
Tô Cảnh nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh Tại Bách, đổi lấy ngươi làm tạp dịch à, lúc nào thời điểm lĩnh ngộ mỹ thực chân lý, khôi phục lại ngươi ngự chủ thân phận.
Tạ bệ hạ.
Tại Bách liên tục tạ ơn, đồng thời trong ánh mắt lại lộ ra thật sâu mê mang.
Mỹ thực chân lý.
Đái Đông Quan lại đi làm mấy thứ sở trường thức ăn ngon đi lên. Nếu là chấm hài lòng, trung điệp có thưởng.
Mời bệ hạ chờ một chút, thần lập tức đi làm.
Đề cử chuyến hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao nôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp đội trả về.
Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm.
Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, cao nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi.
Cao nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, lan.
Chương 108, các ngươi cùng tiến lên, đánh thắng hắn, chấm liền hạ lệnh triệt binh. Chương 108, các ngươi cùng tiến lên, đánh thắng hắn, chấm liền hạ lệnh triệt binh. Ăn uống chi dục đạt được thật to hài lòng sau,
Tô Cảnh mới chậm ung dung hướng về Thái Hòa Điện đi đến.
Lúc này Bách Quan đã tại Thái Hòa Điện chờ, đám người nhao nhao suy đoán, cái này buổi sáng mới mở triều hội, hiện tại lại đột nhiên triệu tập bọn hắn, có phải hay không xảy ra đại sự gì?
Bệ hạ giá lâm.
Đám người biến sắc nhao nhao trở lại trên vị trí của mình, quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên hô to, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Tô Cảnh rơi vào trên long ỷ, thanh âm uy nghiêm vang lên, các khanh bình thân.
Tạ bệ hạ.
Tô Cảnh đối Vũ Hóa Điền khoát tay áo.
Vũ Hóa Điền bén nhọn thanh âm lập tức vang lên, tuyên hoa quốc sứ giả tiến điện.
Hoa quốc sứ giả.
Bách quan nhao nhao vẻ kinh ngạc,
chắc không được triệu tập bọn hắn, hóa ra là có ngoại quốc sứ giả đến đây.
Rất nhanh,
một đám mặc kimono hoa quốc sứ giả đi đến, cầm đầu là Thiên Vũ Thần Vương, hắn vẻ mặt cao ngạo, ánh mắt nhìn chằm chằm trần nhà một đường không nhìn toàn thân, nện bước lục thân không nhận bộ pháp đi đến. Phía sau ngoại trừ sứ thần bên ngoài còn có không ít võ giả. Nếu không phải Tô Cảnh biết hoa quốc tình huống hiện tại, hắn đều coi là đây là người thắng miệt thị. Tiến vào đại điện sau, Thiên Võ Thân Vương không nói không rằng cũng không hành lễ, chỉ có buồn bã sứ giả dạ cỡ sần ý uo đi tiến lên, dùng không lưu loát trung nguyên ngôn ngữ nói rằng, tần hoàng bệ hạ, chúng ta là hoa quốc lớn mật.
Hứa Chử tiến lên trước một bước phẫn nộ quát, gặp chúng ta bệ hạ vì sao không quỳ xuống?
Dạ cỡ sần ý uo biểu lộ cứng đờ,
không nhanh không chậm giải thích nói, hoa quốc cùng tần quốc chính là giống nhau quốc gia, mà chúng ta cũng không thuộc về đại tần con dân, tự nhiên không cần đối quý quốc bệ hạ đi quỳ lạy chi lễ. Đại tần bệ hạ ngài nói đúng không?
Hắn thấy nhất quốc chi quân điểm này lòng dạ dù sao cũng nên có à, đoạn không gặp gỡ quan tâm cái loại này được nhỏ.
Đáng tiếc,
hắn không hiểu rõ Tô Cảnh.
Tô Cảnh ở trên cao nhìn xuống tùy ý nói rằng, đã hoa quốc sứ giả đã nói như vậy, vậy thì
quả nhiên.
Dạ cờ sần ý ú ngó hoa quốc tất cả mọi người cười,
nhưng mà lập tức nét mặt của bọn hắn liền trong nháy mắt cứng đờ.
Đều giết ta.
Lời này vừa nói ra văn võ bá quan đều ngộng, chớ đừng nói chi là hoa quốc đám người.
Nhưng là thân vệ cũng không có ngộng, ào ào tắp từng dãy võ trang đầy đủ thân vệ nhanh chóng tràn vào, trường kích cung tiễn cùng nhau đối với bọn hắn.
Nhìn thấy như thế trận thế,
hoa quốc mọi người mới lấy lại tinh thần.
Dạ cờ sần ý ú ho cố gắng chấn định, sắc mặt không vui nhìn về phía Tô Cảnh, tần hoàng bệ hạ, ngài đây là ý gì?
Tô Cảnh khinh thường nói, châm chi đại tần chính là đại lục chính thống tiên triều thượng quốc, mà các ngươi hoa quốc chỉ là phiên thuộc tiểu quốc, có tư cách gì cùng đại tần giống nhau?
Ngươi đây không phải đang vũ nhục chúng ta đại tần, vũ nhục châm sao?
Vũ nhục đại tần người, vũ nhục châm người làm chạy nước chi hình.
Văn võ bá quan nghe xong trong nháy mắt ưỡn thẳng xuống lưng.
Bệ hạ nói đúng, chúng ta đại tần chính là đại lục chính thống tiên triều thượng quốc, há lại chỉ là hoa quốc có thể so sánh.
Mà hoa quốc đám người thì vô cùng ngạc nhiên,
nhịn không được nhả danh lên,
ngươi cái này mưu phản thượng bị ra hỏa, thế mà còn có mặt mũi nói đại lục chính thống thiên triều thượng quốc.
Ngươi là chính thống, ngươi là thượng quốc, kia sắc vách đại thịnh là cái gì?
Lý An không hiểu xích lại gần địch nhân kiệt, đại nhân, vũ nhục đại tần cùng bệ hạ người chạy nước chi hình, có đầu này hình luật sao?
Hạ quan thế nào không nhìn thấy?
Địch nhân kiệt cười nói, bệ hạ nói liền có.
Lý An hắn giống như có chút hiểu bệ hạ.
Hoa quốc người sắc mặt dần dần khó coi, nhưng nhìn tới chung quanh võ trang đầy đủ thân vệ, bọn hắn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, cuối cùng Thiên Võ Thân Vương cắn răng khuất phục, đều quỳ xuống.
Tham kiến đại tần bệ hạ.
Tô Cảnh lúc này mới cười nói, đều là láng giềng không cần lớn như thế lễ, đứng lên đi. Thân vệ đồng loạt lui ra ngoài. Ma Hoa quốc người nghe được câu này kém chút thổ huyết. Rõ ràng là ngươi dùng đao binh bức bách, bây giờ nói cho chúng ta cứng rắn muốn cho ngươi quỳ lệ như thế, thật sự là vô sỉ. Dạ Cờ Sần Yu Ho sửa sang lại một chút quần áo đi tiến lên, lẫm nhiên nói, đại tần bệ hạ, chúng ta lần này tới là phụng thiên hoàng bệ hạ chi mệnh, nhưng ngài lui binh. Văn võ bá quan trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trước trạc đàng hoàng nói ra câu nói này Dạ Cờ Sần Yu Ho. Cái gì đồ chơi? Hoa quốc thiên hoàng mệnh lệnh bệ hạ lui binh, hắn ở đâu ra cái giá mặt? Đồng thời không ít mới gia nhập quan viên càng là chấn kinh dị thường. Bệ hạ thế mà còn đối Hoa quốc độc bình, còn làm cho Hoa quốc phái ra sứ giả đến đây yêu cầu lui binh. Tô Cảnh hiện ra nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là lạnh lùng, chấm cho ngươi thêm một lần tổ chức ngôn ngữ cơ hội, không phải liền đem các ngươi tất cả mọi người băm uy của chó. Dạ Cờ Sần Yu Ho thân thể run lên, hắn rõ ràng cảm nhận được Tô Cảnh trong giọng nói băng lãnh cùng không thể nghi ngờ. Hắn nói là sự thật. Nuốt nước miếng một cái, ngữ khí hòa hoãn nói, chúng ta là đến cùng đại tần bệ hạ ngài nói chuyện lui binh chuyện. Tô Cảnh có chút hăng hái mà hỏi, các ngươi muốn làm sao đàm luận? Dạ Cờ Sần Yu Ho cao ngạo ngẩng đầu, chúng ta Hoa quốc muốn theo Quý quốc tiến hành văn võ tỷ thí, nếu là chúng ta thắng, Quý quốc nhất định phải lập tức triệt binh. Tô Cảnh mặt không chút thay đổi nói, nếu là chấm không muốn so sánh với thử cũng không muốn triệt binh đâu. Không thể so với. Hoa quốc đám người trong nháy mắt một bước. Bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua vấn đề này, ai trước đó tìm đại thịnh, mỗi lần đối phương đều sẽ ứng chiến, tại đại tần nơi này sao không linh. Dạ Cờ Sần Yu Ho gấp, không thể so với sao được, lập tức lạnh lùng chế giễu kích thích nói, nghe nói đại tần nhân tài đông đúc, chẳng lẽ liền nho nhỏ tỷ thí cũng không dám ứng chiến? Việc này truyền đi chẳng phải là nhường đại lục các thế lực lớn cho cười. Tô Cảnh lại không để ý, kẻ yếu mới có thể để ý ánh mắt của người khác, mà cường giả xưa nay đều là hấp dẫn ánh mắt của người khác. Ngươi, Thiên Võ Thân Vương ánh mắt nén giận nhưng lại không thể làm gì. Người này thế nào khó chơi? Cố nén nộ khí, lạnh lùng nói, đại tần bệ hạ muốn thế nào mới bằng lòng tiếp nhận tỷ thí? Tô Cảnh phục trực tiếp mở phun, chớ nói các ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh, hiện tại cũng không phải đập màn kịch ngắn, chúng ta đại tần quân đội chiếm thượng phong, vài phút có thể tiêu diệt các ngươi Hoa quốc, vì sao chúng ta nhất định phải cùng các ngươi tiến hành buồn cười tỷ thí? Bách quan nghe xong nhao nhao gật đầu, có lý. Bất quá bệ hạ nói màn kịch ngắn là cái gì? Ta Thiên Võ Thân Vương nhất thời lại không phản bắt được, nhưng là sâu tận xương thủy võ đạo tinh thần nhường hắn đối Tô Cảnh nhìn hàm hàm nói, đại tần không ứng chiến chính là hèn nhát, các ngươi tất cả mọi người là hèn nhát. Lời vừa nói ra, văn võ bá quan trong nháy mắt nổ. Mẹ nhà hắn, cái này cùng chỉ vào bọn hắn cái mũi mắng khác nhau ở chỗ nào? Không ít người nhao nhao ra khỏi hàng xin chiến, bệ hạ, đã bọn hắn tự rước lấy nhục, chúng ta sao không tắc thành cho bọn hắn? Điện Vi hai mắt toát ra lửa đến, bệ hạ, để cho ta đi đem bọn hắn lớn cắt 10 khối 8 khối. Ta thật sự là không thể nhịn được nữa. Không sai. Hứa Trừ ánh mắt như lao. Đối mặt Thiên Võ Thân Vương phép khích tướng, Tô Cảnh từ đầu đến cuối vẻ mặt như thường. Đám người thấy Tô Cảnh không có phản ứng rất tự giác bình tĩnh lại, lúc này Tô Cảnh mới âm vang nói rằng, một đôi lời khích tướng lời nói liền ứng chiến đây không phải dũng phu mà là mãng phu. Vừa rồi ra khỏi hàng quan biên hơi đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu. Đích thật là xúc động, nếu là thua, liền thật thành tội nhân. Tiếp lấy Tô Cảnh nhìn về phía Hoa quốc đám người, đã các ngươi muốn so, chấm giống như các ngươi mong muốn. Hoa quốc mặt người sắp đại hỉ. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn nói chuyện, Tô Cảnh liền cao giọng hô, Triệu Vân ra khỏi hàng. Người mặc bạch bào Triệu Vân chậm rãi đi ra, ánh mắt bén nhọn quét về phía Hoa quốc đám người. Tô Cảnh thanh âm hợp thời băng lên, cũng đừng cái gì đấu văn số đấu trí đấu cái gì loạn thất bát tao đấu, liền đơn giản đấu võ, các ngươi tất cả mọi người cùng tiến lên, nếu như đánh thắng hắn, chấm lập tức hạ lệnh triệt binh. Không phải các ngươi liền lưu tại đại tần làm phân bón a? Đề cử chuyến hót, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thù giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đao vạn quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 109, Triệu Vân Tư Pháp, nhanh đến nhìn không thấy. Chương 109, Triệu Vân Tư Pháp, nhanh đến nhìn không thấy. Hoa quốc tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cùng tiến lên. Bọn hắn thắng đại tần liền lui binh. Còn có chuyện tốt như vậy? Thiên Võ Thân Vương khó có thể tin ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cảnh, đại tần bệ hạ lời ấy coi là thật. Chấm thân làm nhất quốc chi quân tự nhiên nhất ngôn cửu đỉnh. Thiên Võ Thân Vương lập tức bộ mặt tức giận hô, đại tần bệ hạ như thế xem thường chúng ta Hoa quốc, vậy chúng ta Hoa quốc bị ép ứng chiến để chứng minh chúng ta Hoa quốc võ giả thực lực. Bị ép ứng chiến? Văn võ bá quan toàn nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Mẹ nhà hắn, gặp qua vô sỉ chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Tô Cảnh không muốn nói nhảm, âm thanh lạnh lùng nói, di giá ngoài điện quảng trường. Ở trong đại điện đánh đó là không có khả năng, đại điện sao có thể nhường Hoa quốc người máu làm bẩn. Sau đó không lâu ngoài điện, Tô Cảnh Như cũng ngồi trên long ỷ, văn võ bá quan thì tại phía dưới bạch ngọc bậc thang đứng đấy, lúc này ánh mắt của mọi người đều bị phía trước rằng có song phương hấp dẫn. Một bộ bạch bào Triệu Vân cầm trong tay long gan sáng ngân thương thần sắc bình tĩnh. Mà Hoa quốc sứ giả bên này rõ ràng xem thường Triệu Vân, chỉ là phái hai cái võ giả đi ra, người phía sau thì tại xem kịch vui như thế hi hi ha ha cười cười nói nói. Trên bậc thang Liêu Húc nhịn không được hướng Lữ Tiện hỏi, Lữ huynh, Triệu tướng quân có thể thắng sao? Hắn đối Triệu Vân không hiểu rõ, cũng không nghe qua Triệu Vân có cái gì hiển hách chiến tích, mà Lữ Tiện thân làm binh bộ lang trung, khẳng định biết không nội dung màn. Lữ Tiện ánh mắt mang theo rung động, ngựa khí lộ ra từng kia hưng phấn, Triệu Vân tướng quân thật là võ tôn cường giả, tỉ thí lần này với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn từng có may mắn tại quân doanh gặp qua Triệu Vân cùng Điển Vi tỉ thí, trang cảnh kia quả thực suốt đời khó quên. Hắn vốn cho là mình đã là luyện võ kỳ tài, không nghĩ tới cùng Triệu Vân so sánh, quả thực yếu phát nổ. Võ tôn, Liễu Húc há to miệng. Triệu tướng quân nhìn xem cũng mới 20 nhiều tuổi à, võ đạo cảnh giới cư nhiên như thế kinh khủng. Này thiên phú là có nhiều đáng sợ a. Những này hoa quốc người tự cho là chính mình nhặt được đại tiện nghi, khác biệt biết bệ hạ căn bản là không có dự định để bọn hắn còn sống rời đi Đại Tần. Ngươi nói cái gì? Liễu Húc sợ hãi cả kinh. Liêu Minh, chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra bệ hạ đối hoa quốc thái độ sao? Cái này, lúc này giữa sân xem như trọng tài hứa chữ, nhìn song phương một cái, thô to tiếng nói vang lên. Lần này Đại Tần cùng hoa quốc tỉ thí, lấy một phương toàn bộ ngã xuống khả năng kết thúc, hiện tại ta tuyên bố luận võ bắt đầu. Lúc đầu xì xào bàn tán bách quan trong nháy mắt an tĩnh lại, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm giữa sân. Giữa sân hoa quốc hai cái võ sĩ nhìn nhau, đồng thời hướng về Triệu Vân phóng đi. Rất nhanh liền tới Triệu Vân trước mặt, hai người trong mắt tàn khốc hiện lên, một trái một phải đồng thời phát động công kích, tốc độ cực nhanh, đám người chỉ thấy hai đạo đao quang đâm về Triệu Vân. Tốc độ thật nhanh, không ít người âm thầm kinh hãi đồng thời mang theo nhàn nhạt lo lắng. Mà hoa quốc đám người thì trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Hai người bọn họ thật là bát phẩm võ giả, một người ra tay liền có thể lực chiến trăm quân, hai người ra tay càng là có thể khuất nhục cửu phẩm. Tiểu tử này chết chắc. Dạ Cở Sần ý ú ó cười ha ha. Còn bên cạnh Thiên Võ Thân Vương giống nhau cười không nói. Nhưng mà một giây sau hai người ý cười liền trong nháy mắt định trụ, chỉ thấy tới gần Triệu Vân hai người không có dấu hiệu nào bay ngược ra ngoài, trung điệp ngã trên mặt đất, thân thể run lên liền không có sinh tức. Thoáng chốc, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người vẻ mặt chấn kinh. Xảy ra cái gì? Triệu tướng quân hắn làm cái gì? Điển Vi hai mắt nheo lại, đây là trong suốt du chuẩn. Trong suốt? Tô Cảnh nhíu mày. Hắn cũng chỉ là cảm ứng được một chút khí tức đặc biệt mà thôi, lại nhìn không ra là cái gì. Nơi xa Trương Tam Phong cùng cái Nhiếp thì có chút hăng hái nhìn xem, ai cũng không có lên tiếng. Hoa quốc bên này, Thiên Võ Thân Vương vẻ mặt kinh dị, chắc không được Tô Cảnh sẽ để cho hắn ra sân, thì ra thật đúng là cao thủ. Bất quá, hai người bọn họ chỉ là thăm dò mà thôi. Lập tức nhẹ nhàng vỗ tay một cái, còn lại sáu cái thân ảnh đồng thời đi thẳng về phía trước, khí tức kinh khủng liền cùng một chỗ, dường như một cái chỉnh thể như thế, đối mặt bọn hắn có loại dường như đối mặt ngàn quân vạn dân cảm giác. Hoa Điền, cho bản vương giết hắn. Thiên Võ Thân Vương tin tràn đầy. Sáu người này đều là cựu phẩm võ giả, một người đã cực kỳ cường hãn, sáu người cùng một chỗ võ tôn nhất cảnh cũng không dám thẳng anh kỳ phong. Là Thân Vương. Bên trên, Hoa Điên một tiếng gầm thét, sáu người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, ngay sau đó đồng thời xuất hiện tại Triệu Vân trung quanh, điểm sáu cái phương hướng đồng thời đâm về Triệu Vân quanh thân yếu hại. Lúc này tất cả mọi người chăm chú nhìn, không ít người còn giơ nằm đấm, yên lặng là Triệu Vân hò hét. Triệu Vân động, ngân thương theo dưới góc phải hướng lên vậy một cái thuận thế mà lên, sau đó hai tay cầm súng xoay tròn, động tác hành vân nước chảy. Sáu người động tác dừng lại, khiếp sợ nhìn thấy một đầu hùng ưng theo ngân thương mà động, vây quanh Triệu Vân lên như diều gặp gió, đồng thời mang theo kịch liệt gió mạnh trong nháy mắt đem bọn hắn toàn bộ thổi bay ra ngoài. Quả nhiên không đơn giản. Rơi vào xa xa Hòa Điển ánh mắt rung động. Lại đến. Hòa Điển mang theo đám người lần nữa công hướng Triệu Vân, tại tật chạy trên đường Hòa Điển quát, cùng một chỗ thi triển phân thân chi thuật, lập tức sáu người nhanh chóng một tay kết ấn, trung quanh bốc lên từng đợt khói trắng, phanh 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 nguyên một đám phân thân xuất hiện, khoảng chừng hơn trăm người. Thấy đám người cực kỳ chấn động. Đây chính là trong truyền thuyết Ba Quốc nhân thuật. Quả thật không thể tưởng tượng nổi. Như thế kỳ dị nhất thuật, Triệu tướng quân có thể ứng đối sao? Đám người vẻ mặt thấp thỏm nhìn xem. Triệu Vân ngước mắt, thân ảnh lóe lên trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tiếp theo tại tất cả mọi người cực kỳ chấn động trong ánh mắt, tại Hoa Điển 6 người tất cả phân thân phía trước đồng thời xuất hiện Triệu Vân thân ảnh, ngân thương động tác đồng dạng đồng thời đâm về đằng trước. Phanh 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 phân thân trong nháy mắt biến mất, cuối cùng chỉ còn lại 6 người bản thể, sững sờ đứng trên mặt đất, mà thân thể của bọn hắn đã bị xuyên thủng một cái lỗ máu. Người không phải cửu phẩm. Hoa Điển miệng bên trong tràn ra một cỗ máu tươi, không cam lòng đảo hướng mặt đất. Toàn trường lần nữa yên tĩnh ý mắng. Triệu tướng quân chẳng lẽ cũng biết phân thân chi thuật? Vì sao vừa rồi ta thấy được vô số Triệu tướng quân? Không ít người sợ hãi thán phục. Lữ Tiện thì thào nhắc lại nói, không phải, đây là tàn ảnh, chỉ có điều tốc độ quá nhanh, tàn ảnh còn không có biến mất mà thôi. Tàn ảnh. Đám người kinh dị nhìn về phía Lữ Tiện. Làm sao ngươi biết? Ta gặp được Triệu tướng quân dùng chiêu này phá Điển Vi thống lĩnh Cửu Dương nứt hổ ấn. Tô Cảnh bên cạnh Điển Vi không khỏi bĩu môi. Triệu Vân nếu không phải bằng vào tốc độ, chính mình làm sao đến mức sẽ thua bởi hắn? Hoa quốc sứ giả bên này tất cả mọi người cả kinh trợn mắt hốt mồm. Khó có thể tin nhìn xem Triệu Vân, thế mà liền lục đại cửu phẩm võ giả đều thua. Cái này sao có thể? Thiên Võ Thân Vương ánh mắt kinh hãi. Một chiêu, chỉ một chiêu liền giết chính mình 6 cái cửu phẩm cao thủ, người này càng như thế mạnh. Dạ Cờ Sần Ý Uo nhịn không được thanh âm rung động nói, "Thân Vương, bây giờ nên làm gì? Bọn hắn mang tới võ sĩ đều bại, đã không ai có thể lên. Thật chẳng lẽ muốn nhận thua?" Sông thôn tiền bối, lần này nhờ vào ngươi." Thiên Võ Thân Vương ánh mắt tràn ngập sắc cơ. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, bên cạnh không gian một hồi lắc lư, tiếp lấy một người mặc áo đen lão giả chậm rãi nổi lên. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ kinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 110, Triệu Vân Thương pháp áo nghĩa, Bách Điểu Triều Phượng chương 110, Triệu Vân Thương pháp áo nghĩa, Bách Điểu Triều Phượng sông thôn Thái Lang. Dạ Cở Sần Ý Ú Ho chấn động toàn thân. Hắn cũng tới. Lần này tốt, bọn hắn Hoa Quốc thắng chắc. Dạ Cở Sần Ý Ú Ho kích động lên. Nhưng là đại tần không ít quan viên lại nổi giận, nhao nhao kháng nghị, đây là trắng trợn gian lận. Có phải hay không so xong cái này còn có kế tiếp? Đây chẳng phải là không dứt. Thiên Võ Thân Vương cười lạnh, vậy hạ của các ngươi thật là nói, để chúng ta tất cả mọi người cùng tiến lên, sông thôn tiền bối theo chúng ta cùng nhau đến đây, hơn nữa một mực tại bên cạnh ta, tự nhiên cũng coi như ở bên trong. Đám người tắt tiếng không khỏi nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh không thèm để ý chút nào nói rằng, tự nhiên. Cái này. Bách quan bất đắc dĩ than nhẹ. Vậy hạ vẫn là quá thiện lương. Chỉ là võ tôn nhất cảnh giao cho lão phu. E mú dạ tạ dỗ một cái liền xem thấu Triệu Vân cảnh giới. Hóa ra là võ tôn trách không được có thể đánh bại bản vương 6 cái cựu phẩm võ giả. Bất quá. Có sông thôn tiền bối ra tay, ngươi thua định rồi. Trên đài cao Tô Cảnh khẽ ngoắc một cái nhiếp lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lao đầu này cảnh giới gì? Võ tôn tam cảnh. Triệu Vân phần thắng có bao nhiêu? Đây mới là Tô Cảnh quan tâm. Triệu Vân mặc dù tốc độ kinh người thương pháp vô song, dù sao chênh lệch hai cái cảnh giới, mong muốn được chỉ sợ phải bỏ ra một chút một cái giá lớn. Ngươi xem đó mà làm, Triệu Vân không thể chết. Là. Cái nhiếp chăm chú đáp, lập tức tay phải đè vào long ỷ lan can nâng cầm lên tiếp tục xem hí. Quân vô hí ngôn. Tại hắn nơi này đều là đánh giấm. Giữa sân. E mú dạ tạ rồ hướng phía trước nhẹ nhàng một bước, liền trong nháy mắt xuất hiện tại Triệu Vân 10 mét bên ngoài. Thiện tay vung lên, ngàn vạn ám khí hiện hiện, siêu 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 hướng về Triệu Vân đánh tới. Triệu Vân dưới chân khẽ động, thân ảnh tại ám khí bên trong không ngừng tránh né, thoáng hiện, đảo mắt xuất hiện tại E mú dạ tạ rồ trước mặt, trường thương như ngân liêu phá không mang theo tiếng nổ đùng đoàng đánh tới E mú dạ tạ rồ. Thử. E mú dạ tạ rồ trong nháy mắt bị xuyên thủng. Đang lúc bách quan coi là chiến đấu kết thúc lúc, E mú dạ tạ rồ thân thể sập một tiếng biến thành một khối gỗ. Đây là. Đám người kinh hãi. Triệu Vân thu thương xoay tròn hướng lên đâm tới. Cùng lúc đó ngân điêu hư ảnh theo ngân thương xông ra, mang theo xé rách tất cả sắc bén xông lên trời. Lại có thể phát hiện ta. Không trung ẩn thân E mú dạ tạ rồ hơi kinh hãi. Đội vàng phát động nhân thuật, hỏa long đạn thân thể hướng về bên cạnh nhảy tới. Mà không trung ngân điêu hư ảnh cùng hỏa long đạn trong nháy mắt đụng nhau, phát ra kinh thiên bạo tạc, kinh khủng dư ba trực tiếp đem trùng quanh tinh kỳ thổi đến ba ba bang. E mú dạ tạ rồ lần nữa phát động nhân thuật. Hỏa liêm tốt. Theo hắn kết ấn kết thúc, mặt đất nổi lên nóng bỏng nham tương, nhanh chóng ngưng tụ thành nguyên một đám cầm trong tay liêm đao hỏa diễm cô lâu. Số lượng khoảng chừng hơn 200. Mỗi cái đều có võ tôn nhất cảnh thực lực, coi là thật có ý tứ. Triệu Vân ngươi lại như thế nào phá giải đâu? Trương Tam Phong đỡ dâu cười khẽ. Sao, cái này ra qua có phải hay không quá gian lận, không phải phân thân chính là khôi lỗi. Chính là vô lại đi. Đây là người ta chiêu thức, theo quy tắc mà nói thật không tính gian lận. Ngươi bên nào? Luận sự mà thôi. Triệu Vân nhìn xem chém giết tới hỏa diễm cô lâu, không có trực tiếp tiến lên, mà là tại tất cả mọi người kinh dị trong ánh mắt, vũ động từng chiêu sắc bén thương pháp, mà theo hắn trường thương múa. Ở phía sau hắn dần dần hiện ra một mảnh rừng cây núi cao biển mây cảnh tượng. Triệu Vân quát lạnh, Bách Điểu Lai. Lập tức đám người liền khiếp sợ nhìn thấy từng cái không cùng loại chim bay theo trong rừng, thâm sơn chỗ cùng tầng mây bên trong cao tốc bay tới, cuối cùng rót thành một mảnh đủ mọi màu sắc hồng lưu phá xuất hư cảnh bên trong, cực tốc hướng về hỏa diễm khô lâu phóng đi. Thoáng chốc, thu 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 o o o o a o a chi 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 đủ loại tiếng chim hót vang vọng toàn bộ quảng trường. Mà hỏa diễm khô lâu tại chim hồng lưu bên trong không ngừng bị đánh tan biến mất. Làm sao lại? Em mú dạ tạ rồ ánh mắt thất thần. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem chính mình hỏa diễm khô lâu bị vô số chim xuyên đấu. Hắn lại có như thế đáng sợ thương pháp. Trong nháy mắt tất cả hỏa diễm khô lâu liền bị đánh giết biến mất. Phúc. E mú dạ tạ rồ lọt vào phản vệ há miệng phun ra máu tươi. Đây là ngươi bức ta. E mú dạ tạ rồ ánh mắt quyết tâm, trực tiếp dùng máu kết ấn, miệng bên trong còn không ngừng niệm chú lời nói, nguyên một đám kỳ quái phù văn tại dưới chân hắn hiện hiện, tạo thành một cái to lớn hình tròn đồ án, cấm thuật, bát kỳ thông linh. Bát kỳ. Tô Cảnh đột nhiên ngẩng đầu. Chẳng lẽ là bát kỳ đại xà? Thế giới này còn có cái đồ chơi này? Ầm ầm, đại địa toé nước đổ sụp, tiếp lấy một đầu cao 10 mét bách hoa toàn thư thân tản ra khí tức hôi thối, có 8 cái đầu, thiêu đốt lên đen nhánh hỏa diễm xấu vô cùng đại xà leo ra, sừng sững tại trong sân rộng. Hộ giá, nhanh hộ giá. Nhìn thấy như thế quái vật có đại thần kinh hoàng hô to. Thân vệ thị vệ đoàn nhao nhao xuống tới, kính nô cung tiến cùng nhau nhắm ngay bắt kỳ đại xà. Lùi ra. Tô Cảnh quát lạnh, có cái nhiếp cùng Trương Tam Phong tại, sợ ra. Lúc này Hoa Quốc tất cả mọi người kích động đến khoa tay múa chân lên, bắt kỳ đại xà thật là bọn hắn Hoa Quốc thần thú. Nghĩ không ra thế mà bị sông thôn tiền bối triệu hoán đi ra. Tỷ thí lần này bọn hắn Hoa Quốc thắng chắc. Thiên Võ Thân Vương ánh mắt phấn chấn, đại cục đã định. Đứng tại bát kỳ đại xà trong đó một cái đầu bên trên E mù dạ tạ rồ, ở trên cao nhìn xuống Triệu Vân, tiểu tử, có thể bức ta sử dụng ra cấm thuật, ngươi thật sự bất phàm, bất quá, cũng nên kết thúc. Triệu Vân thản nhiên nhìn E mù dạ tạ rồ một cái, nói nhảm nhiều quá. Vốn còn muốn để ngươi sống lâu một chút, đã ngươi muốn chết như vậy, lão phu thành toàn ngươi. Nhưng mà hắn vừa mới chuẩn bị nhường Bát Kỳ đại xà công kích, liền nhìn thấy Triệu Vân trường thương chỉ thiên, tiếp lấy một đạo hồng quang theo hắn thân thương phát ra xông thẳng tới chân trời. Cùng lúc đó, trung quanh vô số chim chim nhao nhao bay đến hồng sắc quang trụ trung quanh quấn quanh mà lên, cuối cùng ở trên không trung từng vòng sắp hàng chỉnh tề lên, còn đối với không trung không ngừng gật đầu. Đây là, tất cả mọi người nhìn ngây người, bọn chúng giống như tại triều thánh. Triều thánh. Triệu Vân không tuyệt thanh âm cũng lập tức vang lên, bắt điều triều phượng, phượng lâm. Không trung vỡ ra. Thu. Một thanh âm vang lên triệt hoàn vũ phượng gáy vang lên. Ngay sau đó siêu một tiếng, một cái to lớn hỏa phượng phá không mà ra, kinh khủng uy áp trực tiếp đem Bát Kỳ đại xà áp đảo trên mặt đất. Làm sao lại? E mú dạ tạ rổ kinh hãi thất sắc, hắn rõ ràng cảm nhận được Bát Kỳ đại xà đang sợ hãi. Không đợi hắn kịp phản ứng, trên bầu trời hỏa phượng cũng đã đáp xuống, Bát Kỳ đại xà dọa đến run rẩy dữ dội, cuối cùng phanh một tiếng biến mất tại nguyên chỗ. E mú dạ tạ rổ. Không trung hỏa phượng có chút dừng lại, mở ra khéo mồm khéo miệng phun ra một mảnh nóng bỏng viêm lưu trực tiếp đem E mú dạ tạ rổ bao phủ, E mú dạ tạ rổ liền một hơi đều không kiên trì nổi liền bị hòa tan biến mất. Giải quyết E mú dạ tạ rổ Triệu Vân vội vàng thu thương, nhưng vẫn là chậm. Ngực trì trệ từng tia vết máu theo khóe miệng của hắn tràn ra. Cái nhất con ngươi co rụt lại, vậy hạ, Triệu Vân cưỡng ép sử dụng siêu việt đa trọng cảnh giới chiêu thức, chỉ sợ thụ thương nghiêm trọng. Tô Cảnh Thu hồi rung động ánh mắt, nhìn về phía Vũ Hóa Điện, nhanh đi tìm Hoa Đạt tới. Là, Vũ Hóa Điện vội vàng rời đi. Lúc này Hoa Quốc đám người tất cả đều ngộp, đầu óc trống rỗng. Bát Kỳ đại xà không phải vô địch sao? Làm sao lại dọa đến nằm trên đất? Làm sao lại không đánh mà chạy? Thiên Võ Thân Vương ánh mắt đờ đẫn, của hắn tín ngưỡng sụp đổ. Còn có ai? Triệu Vân lao đi vết máu bạch bảo trắng hơn tuyết cầm súng mà đứng, ánh mắt bình tĩnh đảo qua còn lại ra qua, ánh mắt kia cũng không phải là khinh miệt, mà là một loại quan sát sâu kiến bình tĩnh. Đề cử chuyện hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao luôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, cao luôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao luôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, Lan. Chương 111, Hoa Đà Quá Huyền Ảo 12 kim châm, ý đạo đã là tu đạo công pháp chương 111, Hoa Đà Quá Huyền Ảo 12 kim châm, ý đạo đã là tu đạo công pháp Thiên Võ Thân Vương bị Triệu Vân khí tức cường đại chấn nhiếp, hai chân mềm nhũn bị giảm xuống đất. Chúng ta Hoa Quốc Nhật Vua. Cái khác sứ giả thành viên cũng nhao nhao quỳ xuống đất, thân thể run rẩy không ngừng. Triệu Vân nhìn về phía trên Long Ỷ Tô Cảnh lạnh lùng phun ra hai chữ, giết. Không không không. Thiên Võ Thân Vương lột nhào đi vào dưới bậc thềm Ngọc Phương, đội văn nói, đại tân bệ hạ, chúng ta đã Nhật Vua, vì sao còn muốn giết chúng ta? Tô Cảnh đi lên trước ở trên cao nhìn xuống nói rằng, ngươi vừa rồi không có nghe tỉ thí quy cách sao? Chỉ có một phương ngã xuống sau tỉ thí mới kết thúc. Ngươi. Thiên Võ Thân Vương thân thể run lên. Thì ra hắn cũng không hề có dự định để bọn hắn còn sống rời đi Đại Tần. Ha ha ha, Thiên Võ Thân Vương tự giễu cười ha hả. Chúng ta sai, chúng ta Hoa Quốc đắc tội một cái ác ma đáng sợ. Hứa Chử đại đao vung ra. Thiên Võ Thân Vương đầu lâu ứng thanh ngã xuống đất. Hứa Chử hừ lạnh, ác ma nói người nào? Nhìn thấy Thiên Võ Thân Vương đều đã chết, còn lại Hoa Quốc đám người càng là sợ tè ra quần. Dạ Cờ Sần Y U O còn muốn chạy trốn, nhưng là không có chạy bao xa liền bị thị vệ vây quanh, thân chúng mười mấy đao chết thảm, những người khác cũng lần lượt bị giết. Bách quan thấy kích tình bành trướng. Những này Hoa Quốc người mặt dày vô sỉ sớm nên như thế. Tô Cảnh nhìn về phía Triệu Vân, cất cao giọng nói, Triệu Vân một người khuất nhục Hoa Quốc đông đảo cao thủ, đúc thành đại tần không thể xâm phạm hiển hách uy danh, liền, sát phong Triệu Vân là bên trên phượng tướng quân, thưởng hoàng kim vạn lượng, cẩm tú trăm thớt. Tạ bệ hạ. Triệu Vân kích động tạ ơn. Bên trên phượng tướng quân. Đám người nhao nhao hướng Triệu Vân ném đi chúc mừng ánh mắt. Giờ phút này, không ai cảm thấy Triệu Vân trở thành phong hào tướng quân có vấn đề gì, hoàn toàn là thực chí danh quy. Một trận chiến này Triệu Vân dùng thực lực hoàn toàn khuất phục văn võ bá quan, đồng thời cũng bởi vì cái này kinh thiên một trận chiến Triệu Vân danh tướng vang vọng đại tần, danh truyền đại lục. Cho lui bách quan sau, Tô Cảnh lập tức đem Triệu Vân đưa đến Thái Thanh Điện nhường hoa đả trị cho hắn. Hoa đả cho Triệu Vân bắt mạch đằng sau sắc cũng rất là ngưng trọng, giọng nói chuyện cũng mang theo thật sâu yêu thương. Bệ hạ, Triệu tướng quân cưỡng ép sử dụng cường đại chiêu thức, kinh mạch bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, chỉ sợ đám người cùng nhau giật mình. Tô Cảnh càng là vội la lên, trị không hết. Mẹ nó, sớm biết liền không cho Triệu Vân xuất thủ. Cái này đại giới có vẻ lớn, A Hoa Đà lại ho nhẹ một tiếng, lung tung nói, thần có ý tứ là, chỉ sợ muốn sử dụng quá huyền ảo 12 kim châm mới được. Tất cả mọi người, từng cái vẻ mặt u oán nhìn chằm chằm Hoa Đà. Xin nhờ, ngươi nói chuyện có thể hay không đừng tùy tiện giấu chấm a? Chẳng lẽ ngươi không biết rõ một cái y sư nói ra chỉ sợ hai chữ kinh khủng cỡ nào sao? Tô Cảnh cũng thậm chí im lặng. Nếu không phải Hoa Đà đối với hắn còn có như vậy một chút dùng, hắn liền để cho người kéo ra ngoài chặn. Triệu đựng giết người xúc động, Tô Cảnh không vui nói, vậy ngươi còn không thi châm? Thần lập tức cảm nhận được Tô Cảnh bất mãn, Hoa Đà vội vàng xuất ra kim châm bao. Tại mọi người kinh dị trong ánh mắt, Hoa Đà tay phải đối với kim châm bao bên trên kim châm nhẹ nhàng phất một cái, 12 mai ngân châm đồng thời đứng lên, tiếp lấy giống như nhận cái gì dẫn dắt như thế hướng về Triệu Vân các nơi đại huyệt đâm tới, lấy khí ngự kim châm. Bên cạnh Trương Tam Phong thần sắc hơi động, Tô Cảnh lại nhìn xem trợn mắt hốt mồm, dường như phát hiện đại lục mới như thế, Hoa Đà biết võ. Túc chủ, đây là Y Lìa đạo kinh bên trên châm pháp, mà Y Lìa đạo kinh kỳ thật chính là một bản y học loại tu đạo công pháp. Hoa Đà đã tu luyện chút thời gian, trước mắt tu vi tứ phẩm, tu đạo công pháp. cái này hoa đà chẳng phải là nhặt được bảo. Một khắc đồng hồ sau, túc chủ Triệu Vân tu vi đột phá trước mắt võ tôn nhị cảnh.
A,
Tô Cảnh kinh ngạc nhìn về phía sắc mặt dần dần hồng nhuận Triệu Vân. Đây là nhân họa đắc phúc. Hoa Đà kinh ngạc nhìn Triệu Vân, tay một dẫn 12 mai ngân châm đồng thời thu hồi, lúc này trên trán của hắn tràn đầy mồ hôi lấm tấm, có thể thấy được sử dụng cái này châm pháp cực kỳ hao tổn tinh lực. Chúc mừng Triệu tướng quân không chỉ có thương thế tốt, hơn nữa còn đột phá cảnh giới. Hoa Đà luôn miệng nói vui. Triệu Vân đứng dậy ôm quyền, cảm kích nói rằng, đa tạ Hoa thần ý ý. Sau này nếu có phân công, Thử Long tuyệt không chối từ. Triệu tướng quân nói quá lời. Điện Vi lúc này cười hì hì tới gần Hoa Đà, nếu không Hoa thần ý cũng giúp ta đâm mấy kim châm. Nghe được Triệu Vân đột phá tâm hắn ngứa khó nhịn. Vốn là đánh không lại Triệu Vân, bây giờ không phải là càng thêm đánh không lại. Hoa Đà sững sờ sau đó cực kỳ nói nghiêm túc, cái này quá huyền ảo 12 kim châm cực kỳ hao tổn tinh khí thần, lần này qua đi, đoán chừng muốn 10 ngày sau ta khả năng lần nữa thi triển bộ này châm pháp. Ta nói đùa. Nghe được tác dụng phụ to lớn như thế, Điện Vi liền không còn cưỡng cầu. Đây là cứu mạng châm pháp, nếu là bởi vì hắn mà chậm trễ người khác cứu mạng, hắn đoán chừng cả một đời đều tại ấy nấy trung độ qua. Cái nhiếp nhìn về phía gặp khó Điện Vi, nhìn không được nhắc nhở, ngươi tu luyện Cửu Dương Tâm Kinh ta xem qua, là một bản cực kỳ cao thâm vô thượng tâm pháp, mà nhưng ngươi chỉ là tham khảo dung hợp đã có công pháp, cái này coi như có mắt không biết kim khẳng ngọc, Cửu Dương Tâm Pháp chí dương, mà ngươi hổ khiếu cửu luyện chí cương chí mãnh, hai quyển công pháp có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau, nếu như ngươi có thể hoàn chỉnh tu luyện Cửu Dương Tâm Kinh, ngươi hổ khiếu cửu luyện uy lực ít ra tăng lên gấp 10. Tô Cảnh sững sờ. Hắn bây giờ mới biết, thì ra Điện Vi không có tu luyện hoàn chỉnh Cửu Dương Tâm Kinh. Lập tức không hiểu nhìn về phía Điện Vi. Đã thấy Điện Vi biểu lộ nhăn nhăn nhó nhó nói, không phải là không muốn luyện, mà là quá cao thâm, chúng ta rất nhiều nơi xem không hiểu. Bên cạnh Hứa Trử cũng lúng túng đỏ mặt. Cái gì? Từng tiếng kinh hô vang lên. Xem không hiểu. Từng cái vẻ mặt cổ quái. Làm nửa ngày, hóa ra là xem không hiểu A Tô Cảnh hoàn toàn phục. Hắn nghĩ tới tất cả lý do, duy chỉ có không có nghĩ qua cái này. Hứa Trử vội vàng giải thích nói, đúng là rất nhiều nơi xem không hiểu, cho nên chúng ta mới đem xem hiểu địa phương dung hợp tại chúng ta lúc đầu chiều thức bên trong. Cái nhất bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không nghĩ tới là nguyên nhân này. Con tưởng rằng bọn hắn không biết chân bảo đâu. Lập tức đối Hứa Trử nói rằng, Hứa Trử ngươi cùng Điện Vi khác biệt, ngươi bất động minh vương quyết phòng ngự là chính, càng thích hợp chính là kim cương kinh loại này có thể tăng lên trên diện rộng phòng ngự tâm pháp, ngươi tham khảo Cửu Dương Tâm Kinh liền không có vấn đề. Phòng ngự loại tâm pháp? Hứa Trử ngây người. Tô Cảnh lại yên lặng đi xuống. Điện Vi giống như tìm tới cây cỏ cứu mạng, vội vàng tiến đến cái nhất trước mặt, cười ha hả nói, kiếm thánh đại gia, nếu không ngươi dạy ta tu luyện Cửu Dương Tâm Kinh. Có thể, nhưng là ta có cái yêu cầu. Kiếm thánh đại gia, đừng bảo là một cái yêu cầu, chính là 10 cái 100 cái đều không có vấn đề. Đừng gọi ta kiếm thánh đại gia. Tốt, kiếm thánh đại ca. Cũng không cần gọi kiếm thánh đại ca. Kiếm thánh lão đại. Thanh kiếm thánh bỏ đi. Đại lão. Cái nhiếp hoàn toàn im lặng. Hắn hối hận liền không nên lắm miệng. Nhìn thấy đường đường kiếm thánh kinh ngạc, đám người cười lên ha hả. Lúc này Hoa Đà đi đến Tô Cảnh bên người ngữ khí nghiêm túc nói. Vậy hạ, căn cứ truyền về ôn dịch triệu chứng đặc điểm, thần xác định ôn dịch loại hình, cũng để cho người ta chế tác đại lượng thối ôn hoàn, một hạt tan trong một vạc trong nước, địa phục sau liền có thể khỏi hẳn. Tô Cảnh sắc mặt đại hỉ. Vội vàng nói, Mao Tương, nhường Chu Tức bằng nhanh nhất tốc độ đem thối ôn hoàn đưa đến Bắc Cảnh, lấy đại tần danh nghĩa miễn phí cấp cho bách tính, nhường bách tính sớm ngày thoát khỏi ôn dịch. Là, Mao Tương lĩnh mệnh mà đi. Hoa Đà nghe vậy thì không người một cái thật sâu, bệ hạ nhân đức. Đề cử chuyến hót, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Bục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Ngục Thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 112, ôn dịch mất khống chế, chúng bạn xa lánh, Tiến Vương, cái chết chương 112, ôn dịch mất khống chế, chúng bạn xa lánh, Tiến Vương, cái chết sau 5 ngày, Bắc Cảnh. Lúc này Bắc Cảnh đã thành nhân gian địa ngục. Tiến Vương tự cho là có thể khống chế tình hình bệnh dịch, hoàn toàn là hắn mong muốn đơn phương. Dù cho đốt cháy ba thành, cũng không thể nào làm được hoàn toàn tránh cho. Hung chi còn có Hung Nô đại thảo nguyên. Trên thảo nguyên ôn dịch đại bạo phát sau, khủng hoảng Hung Nô bắt đầu bốn phía đảo vòng, có trốn hướng Càng Phương Bắc La Sắc Quốc, có trốn hướng đông bên cạnh Vũ Châu, có trốn hướng Tây Phương Chư Quốc, tự nhiên cũng có chạy trốn tới Bắc Cảnh. Những người này len lén chui vào Bắc Cảnh, giống chuột như thế trốn đông trốn tây, từ đó gây nên ôn dịch nhanh chóng tại Bắc Cảnh lan tràn. Ngắn ngủi 2 ngày, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bắc Cảnh 16 thành hoàn toàn lộn xộn, phá phách cướp bóc giết đã thành trạng thái bình thường, khắp nơi có thể thấy được không ai xử lý thi thể. Thì như Yên Vương chỗ trọng trấn Bắc Nguyên thành, lúc đầu chỉ là chút ít bách tính tập hợp một chỗ đánh nện cửa hàng cướp đoạt lương thực, về sau bị Yên Vương phái binh toàn bộ đổ sát sau vốn cho rằng sẽ bình ổn lại, không nghĩ tới, cái này ngược lại hoàn toàn chọc giận Bắc Nguyên thành bách tính. Mấy bạn bách tính nhao nhao tập kết, cầm trong tay đủ loại nông cụ bắt đầu xung kích phủ nha cùng Yên Vương tạm thời phủ đệ. Lúc này Yên Vương trong phủ, Yên Vương sắc mặt bối rối, đối với trước mặt cận vệ quát, ngươi lập tức nhường Cù Minh mang một vạn tinh binh tới, đem những này dân đen hết thảy giết chết. Là điện hạ. Cận vệ vội vã rời đi. Yên Vương cầm lấy bên người đồ vật phẫn nộ đập xuống đất. Vì cái gì ôn dịch truyền đi nhanh như vậy? Rõ ràng đã đốt đi ba thành người, vì cái gì vẫn là khống chế không nổi? Giả tiên sinh ngươi thế nào còn chưa có trở lại? Tiên vương thậm chí cầm lấy bội kiếm khắp nơi chém lung tung, doa đến cận vệ cùng thị nữ run lẩy bẩy. Không biết qua bao lâu, đi truyền lệnh cận vệ sắc mặt khó coi mà bảo, điện hạ, việc lớn không tốt, ôn dịch tại quân doanh đại bạo phát sau, Cù Minh đại tướng quân mang theo không có chuyện gì 8 vạn tướng sĩ trốn, hiện tại quân doanh đều là nhiễm bệnh sắp chết binh sĩ. Tiên vương tiến lên một tay bắt lấy cận vệ cổ áo, cùng hướng nói, ngươi nói cái gì? Cù Minh chạy trốn, còn mang đi đại quân, đi một ngày vì sao không người đến nói cho bản vương? Vì cái gì? Tiên vương ánh mắt tinh hồng, hoàn toàn đã mất đi lý trí, trường kiếm không chút do dự mà đâm vào cận vệ lồng ngực, miệng bên trong phát ra dã thú điên cuồng, Cù Minh ngươi dám phản bội bản vương muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Trung quanh cận vệ thấy cảnh này, từng cái đều ngây dại, mà cận vệ thống lĩnh Tiểu Nguyên thì nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lộ ra một chút tức giận. Lúc này bên ngoài xông tới một cái thân binh, hoảng sợ hô, điện hạ, đại môn bị bạo dân phá tan, bọn hắn đều xông tới, thống lĩnh để cho ta tới nhường ngài mau mau từ cửa sau rời đi. Bạo dân xông tới, Tiên vương trong nháy mắt bừng tỉnh, mau mau mang bản vương ly mở, chờ một chút đem khố phòng vàng bạc tài bảo đều cho bản vương mang lên. Điện hạ tới đã không kịp, bạo dân quá nhiều, chúng ta căn bản ngăn không được. Thân binh nóng nảy quên đủ, ngươi nhanh đi nói cho Mạc Ly, nhường hắn ngăn trở bạo dân một lát, chúng ta cầm tiền tài lập tức rời đi. Không được a điện hạ, căn bản Yên vương nổi giận, mang máu trường kiếm chỉ vào thân binh, đi, nhanh đi, đây là bản vương mệnh lệnh, không phải, ta hiện tại liền giết ngươi. Thân binh trong mắt xuất hiện một lát thất thần, cắn răng nói, là điện hạ, mau theo bản vương đi. Cận vệ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía thống lĩnh Tiểu Nguyên. Tiểu Nguyên híp mắt nhẹ gật đầu. Cố phòng tại hậu viện nhà chính bên cạnh, Tiên vương trực tiếp dùng kiếm chặt ra đại môn ổ khóa, tiến vào bên trong sau, đều là từng dương vàng bạc châu báu, khoảng chừng hơn 50 dương. Có thể thấy được Yên vương chi giàu có. Nhanh, cho ta toàn bộ dọn đi, một cái bạc vụn cũng không thể lưu cho những này dân đen. Tiên vương ánh mắt dữ tợn. Tiểu Nguyên nhìn về phía hơn 100 người bộ hạ vung tay lên, chuyển. Nhưng mà mới rời hơn 20 dương, bạo dân phẫn nộ thanh âm cũng đã truyền tới. Vừa rồi thân binh lần nữa trở về, đỏ hồng mắt kêu khóc nói, điện hạ, Mạc Ly thống lĩnh chết, ngài không thể đợi thêm nữa, thật không chống nổi, đi nhanh đi. Tiên vương một cước đem thân binh đá ngã trên mặt đất, Mạc Ly tên phế vật này, liền chỉ là dân đen cũng đỡ không nổi, bản vương muốn hắn làm gì dùng? Thân binh thốt nhiên đứng lên, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Tiên vương, cơ hồ là hét ra, điện hạ, Mạc Ly thống lĩnh vì cho ngươi tranh thủ thời gian, bị bạo dân dùng dao phay chặt vài chục cái như cũ không nguyện ý rút lui, ngươi bây giờ nói hắn là phế vật. Tiên vương nghĩ không ra một tên lính quèn dám dạng này cùng hắn nói chuyện không khỏi ngây ngẩn cả người, nhưng rất nhanh lại phản ứng lại, tiếp lấy càng là nổi giận, ngươi dám dạng này cùng bản vương nói chuyện, muốn chết. Nói xong liền cầm kiếm đâm tới, nhưng mà còn không có đâm đến thân vệ, lồng ngực của hắn vị trí liền lộ ra một cái mang máu lưỡi kiếm. Làm sao lại? Tiên vương kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Nguyên ánh mắt băng lãnh nhìn xem hắn. Vì cái gì? Vì cái gì? Tiểu Nguyên trong mắt mang theo oán hận, bách tính vô tội nhưng ngươi đốt cháy ba thành, hạ hà đại tướng quân đối ngươi trung thành tuyệt đối nhưng ngươi giết hắn, ngươi biết người không rõ Cù Minh mang theo đại quân chạy trốn, nhưng ngươi đem lửa giận phát tới tiểu thất trên thân giết hắn, ngươi vì số tiền này tài càng là tống táng bằng lòng vì ngươi hy sinh Mạc Ly. Điện hạ ngươi còn hỏi ta vì cái gì? Ta Yên vương muốn nói chuyện lại phát hiện phun ra toàn bộ là huyết thủy. Thử. Lúc này lại một thanh trường đao đâm vào thân thể của hắn, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn mình xưa nay đều xem thường Tiểu Minh. Đây là Mạc Ly thống lĩnh đâm, ngươi không xứng hắn vì ngươi mà chết. Thân binh lệ rơi đầy mặt. Ha 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 ha, Yên vương thê thảm cười. Nhìn xem chung quanh dần dần mơ hồ tất cả, ta thật sai lầm rồi sao? Tiểu Nguyên nhìn về phía thân binh, ngươi lập tức đi thông chi tất cả thân vệ từ cửa sau rời khỏi. Chúng ta ở nơi đó chờ các ngươi. Thân binh biến mất, nước mắt trùng điệp gật đầu. Sau đó chạy mau rời đi. Tiểu Nguyên nhìn về phía bên cạnh bốn người các ngươi đem 2 dương bạc đổ vào phía trước nhập khẩu đất trống chỗ, không cần chất thành một đống, muốn bung ra một chút, tiến đến thấy được là được. Là. Bốn người vội vàng làm theo. Tiểu Nguyên lại nhìn về phía những người khác, còn lại không rời đi, lập tức rút lui. Là. Đám người xách dương lớn nhanh chóng hướng về đi cửa sau đi. Mà bạo dân bên này, thân binh đến đây báo tin sau, hơn 200 thân binh bắt đầu vừa đánh vừa lui. Sau khi bọn hắn thối lui đến một cái chỗ khúc quanh lúc, bạo dân một cái liền nhìn thấy nơi xa mặt đất từng mai lập lòe tỏa sáng thỏi bạc, lập tức điên cuồng xung kích thân binh phó thống lĩnh Mạc Hợp trong nháy mắt hiểu được, lập tức hô to tránh ra. Quả nhiên bọn hắn nhường lối mở, bạo dân căn bản cũng không có để ý tới bọn hắn, mà lại như thủy triều tuân hướng nơi xa đi nhà bạn. Đi. Mạc Hợp lập tức mang theo đám người hướng về sau cửa phóng đi. Khi bọn hắn đi ra cửa sau lúc, Tiểu Nguyên đã chuẩn bị cho bọn họ tốt ngựa. Cảm ơn. Mạc Hợp đối Tiểu Nguyên không người một cái thật sâu. Cái loại này việc nhỏ cảm ơn cái gì? Ngươi biết ta nói chính là cái gì? Mạc Hợp khi đi tới thân binh nói với hắn, Tiểu Nguyên giết điện hạ chuyện. Tất cả mọi người là huynh đệ nói chuyện này để làm gì? Nhường đại gia lên ngựa, chúng ta phải nhanh lên một chút rời đi nơi này. Tốt. Trong hậu viện, bạo dân rất nhanh liền phát hiện khố phòng. Tất cả mọi người giống như nổi điên hướng khố phòng dũng mãnh lao tới, trên đất Tiên Vương thi thể tại bạo dân giẫm đạp hạ rất nhanh liền trở thành một đám thịt nát. Đề cử chuyện hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới. Chương 113, Lui Ôn Hoàn ra mắt, hoa đà chi danh vang vọng Bắc Cảnh. Chương 113, Lui Ôn Hoàn ra mắt, hoa đà chi danh vang vọng Bắc Cảnh ngày thứ hai. Bắc Cảnh nơi nào đó trong trại viện, Mạc Hợp sắc mặt nóng nảy tìm tới Tiểu Nguyên, "Tiểu đại ca, huynh đệ của chúng ta có 13 người nhiễm bệnh, làm sao bây giờ?" Tiểu Nguyên nghe vậy tâm vừa trầm mấy phần. Từ khi bọn hắn rời đi vương phủ không bao lâu, liền lần lượt có người bắt đầu phát bệnh, căn bản khó lòng phòng bị. Tiếp tục như vậy đoán chừng tất cả mọi người muốn xong đời. Làm sao bây giờ? Chính hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Đang lúc Tiểu Nguyên hết đường xoay sở lúc, Lâm Đại từ bên ngoài vẻ mặt kích động chạy trở về, trong tay còn cầm một bao đồ vật, "Đại ca, ta vừa mới đi mua lương thực lúc, vừa vặn đụng phải có người tại miễn phí gửi đi trị liệu ôn dịch dược hoàn, ta liền xếp hàng cầm một bao trở về, các ngươi nhanh thử một chút." "Trị liệu ôn dịch dược hoàn?" Tiểu Nguyên cùng Mạc Hợp đều thất kinh. "Ngươi nói thật?" Mạc Hợp nhíu mày, cũng không biết có phải thật vậy hay không, nhưng là đối phương là Ninh Châu Tần Hoàng phái tới người, còn nói đây là thần y hoa đã chỗ chế biến thối ôn hoàn, một quả dược hoàn dung hợp một vạc trong nước, cho nhiễm bệnh người uống nửa canh giờ liền sẽ thấy hiệu quả, hơn nữa không có nhiễm bệnh người uống còn có thể dự phòng phát bệnh. Lâm Đại một mạch đem chính mình nghe được toàn bộ nói ra. Tần Hoàng là ai? Còn có thần y hoa đà là ai? Tiểu Nguyên ngây ngẩn cả người. "Chờ một chút, Linh Châu." Tiểu Nguyên bỗng nhiên hai mắt sáng lên, chẳng lẽ là Cảnh Vương? Mạc Hợp tiếp nhận thối ôn hoàn mở ra đóng gói, quả thật nhìn thấy bên trong có một cái nhỏ chừng đầu ngón tay dược hoàn, đặt ở trên mũi người người, thoáng chốc gây mũi mùi thuốc bay thẳng xoắn mũi. Hắn rõ ràng nhận ra mấy vị hiếm thấy thảo dược. Thật sự là dược hoàn. Cái này cùng trước đó mua về thuốc giả không giống, thật có dược thảo thành phần, hơn nữa những dược thảo này còn không rẻ. Không khỏi nhìn về phía Tiểu Nguyên, "Tiểu đại ca, muốn thử một chút sao?" Tiểu Nguyên do dự một chút nói rằng, "Không thử là chết, thử còn có một chút hy vọng sống, huống hồ đây là miễn phí gửi đi, nếu là thuốc giả, vậy bọn hắn đổ cái gì?" Mạc Hợp nghe xong càng là có lý. Lâm Đại về phía sau viện tìm bạc lớn chứa đầy nước, đồng thời làm cho tất cả mọi người đã qua tập hợp. "Là..." Lâm Đại bước nhanh rời đi. Không lâu, trong hậu viện, tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên chăm chú nhìn chằm chằm trong tay thối ôn hoàn, miệng bên trong lẩm bẩm nói, "Nếu là thật có thể trị hết bọn hắn, vậy ta Tiểu Nguyên liền nhận Tần Hoàng ngươi phần nhân tình này." Nhẹ buông tay, dược hoàn rơi vào trong chung nước, nếu một tiếng kích thích từng vòng gợn sóng. Tiểu Nguyên cầm lấy bầu nước đem nước quấy lên, chờ dược hoàn hoàn toàn hòa tan sau, hắn mới múc đi ra một bát nước, đem chén này nước cho bệnh tình nặng nhất thái toàn uống xong. Lập tức có người được miệng chóp mũi lên nước hướng một căn phòng đi đến. Tiếp lấy đám người liền khẩn trương đợi. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, bưng dược thủy đi vào nam tử hưng phấn theo gian phòng chạy ra, thật có hiệu quả, thái toàn không phương ra, nóng cũng lui, thân thể cũng đã hết đau, cảm giác tốt hơn nhiều. Đám người nghe xong tất cả đều kích động đến kinh hô lên. Quá tốt rồi. Ha ha ha, không sao không sao, không ít người ôm nhau mà khóc, thật sự là quá khó khăn. Đừng ngây ngẩn cả người, nhanh cho cái khác người đưa nước đã qua, còn có đại gia mỗi người đều uống một bát. Là. Đám người lập tức bắt đầu chuyển động. Tiểu Nguyên nghĩ, Lâm Đại, ngươi dẫn người nhiều hơn một chút thối ôn hoàn, cầm lấy đi quân doanh cứu trợ nhiễm bệnh binh sĩ. Đã có cơ hội, vậy bọn hắn nên đều sống sót. Là. Lâm Đại trực tiếp mang theo 100 người rời đi. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người uống thối ôn hoàn đổi dược thủy sau khỏi hẳn, Tần Hoàng cùng Hoa Đà danh tự bắt đầu ở Bắc Cảnh nhanh chóng truyền bá ra. Có người vui vẻ có người sầu. Những cái kia bán thuốc giả kiếm chắc bạo lợi thuốc thương lại không làm. Bọn hắn lúc đầu kiếm tiền kiếm thật tốt, lại có thể có người nửa đường giết ra đến hỏng chuyện tốt của bọn hắn, vậy làm sao có thể nhẫn? Những thuốc này thương bắt đầu liên hợp lại, thuê một cái hơn 1000 người cỡ lớn hắc bang tiên sát, đi đánh giết phái đưa thối ôn hoàn người đồng thời đem thối ôn hoàn đều đoạt tới. Về phần Tần Hoàng gì đó, bọn hắn căn bản cũng không sợ, một cái xa cuối chân trời hoàng đế, chẳng lẽ hắn còn có thể phái binh tới không thành? Trong trại viện, nửa ngày qua đi tất cả nhiễm bệnh người đều không sao. Lúc này tất cả mọi người yên lòng. Đại ca, không xong. Mà lúc này Lâm Đại vừa vội vã chạy tới. Tiểu Nguyên bất mãn nhìn xem Lâm Đại, ngươi tại sao trở lại? Ta muốn trở về nói cho đại ca ngươi, trong quân doanh binh sĩ uống thuốc nước sau đều lần lượt chuyển tốt, bọn hắn đều muốn gặp một lần đại ca ngươi, nhưng là ở trên đường trở về, ta nghe được một tin tức, Bắc Nguyên thành mấy cái thuốc thương liên hợp lại, mời Hắc Bang Thiên Sát ra tay đoạt thối ôn hoàn. Cái gì? Đám người nghe xong hoàn toàn nổi giận. Muốn chết. Tiểu Nguyên trực tiếp rút ra trường đao, tất cả mọi người theo ta đi đánh giết ác đồ. Là. Từng cái mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, không có một cái là không nguyện ý Lâm Đại dẫn đường. Là. Lâm Đại nói xong cũng bước nhanh hướng về bên ngoài chạy tới. Chính An đại phố, chính là Chu Tức cùng 20 cái cẩm y liễu vệ phái phát thối ôn hoàn địa phương, từ khi thối ôn hoàn có thể trị liệu ôn dịch tin tức truyền ra sau, tới đây linh thối ôn hoàn người liền càng ngày càng nhiều, thậm chí những thành trì khác người cũng lần lượt chạy đến. Tạ ơn, các ngươi là người tốt. Nguyên một đám dẫn tới thối ôn hoàn người đều sẽ luôn miệng nói tạ. Chu Tức đều sẽ không sợ người khác làm việc nói, thối ôn hoàn không thể trực tiếp phục dụng, muốn tại trong chu nước ngâm nở lấy một bát nước uống liền có thể, người một nhà uống không hết, có thể đưa cho trong thôn những người khác. Lao thân nhớ kỹ. Một cái lão mãi mãi tiếp nhận thối ôn hoàn chăm chú gật đầu. Nhưng mà đúng vào lúc này, con đường một đầu xuất hiện nguyên một đám cầm trong tay lợi khí thân ảnh, bọn hắn hung ác đem xếp hàng bách tính đuổi đi, không đi trực tiếp quyền đấm cướp đá. Bách tính sợ hãi lui ra. Cầm ý liền vệ thấy thế nhau nhau rút ra tu xuân đao. Chu Tước đại nhân. Chu Tước lại nhíu mày, những người này mặc dù không mạnh, nhưng là đối phương nhiều người. Đang lúc nàng xuất ra ngân trạm canh gác chuẩn bị triệu tập phụ cận cầm ý liền vệ lúc, bên trái đường cái bỗng nhiên xông lại hơn 200 cầm trong tay chế thức trường đao thân ảnh, bọn hắn không nói hai lời ngăn khuất các nàng phía trước. Đứng tại phía trước Tiểu Nguyên quát lạnh, hôm nay có ta Tiểu Nguyên ở đây, các ngươi thiên sát người mơ tưởng động đến bọn hắn mảy may. Thiên Sát lão đại xách theo đại khảm đao đi ra. Khiếp mắt nhìn về phía Tiểu Nguyên hơn 200 người, hừ lạnh nói, đã các ngươi muốn chết, ta Hắc Sát sao lại không vừa lòng các ngươi, chúng tiểu nhân, lên cho ta, đem bọn hắn hết thảy băm. Là, Thiên Sát bang chúng lập tức xuống tới. Nhưng mà còn không có vọt tới Tiểu Nguyên trước mặt bọn hắn, hai bên trong hẻm nhỏ lập tức lao ra ngoài nguyên một đám cầm trong tay các thức kỳ kỳ quái quái vũ khí bách tính, bọn hắn khí thế hung hăng xông vào Thiên Sát trong bang chúng điên cuồng đập loạn. Các ngươi lũ trời đánh này, bọn hắn đang cứu ta nhóm mệnh, mà các ngươi lại muốn phá hư, nhìn ta đánh không chết các ngươi thật sự là chó đuôi, hôm nay các ngươi mơ tưởng làm ác. Tất cả bách tính đều tràn đầy phẫn nộ, trong khoảng thời gian này bị quất, thân nhân rời đi hận, cầu cứu không cửa tuyệt vọng chờ một chút đan vào một chỗ cảm xúc, tại thời khắc này thỏa thích phát tiết. Phía sau, Tiểu Nguyên đám người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Thì ra là không chỉ bọn hắn muốn bảo hộ phần này hy vọng, dân chúng toàn thành đều như thế. Chu Tước vẻ mặt cảm xúc. Bệ hạ nói rất đúng, bách tính là đơn thuần nhất đáng yêu nhất, ngươi đối tốt với bọn hắn đều ghi tạc trong lòng. Mấu chốt lúc bọn hắn chính là chúng ta hậu thuẫn. Lập tức ánh mắt lạnh lẽo, tất cả mọi người bên trên hai bên nóc nhà, dùng kính nỗ cho ta tận khả năng bảo hộ bách tính không bị thương tổn. Mà nàng thì rút ra tú xuân đao, nhanh chóng vô cùng xông về phía trước. Tiêu Nguyên giật mình, hắn chỉ thấy một vệt màu đỏ chỉ từ bên người lướt qua, nhanh chóng xuyên qua đám người xông về phía trước. Chẳng lẽ nàng muốn? Không chần chờ nữa, đại gia bên trên, hắn thì nhảy lên bên cạnh nóc nhà hướng về phía trước cực tốc chạy tới, mà ánh mắt của hắn thì một mực rơi vào cái kia hồng sắc thân ảnh bên trên. Đề cử chuyển hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao luôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, cao luôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao luôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, Lan. Chương 114, Độc Vương chân kinh, Hoa Đà là ai? Giám xương thần y đi. Chương 114, Độc Vương chân kinh, Hoa Đà là ai? Giám xương thần y đi. Thiên Sát bang chúng rất nhanh kịp phản ứng, nhao nhao nâng đao hướng bách tính chém tới, nhưng là hắn trường đao còn không có rơi xuống, một chi tên nọ cũng đã đâm vào mi tâm của hắn. Tránh thoát một kiếp, bách tính quay người nhìn về phía bên cạnh nóc nhà, chỉ thấy mấy cái thân ảnh đang không ngừng bắn tên nọ, chung quanh nguyên một đám mong muốn đối bách tính động thủ hung đồ nhao nhao chúng tên ngã xuống đất. Là bọn hắn. Bách tính hốc mắt đỏ bừng, bọn hắn không chỉ có miễn phí cho chúng ta phát thuốc, bây giờ còn đang bảo hộ chúng ta. Bách tính nhịn không được gầm thét, đại gia đánh chết những xúc sinh này, bọn hắn muốn đoạn chúng ta đường sống, mơ tưởng. Không sai, mơ tưởng. Liên miên gầm thét băng lên, nguyên một đám bách tính đánh đỏ mắt, thậm chí không để ý tự thân an nguy phóng tới hung đồ. Thiên Sát không ít bang chúng đều sợ. Mẹ nó, những người này đều điên rồi. Hoàn toàn chính là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, so với bọn hắn còn muốn hung ác. Đã có người thừa dịp loạn chạy trốn. Mà lúc này Chu Tước đã xuất hiện tại Thiên Sát bang bang chủ Hắc Sát trước mặt, trường đao trong tay nổi lên ánh sáng màu đỏ, không có chút nào màu sắc rực rỡ bổ về phía Hắc Sát. Hắc Sát kinh hãi, đội vàng giơ lên đại khảm đao ngăn trở. Đốt. Kinh khủng cường độ trực tiếp đem Hắc Sát bước lui vài chục bước. Gian nan ổn định bước chân sau, Hắc Sát phẫn nộ nhìn xem Chu Tước, mạnh mẽ đạp lên mặt đất nhảy lên thật cao hai tay nâng đao, dường như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng đánh rớt. Đi chết đi. Chu Tước đang muốn động thủ, chợt thấy một cái lạnh lùng nam tử từ phía sau bật lên, sắc bén đao quang lóe lên, Hắc Sát cả người lẫn đao cắt ra hai đoạn. Thấy cảnh này Hắc Sát bang chúng càng là sắc mặt trắng xanh, chạy trối chết. Nhìn thấy hung đồ bị đánh chạy, tất cả bách tính đều kích động hoan hô lên. Người không sao chứ? Tiểu Nguyên đi đến Chu Tước bên người ngữ khí khinh nu mà hỏi. Chu Tước không nhìn thẳng hắn, quay người nhìn về phía kích động bách tính. Tiểu Nguyên chính mình là xen vào việc của người khác, bất quá hắn vẫn là đi đến Chu Tước trước mặt nhỏ giọng nhắc nhở, Bắc Nguyên thành thuốc tương sẽ không từ bỏ ý đồ, có muốn hay không ta giúp ngươi tiêu diệt bọn hắn, chúng ta biết chính mình giải quyết. Chu Tước thanh âm nhàn nhạt vang lên, tiếp lấy nhanh chóng rời đi nguyên địa. Tiểu Nguyên một hồi xấu hổ, người này đối ta không có chút nào hữu hảo a, lập tức nhếch miệng lên, không cần ta giúp, ta Tiểu Nguyên càng muốn giúp ngươi. Rất nhanh xếp hàng lĩnh thuốc tiếp tục, mà Mạc Hợp bọn hắn cũng trở về tới Tiểu Nguyên bên người, từng cái trên mặt đều mang nụ cười. Đám người lúc này cảm giác rất là phong phú hài lòng, nhất là bách tính cười đối bọn hắn nói ra cảm tạ lúc, bọn hắn cảm giác trong lòng ấm áp dễ chịu, cái này trước kia đi theo Yên Vương bên người chưa từng có cảm nhận được. Tiêu Nguyên sững sờ nhìn xem trên mặt mọi người nụ cười sảng lạ, cái này bao lâu chưa từng thấy. Tiêu đại ca, kế tiếp chúng ta làm cái gì? Mạc Hợp nhịn không được hỏi. Tiêu Nguyên nhìn về phía đám người nói thẳng, ta muốn đi đem làm hại bách tính gian thương đều giết, các ngươi có thể nguyện theo ta tiến đến. Nói cái gì đó? Như thế chuyện có ý nghĩa, ngươi nếu là không coi như chúng ta một phần, chúng ta đều không nhận ngươi người đại ca này. Mạc Hợp cười nói, chính là. Đám người nhao nhao phụ họa. Tiểu Nguyên quét về phía ánh mắt mọi người cảm động, lập tức nói rằng, Mạc Hợp, người dẫn nhân mã bên trên xác nhận là nào thuốc thương, cũng dò nghe bọn hắn có bao nhiêu hộ viện, có cái gì cao thủ chỗ dựa loại hình. Là. Mạc Hợp mang theo không ít người bước nhanh rời đi. Tống Nhị ngươi mang hơn 100 người về vương phủ nhìn xem, dưới mặt đất kho binh khí vũ khí cùng cung tiễn còn ở đó hay không, ở đây đều đưa đến quân doanh. Là. Còn lại mười mấy người sững sờ nhìn xem Tiểu Nguyên. Tiểu Nguyên cười nói, chúng ta đi quân doanh. Thối Ôn Hoàn xuất hiện, rất nhanh liền đem Bắc Cảnh tình hình bệnh dịch khống chế được, mới ca bệnh cực tốc giảm bớt. Thân y Hoa Đạt tại Bắc Cảnh càng là trở thành nổi tiếng tồn tại, đồng thời Tần Hoàng Nhân Đức chi danh cũng tại Bắc Cảnh lưu truyền rộng rãi. Mà lúc này Ký Châu phía Bắc, một chỗ trong doanh trướng, trải qua hai ngày chờ đợi, An Độc Vương luyện chế bài độc hoàn ôn dịch người bệnh rốt cục xuất hiện chuyển biến tốt đẹp. Thấy cảnh này, Thái y y viện đang tôn binh kích động nhìn về phía Độc Cô Tuyệt, Su Lĩnh nói, nho nhỏ một quả dược hoàn liền có thể chữa khỏi ôn dịch, Độc Cô tiền bối Độc Vương chi danh quả thật thực chí danh uy. Chỉ là ôn dịch mà thôi, có gì khó? Độc Cô Tuyệt vẻ mặt cao ngạo. Tôn binh liên hoàn cái dám đưa lên, trên đời này cũng chỉ có Độc Cô tiền bối ngài dám nói ra câu nói này. Tôn binh mông ngựa Độc Cô Tuyệt rất là hưởng thụ, lập tức xuất ra phương thuốc, đại lượng luyện chế loại này bài độc hoàn a. Tạ tiền bối. Phương thuốc tới tay Tôn binh nhẹ nhàng thở ra. Hắn đang muốn để cho người ta đi luyện dược, chợt thấy Hoàng Công Công vẻ mặt vui mừng đi đến, Tôn Việt Đàng, tin tức tốt à? Hoàng Công Công ngươi tới buổi bạn, ta cũng có tin tức tốt nói cho ngươi. Ngươi cũng có tin tức tốt. Đúng vậy a. Đã xác định, Độc Cô tiền bối bài độc hoàn có thể hoàn toàn chữa trị ôn dịch, an bài độc hoàn bệnh hoạn chỉ cần 2 ngày thời gian liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Tôn Vinh kích động nói. Hoàng Công Công nghe xong sững sờ, 2 ngày mới tốt chuyện. Độc Cô Tuyệt nghe được câu này trên mặt trong nháy mắt lạnh xuống, lời này của ngươi là có ý gì? 2 ngày thời gian có thể trị hết ôn dịch, ngươi còn cảm thấy chậm không thành. Nói cho ngươi, đây là lão phu ra tay, không phải 10 ngày nửa tháng cũng không chừng có thể tốt. Nếu không phải người này là khánh võ đến người, hắn tuyệt đối nhường hắn hóa thành một đám nước mù. Hoàng Công Công cảm nhận được Độc Cô Tuyệt tác ý, không tự chủ lui về sau một bước, sau đó mới giải thích nói, Độc Vương ngươi có chỗ không biết, Bắc Cảnh đã có trị liệu ôn dịch thần dược xuất hiện. Thần dược? Độc Cô Tuyệt cùng Tôn Minh đồng thời kinh hãi. Hoàng Công Công đội vàng xuất ra một bao thối ôn hoàn, đây là thối ôn hoàn, từ đại tần thần y Hoa Đà phối chế. Hoa Đà là ai? Dám xưng thần y đi. Độc Cô Tuyệt trong mắt tàn khốc lóe lên qua mà qua. Hắn tự hỏi y thuật thiên hạ không người có thể đưa ra phải, liền hắn đều chỉ dám xưng vương, hiện tại lại có thể có người dám xưng thần, thật sự là rõ ràng. Hoàng Công Công lần nữa lui một bước, vẻ mặt vui mừng nói, nhà ta đã thử qua, cái này thối ôn hoàn đích thật là thần dược, một quả dược hoàn tan trong một vạc trong nước, nhường bệnh nhân uống một bát rưỡi canh giờ sau liền sẽ chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa người không có bệnh uống cũng có thể dự phòng lây nhiễm. Cái gì? Độc Cô Tuyệt cùng Tôn Vinh há to miệng vẻ mặt chấn kinh. Nửa giờ liền tốt chuyện, một quả dược hoàn hòa vào trong vạc một bát liền có thể cứu người. Người không có bệnh uống còn có thể dự phòng. Đây không phải thần dược là cái gì? Độc Cô Tuyệt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Công Công trong tay dược hoàn. Cái này Hoa Đà lại có như thế y thuật, vì sao chưa từng có nghe qua tên của hắn? Hoàng Công Công tiếp tục nói, hiện tại Bắc Cảnh ôn dịch cơ bản đã khống chế, đều là nhiều đến cái này thối ôn hoàn xuất hiện, mà nhà ta đã để người mang theo rất nhiều trở về, tin tưởng bên này ôn dịch cũng biết rất nhanh đến mức tới giải quyết. Hoàng Công Công, viên thuốc này có thể cho ta xem một chút? Tự nhiên có thể. Hoàng Công Công vội vàng đưa tới. Độc Cô Tuyệt cầm lấy dược hoàn cẩn thận ngửi, hai mắt trong nháy mắt sáng rõ, âm thanh run rẩy lên, ta đã hiểu, thì ra bên trong tăng thêm thiên tinh mục, ngộng dương hoa. Thật sự là diệu a diệu a. Ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Nói xong không để ý đám người liền lưu lại một cái tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa còn truyền đến Độc Cô Tuyệt kích động thanh âm hưng phấn, thần ý Hoa Đà, lão phu đi tìm ngươi. Đề cử chuyến hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị 7 vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, lộ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này, để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 115, Diệt quốc chiến tranh khai hỏa, trên biển bình minh chương 115, Diệt quốc chiến tranh khai hỏa, trên biển bình minh giờ báo ba khắc, nắng sớm hơi lộ ra, trên mặt biển sương mù nặng nề. Dương Châu bãi biển thủy quân doanh trại. Tháp quan sát bên trên bốn cái binh sĩ ngã trái ngã phải nằm tại tháp trên bảng tiếng ngáy lôi động. Mà bọn hắn không biết là lúc này xa xa trên mặt biển, dần dần lộ ra từng đầu dường như viễn cổ hung thú bóng đen, liền dần dần tới gần. Thang đến từng đợt ầm 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 tiếng gầm gừ vang lên, bọn hắn mới thức tỉnh. Tiếp lấy liền hoảng sợ nhìn thấy vô số cự thạch phá vỡ hắc ám cực tốc tập rơi doanh trại bên trong. Địch tập một người kinh hoàng giống to, ba người khác còn nghĩ thổi lên cái lệ. Đáng tiếc, một tảng đá lớn trực tiếp đánh trúng vào tháp quan sát phía dưới của gỗ, răng rắc một tiếng, toàn bộ đỉnh tháp hướng về mặt đất đập tới. Không, bốn người hô to. Lúc này doanh trại chủ điện Dương Châu thủy quân đại tướng Cố Anh kinh hãi theo gian phòng phóng đi. Tiếp lấy liền nhìn thấy nguyên một đám tướng lĩnh hốt hoảng chạy tới, tướng quân, không xong, Ninh Châu thủy quân đánh tới. Cố Anh ngẩng đầu nhìn về phía trước, từng quả to lớn tảng đá không ngừng rơi vào doanh trướng các nơi, khắp nơi đều là ầm ầm âm thanh, phòng ốc tiếng sụp đổ âm, cùng binh sĩ tiếng kêu thảm thiết. Cố Anh cưỡng bức chính mình tỉnh táo lại, nhìn về phía dẫn đầu hai cái tướng lĩnh, Đồng Tuyền Mạc Can các ngươi lập tức dẫn người ngăn cản bọn hắn, cho chúng ta tranh thủ thời gian. Là, Đồng Tuyền Mạc Can tật chạy mà đi. Lại Ninh ngươi lập tức ra roi thúc ngựa tiến về Dung Thành hướng Châu Mục đại nhân xin giúp đỡ. Là, những người còn lại đều cho ta đi tập kết bộ hạ, có thể tập hợp nhiều ít là nhiều ít, hai khắc đồng hồ bên trong nhất định phải cho ta tới trên bờ biển Ninh Địch. Là, đám người nhao nhao rời đi. Cố Anh tùy theo mang theo thân vệ hướng về bờ biển chạy đi. Nơi xa trên biển, Cam Ninh đứng tại bảo thuyền ở giữa tầng cao nhất bong tàu bên trên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem trước phương thần trong sương mù dần dần rõ ràng quân địch doanh trại. Không bao lâu, liền có binh sĩ đến báo, tướng quân, đối phương tập kết hơn 200 chiếc đấu hạm ngăn chặn doanh trại nhập khẩu. Truyền lệnh phía trước bảo thuyền, cho ta trực tiếp đục vào. Cam Ninh cười lạnh, hôm nay liền để các ngươi nhìn xem cái gì gọi là châu chấu đa xe. Là, Bên cạnh lệnh kỳ tay lập tức đem Cam Linh mệnh lệnh truyền đạt ra đi, phía trước phúc thuyền thu được tín hiệu tốc độ không giảm xông về phía trước. Địch quân đấu hạm bên trên đồng thuyền Mạc Can hai người sắc mặt trắng bệch. Theo khoảng cách tới gần, bọn hắn mới rõ ràng minh bạch đối phương chiến hạm cao lớn, bọn hắn đấu hạm so sánh cùng nhau, thật giống như 7 tuổi đứa nhỏ, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Bất quá, đến lúc này đã không đến bọn hắn lùi bước. Mạc Can vẻ mặt khẩn trương, chúng ta đấu hạm đoán chừng chịu không được bọn hắn một lần xung kích. Đồng thuyền nhìn một chút phía sau doanh trại, phong ốc đã sụp đổ hơn phân nửa, trên bờ biển mặc dù tập kết không ít người, nhưng là chút người này căn bản dậy không nổi tác dụng, nhất định phải tranh thủ nhiều một chút thời gian. Cắn răng một cái, giận dữ hét, nhường tất cả đấu hạm ngang qua đến áp sát vào cùng một chỗ, tất cả mọi người lùi cho ta tới sau cùng đấu hạm đi, bước đình chỉ đối phương sau, cho ta lên thuyền giết địch. Mạc Can hai mắt sáng lên, là ý kiến hay. Theo mệnh lệnh hạ đạt, 200 đấu hạm rất nhanh liền vượt liệt ra tại doanh trại trên biển lối vào. Đồng thuyền cùng Mạc Can đều đã lùi đến phía sau đấu hạm bên trên. Nhưng mà ý nghĩ là tốt, nhưng là hiện thực lại mạnh mẽ đánh mặt của bọn hắn. Phanh 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 từng quả cự thạch theo phúc thuyền phát ra, tinh chuẩn rơi vào chất thành một đống đấu hạm bên trên, thoáng chốc mảnh gỗ vụn bay tán loạn, tạch 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 âm thanh phanh 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 âm thanh bên tai không dứt, vẹn vẹn một vòng công kích liền có mười mấy chiếc đấu hạm chìm vào đáy biển. Cái này, Đồng Tuyên cùng Mạc Can nhìn ngây người. Cái này cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Kết thúc. Tại đầu thạch cơ công kích đến, đấu hạm nhanh chóng giảm bớt. Bất quá theo khoảng cách tới gần, đầu thạch cơ cũng đã mất đi tác dụng, Đồng Tuyên cùng Mạc Can nhìn xem còn lại 7, 80 chiếc phân tán các nơi đấu hạm vẻ mặt tuyệt vọng. Trơ mắt nhìn đối phương cự hạm mà tới, bọn hắn đấu hạm bị như bẻ cánh khô nghiền ép phá tan. Tại sao có thể có mãnh liệt như vậy chiến hạm? Đây là hai người bọn họ sau cùng suy nghĩ, tiếp lấy liền theo dưới chân đấu hạm chìm vào băng lãnh đáy biển. Trên bờ biển, Cố Anh thấy kinh hoàng khiếp sợ. Đối diện với mấy cái này trên biển cự thú, nhiều hơn đấu hạm cũng đỡ không nổi cước bộ của bọn hắn. Hiện tại chỉ có hy vọng Châu Mục mau chóng phái binh tới trợ giúp, không phải thủy quân doanh trại sợ là thủ không được. Tướng quân, lúc này từng cái đem cả vạt lấy bọn hắn bộ hạ đến đây, Cố Anh nhìn lướt qua, vẻ mặt lại là tối sầm lại. 10 vạn đại quân, vậy mà mới tập kết không đến 4 vạn người. Trương Thủ Khai, người dẫn nhân mã bên trên dùng đầu thạch cơ đánh trả. Mặc dù bọn hắn đầu thạch cơ bắn ra khoảng cách xa xa không kịp đối phương, nhưng là khoảng cách tới gần đều như thế. Là Trương Thủ Khai lĩnh mệnh mà đi. Những người khác cho ta tản ra không cần tập hợp một chỗ, chờ đối phương thủy quân lên bờ lại cho ta giết đi qua. Là quả nhiên bọn hắn tản ra mở. Đây trời cự thạch liền bay tới, rơi vào trên bờ cát, đánh ra nguyên một đám hô sâu. Trương Thủ Khai bộ đội rất nhanh liền tới bí ẩn đầu thạch cơ phóng ra chỗ. Trương Thủ Khai không ngừng tính toán công kích khoảng cách, khẩn trương nói thầm lấy, nhanh đến, nhanh đến. Không lâu, tất cả mọi người chuẩn bị, hơn 200 đài đầu thạch cơ chuẩn bị sẵn sàng. Trương Thủ Khai một tiếng gầm thét, thả. Phanh 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 từng khối cự thạch vạch phá bầu trời mạnh mẽ đập vào đối phương cự hạm bên trên, nhưng mà để bọn hắn tất cả mọi người rung động là, cự thạch đánh trúng đối phương thân thuyền vậy mà vỡ vụn ra, mà bị va chạm địa phương bèn bèn chỉ xuất hiện một cái nho nhỏ lõm. Làm sao có thể? Cố Anh ngậm. Mẹ nhà hắn, còn gọi cái giám a. Ngay sau đó, đánh trả bọn hắn chính là đẩy trời cự thạch hướng về đầu thạch cơ phương trận rơi đi. Trương Thủ Khai cả kinh thất sắc nhìn xem từng cái đầu thạch cơ bị phá hủy tê liệt, binh lính chung quanh càng là thương vong thảm trọng. Chờ hắn kịp phản ứng đã chậm. Lê Thẩm, Trương Thủ Khai mang theo còn lại người kinh hoàng chạy trốn ra. Cố Anh ánh mắt thất thần. Linh Châu hạm đội quá mạnh, bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Rất nhanh 50 chiếc phúc thuyền đi vào gần biển, một chút tựa ở ụ tàu bên trong, có chút thì dừng ở trên mặt biển, từng chiếc thuyền nhỏ để xuống, chờ nguyên một đám binh sĩ hướng về bãi biển mà đến. Cố Anh lập tức chỉ huy đại quân nhào tới. U tàu bong tàu bên này nguyên một đám binh sĩ nhanh chóng theo phúc thuyền lao xuống. Nhìn thấy đối diện đánh tới quân địch không chút do dự nên đón tiếp lấy, song phương trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ. Nhưng mà vừa đụng chạm, Dương Châu thủy quân liền sợ ngây người. Binh khí của bọn hắn cùng đối phương binh khí đụng một cái liền băng miệng, có người thậm chí trực tiếp cắt thành hai đoạn. Cùng lúc đó, binh khí của bọn hắn chặt tới đối phương trên khải giáp vậy mà chỉ để lại một đầu tế ngân. Dương Châu thủy quân dọa đến thất kinh, mà Đại Tần thủy quân thì thừa dịp đối phương ngây người lúc khoái đao chém tới. Trong lúc nhất thời, Dương Châu thủy quân tử thương vô số. Mà bãi biển bên này cũng giống như thế, vũ khí chênh lệch mang tới chính là một mặt đồ sát. Thế thì còn đánh như thế nào? Cố Anh rất nhanh liền phát hiện vấn đề, tâm càng là chìm đến đáy cốc. Nhìn đối phương càng ngày càng nhiều binh sĩ xông lên bãi biển, Cố Anh không kịp ngẫm nghĩ nữa, vội vàng mang theo đại quân vừa đánh vừa lui. Chỉ có lui về phòng trong trại mượn nhờ địa lợi đánh chiến đấu trên đường phố mới có một tia hy vọng. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành thành châu Tô quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống. Từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 116, toàn diện đổ bộ tác chiến, đây là Đại Tần kỵ binh. Chương 116, toàn diện đổ bộ tác chiến, đây là Đại Tần kỵ binh. Rất nhanh quân tiên phong liền chiếm cứ bờ biển cùng ụ tàu bên tàu. Chủ lực đại quân bắt đầu toàn tuyến đổ bộ. Mà Dương Châu thủy quân đã toàn bộ lui về phòng trong trại, song phương tại ngõ hẻm giữa lộ triển khai chiến giết. Ngay tại lúc đó, phía sau từng chiếc lâu thuyền dần dần cập bờ, tại thuyền lớn một bên buông xuống từng khối tấm ván gỗ khoác lên đụ tàu bên trong, tiếp lấy Triệu Vân mang theo Bạch Mã Nghĩa tổng theo lâu thuyền xông ra. Dọc theo đại đạo một mực phi nước đại. Phía sau các lâu thuyền xuống tới Bạch Mã Nghĩa tổng nhanh chóng tụ hợp vào trong đó, hình thành một cỗ khí thế bàng bạc màu trắng hồng lưu. Tại tàn phá trên mái hiên, Cố Anh nhìn thấy kỵ binh xuất hiện một phút này, liền minh bạch tính toán của đối phương. Đội vàng sắp xếp người tại doanh trại xuất khẩu trước con đường bên trên bố trí phòng tuyến. Đáng tiếc, còn không có bố trí bao lâu liền bị đại tần thủy quân giết tới. Song phương lập tức kịch liệt triển khai đối chiến. Trần Xuyên, bờ biển chiêu mộ thủy quân lúc bởi vì thành tích ưu dị, gia nhập thủy quân chính là bách phu trưởng. Lúc này hắn thụ mệnh cùng cái khác bách phu trưởng cùng một chỗ, mang theo chính mình bách nhân đội ngũ phá vỡ trên đường cự mã thương cùng thiết tật lê. Chết cho ta. Lúc này bên cạnh hẻm nhỏ một cái quân địch đem cả vạt lấy không ít quân địch bỏ ra. Trần Xuyên ánh mắt lẫm liệt, liên thanh hô to, theo ta giết địch. Nói chuyện đồng thời dẫn đầu nên đón tiếp lấy, một đao bổ về phía đối phương tướng lĩnh. Đối phương tướng lĩnh Lý Hành đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Trần Xuyên, "Tiểu Hoa Nhi, cút trở về cho ta bú sữa a." Nhưng mà song phương binh khí tiếp xúc, Lý Hành chợt cảm thấy hổ khẩu rung động, đại đao kém chút rời khỏi tay, sắc mặt kinh hãi vô cùng, thật mạnh cường độ. Không khỏi thu hồi lòng kinh thị. Trần Xuyên cũng hơi kinh hãi, một kích này hắn dùng ra 8 phần cường độ, nhưng là đối phương lại chỉ là dừng một chút mà thôi. Là cao thủ. Lập tức trở tay cầm đao chăm chú nhìn đối phương. Trở tay đao. Lý Hành híp mắt lại, đây là Đông Châu thủy quân tướng lĩnh kỹ xảo chiến đấu. Xem ra người này cùng Đông Châu thủy quân có quan hệ. Có lẽ là hắn tổ tiên người là theo Đông Châu xung quân lĩnh nam. Trở tay đao không phải ai đều có thể dùng đến tốt. Lý Hành hư lạnh một tiếng, một cái lao nhanh bổ ngang. Vậy sao? Trần Xuyên cười lạnh, tiếp theo tại Lý Hành ánh mắt khiếp sợ bên trong, một cái nhảy vọt sau đó trên không trung quay người cao tốc xoay tròn. Lý Hành vội vàng biến chiêu đó nữa. Đinh đinh đinh, âm thanh không ngừng vang lên. Lý Hành thân thể bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Ghê tởm. Lý Hành tâm hung ác, trực tiếp từ bỏ đó nữa, cánh tay trái lập tức bị Trần Xuyên chặt đứt. Trần Xuyên sững sờ, mà Lý Hành thì thừa dịp trong chớp nhoáng này, trường đao nhanh chóng chém về phía Trần Xuyên cổ. Trần Xuyên kinh hãi. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nơi xa cực tốc quăng tới một cây xiên cá, trực tiếp đâm vào Lý Hành hậu tâm, Lý Hành không cam lòng ngã xuống đất bỏ mình. Trần Xuyên kinh dị quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tuổi so với hắn còn nhỏ thân ảnh xách theo trường đao bước nhanh chạy trước tới. "Ngươi không sao chứ?" Mạc Phong một bên hỏi thăm một bên rút ra Lý Hành trên người xiên cá. "Ngươi là cam tướng quân đồ đệ Mạc Phong?" Trần Xuyên vui mừng. "Ngươi biết ta?" Mạc Phong ánh mắt kinh ngạc. "Thủy quân bên trong người nào không biết ngươi, một thanh xiên cá bách phát bách trúng, hơn nữa mỗi lần trong quân luận võ đều phía trước năm, muốn không biết ngươi cũng khó. Vừa rồi ta gặp ngươi đao pháp sắc bén, ngươi cũng không yếu. Ngươi tên gì, chúng ta quen biết một chút?" "Ta gọi Trần Xuyên." "Trần Xuyên, ta nhớ kỹ, nếu không chúng ta so tài một chút, hôm nay ai giết quân địch nhiều, người thua mời uống rượu như thế nào?" "Tốt." Trần Xuyên hứng thú. Lập tức hai người đồng thời phóng tới quân địch. Trần Xuyên thẳng vào trong quân địch một đao một cái, mà Mạc Phong thì xiên cá cùng trường đao đồng thời ra tay, không có một cái nào quân địch có thể trong tay hắn đi qua một chiêu. Hai người càng đánh càng hăng, chết dưới tay bọn họ quân địch cũng càng ngày càng nhiều. Hai người hung mãnh rất nhanh bị Cố Anh phát hiện, lập tức hướng về hai người phóng đi, rất mau ra hiện tại Trần Xuyên trước mặt, một đao liền đem Trần Xuyên đánh bay ra ngoài. "Thật mạnh." Trần Xuyên kinh hãi. Cố Anh nhanh chóng tiến lên trường đao đâm thẳng. "Mơ tưởng." Mạc Phong xiên cá phát ra, đồng thời cực tốc hướng về Cố Anh phóng đi. Cố Anh trường đao cải biến phương hướng, trong nháy mắt đem phá không mà đến xiên cá đánh trở về. Mạc Phong bọt lên tiếp được xiên cá, trường đao thuận thế bổ về phía Cố Anh. Cố Anh vượt đao ngăn lại trường đao, tay trái nắm tay đánh phía Mạc Phong ngực, bên cạnh Trần Xuyên thấy thế, trường đao mang theo sắc bén phong thanh đâm về Cố Anh trái eo, nếu như hắn không thu quyền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cố Anh bất đắc dĩ bước ra rời đi. Mạc Phong cùng Trần Xuyên nhìn nhau, đồng thời hướng về Cố Anh công tới. Cố Anh cười khẩy, "Không có thời gian cùng các ngươi chơi, đưa các ngươi lên đường." Cố Anh một đao bổ ra không trung lập tức hiện ra hơn 10 đạo to lớn đao ảnh, đồng thời hướng về Mạc Phong cùng Trần Xuyên bao phủ xuống. Hai người kinh hãi gần chết. Bọn hắn tại cái này cường đại chiêu thức bên trong vậy mà không cách nào động đậy. Kết thúc. Đúng lúc này, nơi xa vang lên một tiếng ương gáy. Một cái diều hâu hư ảnh theo đường đi một mặt nhanh chóng đâm vào lên, trực tiếp đem không trung đao ảnh tách ra, sau đó theo không trở ngại chút nào xông Cố Anh thân thể xuyên qua. Phúc. Cố Anh tại chỗ há miệng phun ra máu tươi. Hắn khó có thể tin nhìn phía xa cái kia người mặc áo giáp màu trắng cầm trong tay ngân thương thân ảnh. Hắn là ai? Vì sao mạnh như vậy? Chính mình thật là thất phẩm võ giả, lại bị đối phương một chiêu miểu sát. Mạc Phong cùng Trần Xuyên khiếp sợ quay đầu nhìn lại, đồng thời ngạc nhiên hô, là bên trên Phượng tướng quân, hắn đã cứu chúng ta. Lúc này Thiên Phu trưởng nhìn thấy tất cả cự mã thương cùng thiết tật lê đều đã thanh hùng, nghiêm nghị quát, tất cả mọi người rời đi đại đạo, theo ta tiếp tục giết địch. Đám người nhao nhao lấy lại tinh thần, lui về trung quanh trong hẻm nhỏ tiếp tục đánh giết quân địch. Triệu Vân mang theo Bạch Mã Nghĩa tổng lao nhanh ra doanh trại hướng về bên ngoài phóng đi. Thủy quân doanh trại chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mà Dung Thành bên ngoài Dương Châu quân đại doanh. Dương Châu Mục Tiết Định Khôn mới vừa dậy còn chưa kịp rửa mặt, tướng lĩnh Nhan Mạt vội vã tới bẩm báo, Châu Mục việc lớn cũng tốt, Cố Anh phái người đến đây cầu viện, thủy quân doanh trại lọt vào đại tần thủy quân tập kích, nguy cơ sớm tối. Người nói cái gì? Tiết Định Khôn giật nảy cả mình. Linh Châu thủy quân tập kích thủy quân doanh trại, bọn hắn lại dám chủ động bước lên chiến tranh. Tại ý thức của hắn bên trong, chính mình không đi tìm bọn hắn phiền toái, bọn hắn liền đã thắp nhang cầu nguyện, làm sao dám chủ động khiêu khích? Bọn hắn điên rồi sao? Châu Mục nhất định phải lập tức phái người tiến đến trợ giúp, nếu như thủy quân doanh trại rơi vào trong tay đối thủ, đối phương đại quân liền có thể từ trên biển đổ bộ, đến lúc đó chúng ta sẽ hai mặt thủ địch. Nhan Mạt vẻ mặt sốt ruột. Tiết Định Khôn sắc mặt trầm xuống. Không sai, nếu để cho đối phương chiếm cứ thủy quân doanh trại, vậy bọn hắn liền bị động. Nghĩ tới đây khuôn mặt nghiêm một chút, Nhan Mạt, ngươi lập tức mang 5 vạn đại quân tiến đến trợ giúp, cần phải đánh lui quân địch giữ vững doanh trại. Là, Nhan Mạt lĩnh mệnh mà đi. Nhìn thấy rời đi Nhan Mạt, Tiết Định Côn lộ ra khinh thường. Chờ Bắc Cảnh ôn dịch giải quyết, chính là cái gọi là Đại Tần hủy diệt thời điểm. Rất nhanh Nhan Mạt liền dẫn 5 vạn kỵ binh xông ra đại doanh, nhanh chóng hướng về phía đông mà đi. Kỵ binh một đường phi nước đại vẹn vẹn nửa canh giờ, liền rời đi đường núi khu vực tiến vào giải đất Bình Nguyên, nhưng là tiến vào Bình Nguyên không bao lâu, dẫn đầu Nhan Mạt liền kinh dị nhìn thấy phía trước xuất hiện trắng xóa hoàn toàn. Vòng quanh đầy trời bụi mù hướng về bọn hắn cực tốc tới gần. Kỵ binh. Nhan Mạt lông mày nhíu lên. Nơi này tại sao có thể có kỵ binh? Rất nhanh hắn liền nghĩ đến một cái khả năng, con người bỗng nhiên co rụt lại sắc mặt đại biến, chẳng lẽ thủy quân doanh trại đã luân hãm, đây là Đại Tần kỵ binh. Đề cử chuyển hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, Cao Nôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp đội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, Cao Nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao Nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, Lan. Chương 117, Bạch Mã Nghĩa tổng tới lui như gió, Hoàng Trung Thần Tiễn Kỵ chương 117, Bạch Mã Nghĩa tổng tới lui như gió, Hoàng Trung Thần Tiễn Kỵ rất nhanh Nhan Mạt liền không còn hoài nghi. Chỉ thấy đối phương cờ xí bên trên vẽ lấy một cái dương cánh bay cao phượng hoàng, một cái triệu chữ càng dễ thấy. Lập tức gầm thét, đại quân nghe lệnh, đối diện là quân địch kỵ binh, cho chúng ta phá tan bọn hắn. Lên lên lên, nguyên một đám binh sĩ rút vũ khí ra cao giọng hò hét. Phía trước Triệu Vân tính toán khoảng cách, còn có hơn 200 mét lúc, giơ cao trường thương, đoạn mâu chuẩn bị. Sau lưng kỵ binh động tác đồng dạng, từ trên lưng rút ra một cây dài hơn 1 mét đoạn mâu, sau đó thân thể ngựa ra sau làm ra bắn ra động tác. Nhan Mạt chú ý tới cử động của đối phương, sắc mặt đại biến. Còn không đợi hắn làm ra phản ứng, Triệu Vân như sét thanh âm truyền đến, bắn ra. Xiu xiu xiu, chỉ một thoáng toàn bộ bầu trời dường như mây đen ngập đầu, dây đặc đoạn mâu mang theo chói tai tiếng thét, rơi vào trong đại quân. Tiếng kêu thảm thiết cùng chiến mã tê minh thanh không ngừng vang lên. Nhan Mạt quay đầu nhìn lại, sắc mặt trầm xuống. Một vòng này đoạn mâu công kích, nhiều kỵ binh của hắn ít ra tổn thất 3000 người, đội hình xuất hiện hỗn loạn, kỵ binh công kích chi thế bị ngăn trở. Tiếp tục bắn ra. Cái gì? Nghe được bốn chữ này, Nhan Mạt tâm chìm đến đáy cốc. Tốt tốt tốt, hắn nhìn tận mắt từng nhánh đoạn mâu đâm vào binh sĩ, chiến mã thân thể, tiếp lấy người ngã ngựa đổ lẫn nhau dẫm đạp cùng va chạm, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Công kích chi thế nhiều lần gặp khó, tốc độ rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Đại sự không ổn. Nhan Mạt lòng nóng như lửa đốt. Kỵ binh đã mất đi công kích chi thế giống như dê đợi làm thịt không có gì khác biệt. Chỗ chết người nhất chính là đối phương kỵ binh lại vệ khí đang thịnh, cứ kéo dài tình huống như thế, ai thắng ai thua có thể nghĩ. Ghê tởm. Nếu là đi ra lúc mang lên cung tiễn, bọn hắn còn có thể vãn hồi cơ hội, hiện tại chỉ có liều mạng. Lập tức Nhan Mạt huyết hồng suy nghĩ phát ra kinh thiên nộ hống, Dương Châu thiết kỵ thiên hạ vô song, cho ta tiếp tục sông, đem những này không danh không chuyện Linh Châu kỵ binh tàn sát hầu như không còn. Lấy lại tinh thần, kỵ binh mang theo đầy ngập lửa giận lần nữa ra tốc. Rất nhanh hai quân liền xung kích cùng một chỗ. Bạch Mã Nghĩa tổng thành tiễn hình trận liệt tại Triệu Vân dẫn đầu hạng, dường như dòng lũ sắt thép giống như trực tiếp cắm vào Dương Châu kỵ binh bên trong. Dương Châu kỵ binh vừa tới gần liền bị to lớn lực trùng kích đụng bay ra ngoài, mà Triệu Vân càng là đánh đâu thắng đó, không có một cái nào kỵ binh có thể ngăn trở hắn công kích, trường thương quét qua liền có một bọn người ngã xuống. Triệu Vân mang theo đại quân tiến quân thần tốc, Dương Châu kỵ binh nhanh chóng bị chia cắt ra đến. Hô trướng. Nhan Mạt huyết hồng suy nghĩ mang binh đón lấy Triệu Vân, chỉ cần giết đối phương đại tướng, liền có cơ hội thay đổi thế cục. Hai người rất nhanh chạm mặt, Nhan Mạt quát lạnh một tiếng, để mặc lại. Trường thương giống như rắn độc hướng Triệu Vân đâm tới, nhưng mà nhường hắn chấn động vô cùng chính là Triệu Vân ngân thương đi sau mà tới trước, nhanh chóng đâm vào lồng ngực của hắn, sau đó đem hắn trực tiếp chống lên huyền không mà treo. Làm sao có thể? Nhan Mạt ngộ, chính mình đường đường bát phẩm võ giả vậy mà không phải hắn địch, hắn là mạnh bao nhiêu? Triệu Vân tiện tay vung lên, đem Nhan Mạt thân thể đánh tới hướng nhào tới kỵ binh, trong nháy mắt ngã xuống một mảng lớn. Tại Bạch Mã Nghĩa tổng cường đại công kích phía dưới, Dương Châu kỵ binh rất nhanh bị xuyên thủng. Triệu Vân trường thương vung lên, sau lưng kỵ binh lập tức chia binh hai đường, một trái một phải bắt đầu chuyển biến, thu hoạch được cường đại tốc độ sau lại lần đâm vào hốt hoảng Dương Châu kỵ binh bên trong. Tại Bạch Mã Nghĩa tổng tới lui như gió lần lượt bắn gọn chia cắt hạ, Dương Châu kỵ binh hoàn toàn lộn xộn, đã không cách nào tổ chức lên ra dáng đội hình, xuất hiện từng người tự chiến quân cảnh, tận lực đuổi tiếp Bạch Mã Nghĩa tổng thu hoạch thời điểm. Dương Châu kỵ binh toàn viên đều hoảng hồn, Bạch Mã Nghĩa tổng tốc độ quá nhanh, bọn hắn không chỉ có theo không kịp tốc độ của đối phương, hơn nữa đối phương còn không ngừng theo bọn hắn trùng quanh xuyên tới xuyên lui, cho bọn họ một loại tứ phía là địch mạnh mẽ cảm giác áp bách. Không ít người nếm thử chạy ra vòng lẩn quẩn, nhưng là lao ra không bao lâu, liền sẽ bị đối phương kỵ binh một cái đại hồi hoàn chém giết tới. Cuối cùng cũng là không chỗ có thể trốn. Bạch Mã Nghĩa tổng tốc độ quá nhanh, tựa như một cỗ màu trắng vòi rồng. Nhanh đến Dương Châu kỵ binh phản ứng không kịp, tàn sát tại tiếp tục. Dương Châu kỵ binh số lượng tại cực tốc giảm bớt. Mà thủy quân doanh trại bên này, chiến đấu cơ bản đã chuẩn bị kết thúc, còn có sau cùng kết thúc công tác. Mạc Phong cùng Trần Xuyên loại bỏ lấy nguyên một đám phòng ốc. Đột nhiên Mạc Phong thính thai khẽ động, trong tay xin cá không chút do dự nhìn về phía nóc nhà, một cái trốn ở nóc nhà trên xà nhà binh sĩ lập tức rớt xuống, Mạc Phong rút ra xin cá, miệng bên trong thì thầm, 72. Trần Xuyên trường đao đột nhiên tới gần vách tường, dùng sức đâm đi vào, bên cạnh trong phòng lập tức phát ra một tiếng hét thảm. 70. Khi bọn hắn đi ra phòng ốc lúc, Thiên Vũ trưởng đi tới, phòng ốc đã loại bỏ hoàn tất, tất cả mọi người lập tức tới bãi biển tập hợp. Là, mọi người cùng âm thanh đáp. Trần Xuyên bất đắc dĩ cười nói, ta thua, tìm thời gian mời ngươi uống rượu. Chờ ngươi. Mạc Phong nói xong liền hướng một phương hướng khác chạy tới. dung thành bên ngoài Dương Châu quân đại doanh. Thiết Định Côn một mực không đợi được thủy quân doanh trại tin tức, lại chờ được một cái khác tin tức. Châu Mục đại nhân, Hoàng Trung xuất lĩnh 15 vạn đại quân ra Nam Dung Quan, đang hướng chúng ta bên này nhanh chóng chạy đến.
Cái gì?
Linh Châu đây là dự định toàn diện khai chiến sao? Thiết Định Côn trầm ngâm một lát sau mới lên tiếng, lập tức tập kết đại quân, tại quân doanh hàng đầu trận nên địch.
Là.
Binh sĩ vội vàng rời đi.
Hoàng Trung, ngươi trốn ở Nam Dung Quan ta còn không làm gì được ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế ngu xuẩn, chủ động tới chịu chết.
Thiết Định Côn lạnh lùng chế dễ ước. Rất nhanh 15 vạn Dương Châu quân liền tại đại doanh trước kết thành nguyên một đám phương trận to lớn, chờ bọn hắn tập kết hoàn tất, Hoàng Trung đại quân cũng vừa vặn xuất hiện ở phía trước cuối cùng. Mà lúc này Thiết Định Côn lại ngây ngẩn cả người.
Không thích hợp.
Lập tức nhìn về phía trinh sát chất vấn, ngươi không phải nói Hoàng Trung mang theo 15 vạn đại quân tới sao, thế nào chỉ có 5 vạn? Trinh sát không hiểu lắc đầu, tiểu nhân cũng không biết rõ, khi đi tới rõ ràng có 15 vạn đại quân. Thiết Định Côn tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Rất nhanh hắn liền nghĩ đến nguyên nhân, khóe miệng không khỏi cong lên. Cái khác đại quân khẳng định là tại lúc đến trên đường bố trí mai phục, nếu như không có đoán sai, cái này 5 vạn đại quân sẽ trá bại mà chạy, từ đó dẫn dụ ta phái binh truy kích, nửa đường phục binh dễ ra. Thật sự là âm độc kế sách, đáng tiếc tại Bản Châu Mục trong mắt lại là như thế bộ bề.
Hoàng Trung ngươi quá ngây thơ rồi.
Đang lúc Thiết Định Côn âm thầm đắc ý lúc, phía trước đống nhiên vang lên một đạo dây cung thanh âm, tiếp lấy liền nhìn thấy một chi lợi tiễn bạch phá không gian nhanh chóng vô cùng hướng về hắn đánh tới. Dưới tay hắn đại tướng Trần Cát hừ lạnh một tiếng, phóng lên tận trời trường thương hóa thành tàn ảnh hướng về Vũ Tiễn đánh tới.
Đốt.
Vũ Tiễn vỡ vụn. Nhưng là Trần Cát thân thể lại kịch liệt rung động, kinh khủng cường độ nhường hắn bay rất ra ngoài.
Trần Cát kinh hãi,
thật là khủng khiếp cường độ. Nhưng mà còn không có kết thúc, một chi Vũ Tiễn vỡ vụn sau, đằng sau thế mà còn có một chi Vũ Tiễn, Trần Cát càng là sắc mặt đại biến. Hốt hoảng mũi thương vậy một cái, nhường Vũ Tiễn chệch hướng phương hướng. Nhưng mà nhường hắn hoảng sợ là, đằng sau thế mà còn có một chi Vũ Tiễn, không kịp đón đỡ, hắn trợn mắt nhìn mũi tên chui vào lồng ngực của mình.
Mẹ nhà hắn,
đây là thần tiễn kỹ Tam Tinh Liên Châu. Đề cử chuyên hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua thiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùng phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, hư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 118, 5 vạn huyền giáp quân VS 15 vạn Dương Châu quân, Thiết Định Côn Mộng. Chương 118, 5 vạn huyền giáp quân VS 15 vạn Dương Châu quân, Thiết Định Côn Mộng. Vũ Tiễn xuyên qua Trần Cắt thân thể, tiếp tục hướng về Thiết Định Côn mà tới, thân binh bên cạnh đội vàng nâng thuẫn ngăn khuất phía trước. Phốc phốc phốc, để bọn hắn khiếp sợ là quạt lông thế mà còn có thể mặc tấu thiết chế tâm chắn liên tục giết ba cái thân binh mới ngừng lại được.
Thật là khủng khiếp tiết pháp.
Thiết Định Côn nhìn xem thân vệ phía sau lộ ra một nửa mũi tên, ánh mắt băng lãnh, một mũi tên vậy mà cướp đi hắn bốn người tính mệnh, trong đó còn có một gã đại tướng.
Thật sự là lẽ nào lại như vậy?
Đây là tại Trần Chuỷ đánh hắn Thiết Định Côn mặt. Ánh mắt lạnh lùng xuyên qua trùng điệp đại quân quân trận, rơi vào đối phương đại quân trước một cái cầm trong tay trưởng cung tướng lĩnh trên thân.
Diện mục dữ tợn, tiền quân chủ xoáy cho ta để lên đi, gỡ xuống địch tướng đầu người người tiền thưởng và lượng, thăng liền ba cấp.
Tùy theo
tiếng công tiếng chống băng lên,
đồng thời nương theo lấy từng tiếng lưu truyền đi xuống hò hét, gỡ xuống địch tướng đầu người người tiền thưởng vạn lượng thăng liền ba cấp. Nhìn về phía trước động trường thương phương trận cùng bên cạnh đánh lén tới kỵ binh phương trận, Hoàng Trung thu hồi cùng tiễn dơ cao xích huyết đao, một tiếng chấn thiên uy danh băng lên, huyền giáp vô địch, giết cho ta.
Huyền giáp vô địch, giết giết giết.
Năm vạn huyền giáp kỵ binh bắt đầu công kích.
Huyền giáp quân là kỵ binh hạng nặng, nặng nề thanh âm dường như sét chấn động, đại địa đều tại run nhẹ nhẹ.
Trọng giáp.
Thiết Định Côn hai mắt nheo lại.
Cái này Ninh Châu chuyện gì xảy ra?
Thế mà liền kỵ binh hạng nặng đều có.
Đây chính là liền bọn hắn Dương Châu đều nuôi không nổi quái vật, cái này nẻo đến đinh đương vang lên Ninh Châu dựa vào cái gì?
Theo khoảng cách tới gần,
Thiết Định Côn lập tức hạ lệnh, phía sau cung tiễn thủ đồng loạt phát động công kích, đầy trời bóng tên rơi vào huyền giáp trọng kỵ trên thân, đinh 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 âm thanh bên tai không dứt, nhưng là nhường Dương Châu quân tất cả mọi người khiếp sợ là, tất cả mũi tên đụng phải trên người đối phương đều sẽ bị bắn ra. Căn bản là không cách nào phá mở đối phương phòng ngự.
Thật sự là trọng kỵ.
Thiết Định Côn không thể không thừa nhận.
Không quá nặng kỵ binh lại như thế nào, kỵ binh hạng nặng cũng có nhược điểm.
Cái kia chính là tính cơ động, nếu là không có công kích chi lợi, tại đại quân vây khốn bên trong chờ đợi bọn hắn chính là diệt vong. Hắn không coi là chính mình 15 vạn đại quân còn không thể đem bọn hắn vây khốn.
Truyền lệnh, nhường trường thương binh chuẩn bị, cần phải cho ta ngăn lại bọn hắn.
Là.
Lệnh kỳ vung lên.
5 vạn trường thương phương trận lập tức ngừng lại, nguyên một đám binh sĩ đem trường thương chống đỡ trên mặt đất, tạo thành một mảnh để cho người ta sợ hai gai nhọn chi lầm, phía dưới binh sĩ thì vẻ mặt khẩn trương chờ đợi đối diện kỵ binh đến.
Thương binh tướng lĩnh thẩm hoắc mắt buốt hàn quang, trong tay trường kích hiện ra hàn quang.
Chém giết ngươi, ta liền có thể thăng liền ba cấp. Hôm nay công lao này ta thẩm hoắc muốn,
nhưng là theo khoảng cách càng ngày càng gần, đối phương kỵ binh dường như một đầu màu đen cự thú băng băng mà tới, kinh khủng uy áp nhường tất cả thương binh đều cảm giác thật sâu ngạt thở cảm giác.
Thẩm hoắc kinh hãi,
tại sao có thể có đáng sợ như vậy khí thế?
Đè xuống khiếp sợ trong lòng, cao giọng gầm thét, tất cả mọi người cho ta chữa bảo, lùi bước người chết. Rất nhanh song phương liền đụng vào nhau. Thẩm Hoắc Trường kích mang theo tiếng xé gió đâm về Hoàng Trung, mà Hoàng Trung chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, xích huyết đao hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ ở trên người hắn lướt qua, Thẩm Hoắc đầu lâu liền bay lên trời. Thẩm Hoắc chết không có gây nên một tia gợn sóng, liền bị phía sau Huyền Giáp quân giẫm thành thịt nát. Dầm 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 Huyền Giáp quân thẳng tắp xông vào trường thương trong phương trận, liền một tia trở ngại đều không có, người chung quanh liền nhìn thấy nguyên một đám trường thương binh bị hút bay ra ngoài, cảnh tượng rung động. Thiết Định Côn nắm đấm nắm chặt. Cái này trọng kỵ lực trùng kích vẫn là ngoài dự liệu của hắn. Tại Huyền Giáp quân vô cùng cường đại lực trùng kích hạ, trường thương binh phương trận rất nhanh liền bị đánh tan, khắp nơi là gãy chi tàn cánh tay, kỵ binh bước qua chỗ càng là huyết hồng một mảnh, huyết nhục cùng bùn đất xen lẫn trong cùng một chỗ đã không cách nào tách rời. Nhìn thấy trường thương phương trận không hề có tác dụng, Thiết Định Côn tâm bắt đầu luống cuống. Do dự một chút sau lại lần hạ lệnh, nhường hai bên kỵ binh theo cánh trùng sát, cho ta mổ xuyên bọn hắn. Một kế không thành lại sinh một kế. Là lính liên lạc lớn tiếng đáp. Hai bên kỵ binh rất nhanh thu được mệnh lệnh, bọn hắn bắt đầu công kích gia tốc, sau đó khí thế hung hăng phóng tới Huyền Giáp quân trung bộ. Hoàng Trung cũng lộ ra cười lạnh. Bên người người tiên phong vung lên, phần sau kỵ binh không có một chút dừng lại cùng do dự, tại trung quân đại tướng dẫn đầu hạ thoát ly bản trận hướng về hai bên rẽ ngoặt mà đi, chiêu này trực tiếp dọa phát sợ Thiết Định Khôn cùng hai bên kỵ binh tướng lĩnh. Đột nhiên như thế rời đi bản trận, đằng sau lại không có xuất hiện một tia hỗn loạn, cái này sao có thể? Thiết Định Khôn con người đột nhiên co lại, bất an trong lòng càng phát ra mạnh mẽ. Đáng sợ như vậy hành động lực, không phải cái gì kỵ binh có thể làm được, huống chi là kỵ binh hạng nặng. Cảnh Vương lúc nào thời điểm bồi dưỡng được như thế một con quái vật? Tên đã trên dây không phát không được, hai bên kỵ binh mặc dù rung động, nhưng là hiện tại đã không có lùi bước cơ hội. Hai phe kỵ binh rất nhanh liền xung kích cùng một chỗ, nhưng là tiếp xúc, đối phương tướng lĩnh mới phát hiện chính mình là có nhiều sai, kỵ binh của mình đụng phải kỵ binh hạng nặng trên thân giường như đụng phải một mảnh tường đồng vách sắt, hoàn toàn không cách nào dung chuyển. Mà bọn hắn bên này thì là người ngã ngựa đổ, vô cùng thê thảm. Mẹ nó, quá mạnh. Dương Châu Thiết Kỵ từng cái sắc mặt hoảng sợ. Mà Thiết Định Khôn bên này, Hoàng Trung đã xông vào cung tiễn phương trận, cung tiễn phương trận càng là không chịu nổi một kích dễ dàng sụp đổ, những người còn lại nhao nhao thoát đi. Mà Hoàng Trung mang theo một vạn Huyền Giáp quân như vào chỗ không người. Thiết Định Khôn tâm chìm đến đáy cốc. Lúc này hắn mới phát hiện, hắn xưa nay đều không hiểu rõ Linh Châu, không, là Đại Tần. Bất quá như vậy nhận thua không có khả năng. Nhường Trọng Tuấn đại đao binh cho ta đem bọn hắn tốc độ áp xuống tới, mặt khác, lấy Bản Châu mục trấn thiên kích đến. Là năm cái thân binh lập tức khiêng đến một thanh màu đen trường kích thượng lưu vọt lấy màu trắng lưu quang. Thiết Định Côn một tay tiếp nhận, trên không trung múa một vòng tròn sau đó phi thân rơi vào bên cạnh Hãn Huyết Bảo Mã trên lưng. Một ngàn hùng tráng thân vệ nhao nhao lên ngựa rút ra trường đao. Giá. Thiết Định Côn mang theo 1000 thân vệ hướng về Hoàng Trung phóng đi. Mà Hoàng Trung phía trước, lúc này Thiết Định Côn sau cùng ỷ vào 3 vạn trọng thuẫn đại đao binh đã nhóm tốt phương trận, từng khối hình vuông trọng thuẫn trùng điệp cắm vào mặt đất, lẫn nhau chặt chẽ chồng chất lên nhau, tạo thành một mặt nặng nề trọng thuẫn chi tường. Hoàng Trung bất lệnh, kết tiết hình trận. Theo hắn vừa dứt tiếng, phía sau kỵ binh trong nháy mắt động, tại phía sau hắn nhanh chóng sắp xếp thành một cái to lớn hình tam giác. Công kích mà đến Thiết Định Khôn thấy cảnh này lại là giật mình. Người này thật là đáng sợ, thế mà có thể đem kỵ binh hạng nặng huấn luyện tới như cánh tay sai bảo. To lớn hình cây đinh phương trận tại Hoàng Trung dẫn đầu hạ, trọng thuẫn đại đao binh trực tiếp bị phá ra một cái lỗ hổng, lỗ hổng không ngừng tăng lớn, cuối cùng bị hung hăng vỡ ra đến, tiếp lấy chính là Huyền Giáp binh tàn sát thời gian. Hô trướng. Nhìn thấy chết thảm đại đao binh, Thiết Định Khôn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hoàng Trung, nhất định phải giết hắn, chỉ có hắn chết mới có chuyển bại thành thắng hy vọng. Thiết Định Khôn tiến lên tốc độ lại nhanh mấy phần. Đề cử chuyển hot, từ kết đạo lữ bắt đầu thành lập tu tiên gia tộc Lưu Huyền xuyên qua đến thế giới tu tiên ngay tại tham gia ngoại môn khảo hạch đệ tử đạo viện trên thân. Bởi vì vừa xuyên qua, đem nhầm khảo hạch huyễn cảnh xem như một cảnh, bị phán định là tâm tính hạ đẳng. Khảo hạch thất bại, chỉ có thể biến thành hàng thấp nhất đệ tử ngoại môn, trở thành tông môn hao tài. Cũng may hắn thu được đa tử đa phúc theo lễ hệ thống, chỉ cần sinh ra dòng dõi liền có thể thu hoạch được hệ thống theo lễ. Thế là Lưu Huyền cầu thả tại tông môn kết nhân duyên rộng lớn, khai chi tán diệp, bồi dưỡng dòng dõi, lớn mạnh gia tộc. Chương 119, Dương Châu bại cục đã định, Ích Châu tràn ngập nguy hiểm. Chương 119, Dương Châu bại cục đã định, Ích Châu tràn ngập nguy hiểm. 3 vạn trọng thuẫn đại đao binh tại Huyền Giáp quân tàn sát hạ không ngừng giảm bớt. Thiết Định Côn nắm kích tay nổi gân xanh. Hoàng Trung không có chút nào giảm tốc, mang theo Huyền Giáp quân trực tiếp đón lấy Thiết Định Côn. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần, Thiết Định Côn như nổi giận sư tử, chấn thiên kích cao tốc xoay tròn, nguyên một đám gió xoáy hướng về Hoàng Trung cùng Huyền Giáp quân phóng đi, chết đi cho ta. Hoàng Trung hừ lạnh, gỡ xuống bảo điêu cùng 5 mũi tên tề phát, liệt nhật tiễn. 5 mũi tên dường như tảng sáng liệt nhật, mang theo vô hạn quang lập tức đâm vào gió xoáy bên trong, gió xoáy kịch liệt rung động, biến mất trên không trung, mà liệt nhật tiễn như cũ hướng về phía trước đánh tới. Thiết Định Khôn kinh hãi, vội vàng phát động chiêu thức phong hành cự mãng. Một cỗ thanh phong theo hắn chấn tiên kích mà động, đồng thời dần dần lớn mạnh, cuối cùng giống như cự mãng gào thét đồng dạng hướng về 5 chi liệt nhật tiễn phóng đi. 5 chi liệt nhật tiễn bị thôn vệ sau rơi vào trên mặt đất. Phá liệt nhật tiễn sau, Thiết Định Khôn nội lực phun trào, cự mãng sát mặt đất mang theo ngập trời chi uy hướng về Hoàng Trung phóng đi. Những nơi đi qua, trên mặt đất lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình cắt chém vết tích. Hừ, Thiết Định Côn hừ lạnh một tiếng. Không biết bao nhiêu cao thủ chết tại hắn một chiêu này phong hành cự mãng phía dưới. Hoàng Trung vẻ mặt không có chút nào chấn động, mà là chậm rãi từ phía sau lưng xuất ra 2 chi tiễn, nội lực liên tục không ngừng chạy vào 2 chi vũ tiễn bên trong, ánh mắt như chim ưng như thế nhìn chằm chằm Thiết Định Côn. Nhật nguyện tình hành. Siêu siêu. hai chi mũi tên một đỏ một trắng trên không trung quấn dao xoay tròn, cuối cùng biến thành nhật nguyệt tịnh hành cảnh tượng. Phong hành cự mãng cùng nhật nguyệt tịnh hành trong nháy mắt đụng nhau. Cả hai trên không trung rằng co một lát, tiếp theo tại Tiết Định Khôn rung động trong ánh mắt, hắn phong hành cự mãng vậy mà bắt đầu xé rách phân tán cuối cùng dung nhập vào đối phương nhật nguyệt bên trong. Siêu. Nhật nguyệt tịnh hành trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới Tiết Định Khôn trước mặt, xì xì, hai chi lợi tiễn trực tiếp theo Tiết Định Khôn trên người xuyên qua. Làm sao lại? Tiết Định Khôn trong nháy mắt ổn định ở nguyên địa. Hắn khó có thể tin nhìn xem Hoàng Trung, người này kiếm thuật vậy mà đáng sợ như thế. Hoàng Trung, là ta khinh địch. Cùng lúc đó, Huyền Giáp Quân cũng thuận thế lao đến, 1000 thân binh tại 10000 Huyền Giáp Quân trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Hoàng Trung đi vào Tiết Định Khôn trước mặt, lạnh lùng nói, ngươi thua. Tiết Định Khôn chịu được một ngụm cuối cùng khí hỏi, ta muốn biết các ngươi cái khác đại quân đi nơi nào. Lúc này hắn mới phát hiện, đối phương căn bản cũng không có nghĩ tới phải dùng trá bại dẫn dụ bọn hắn xuất kích từ đó phục sát, căn bản cũng không cần. Hoàng Trung không có giấu giếm, mục tiêu của bọn hắn là Kinh Châu môn hộ Tây Hạ. Tiết Định Khôn toàn thân rung động. Kinh Châu? Hắn nghĩ tới một cái cực kỳ đáng sợ phỏng đoán. Bật thốt lên, chẳng lẽ các ngươi muốn nhất cổ tác khí cầm xuống Tam Châu chi địa? Không sai. Hoàng Trung nói xong câu này, xích huyết đao vung lên, sau đó bước lên Tiết Định Khôn đầu lâu cao giọng hô to, Tiết Định Khôn đã chết, các ngươi còn không mau mau đầu hàng. Cái gì? Châu Mục chết? Tất cả quân địch tất cả đều thất kinh. Theo tiếng nhìn lại chỉ thấy địch tướng trên đại đao bọn hắn Châu Mục đầu lâu giơ lên cao cao. Chết. Châu Mục thật đã chết rồi. Bị Huyền Giáp Quân giết đến sợ hãi kỵ binh nhao nhao đầu hàng, mà những người khác thấy có người đầu hàng cũng bước xuống vũ khí, đương nhiên cũng có không sợ chết cứng rắn đến cùng, bất quá lưu cho bọn hắn chỉ có Huyền Giáp Quân vô tình nghiền ép. Dương Châu bên này khói lửa nổi lên bốn phía. Mà Ích Châu bên này chiến dịch theo hai ngày trước ban đêm cũng đã bắt đầu. Đầu tiên là Âm Bình Ích Châu đại quân kho lúa bỗng nhiên bị tập kích, tất cả lương thảo bị đối phương cho một mùi lửa, biết được tin tức Ích Châu đại quân tất cả đều hoảng hồn, không có lương thực bọn hắn còn thế nào đánh trận. Trong quân lương thảo chỉ đủ 2 ngày dùng lượng. Trương Lệnh Đông không có cách nào đành phải phái binh tiến về Kinh Châu mượn lương thực. Nhưng là nhường hắn phẫn nộ chính là, hắn phái ra mượn lương thực 1 vạn người chẳng biết tại sao 2 ngày đều chưa có trở về, mà trong quân lương thảo nhiều nhất chỉ có thể chèo chống 1 ngày, hơn nữa còn là giảm mất phân lượng dưới tình huống. Cái này cũng tạo thành binh sĩ cũng chưa ăn no bụng. Tâm tình bất mãn bắt đầu ở trong quân doanh truyền bá, nếu như lương thảo không thể giải quyết, đại quân bất ngờ làm phản cũng vô cùng có khả năng. Đang lúc Trương Lệnh Đông không có cách nào mong muốn phái binh tiến về Ích Châu các thành cưỡng chế cần lương lúc, Mông Điểm mang theo 3 vạn kỵ binh đến đây tập doanh, cái này khiến Trương Lệnh Đông nổi trận lôi đình, hắn đang lo hỏa khí không có địa phương phát tiết. Điểm đủ 5 vạn binh mã giết ra. Nhưng hắn giận không chỗ phát tiết là, Mông Điểm kỵ binh xem xét tình hình không ổn, xoay người chạy, căn bản cũng không cùng bọn hắn dây dưa. Con mẹ nó chứ. Trương Lệnh Đông đành phải hậm hực về doanh. Nhưng là hắn còn không có chậm tới, lính liên lạc lại tới báo cáo, Mông Điểm lần nữa tập doanh, lần này tập kích chính là trung bộ, còn lại không nhiều lương thảo đã bị toàn bộ đốt cháy. Nghe được tin tức này, Trương Lệnh Đông hoàn toàn nổi giận. Thật sự là khinh người quá đáng. Lần này Trương Lệnh Đông tận lên đại quân, trực tiếp thẳng hướng Chỉ Thủy Thành. Đã mượn lương thực mượn không được, vậy thì đoạt lấy Chỉ Thủy Thành, kia Chỉ Thủy Thành lương thảo dĩ nhiên chính là bọn hắn. Lương thảo nguy cơ giải quyết dễ dàng. Đáng tiếc, nhưng hắn thổ huyết chính là, bọn hắn đại quân còn chưa tới Chỉ Thủy Thành, nửa đường liền gặp phục kích, tử thương vô số, thật vất vả phá vây ra ngoài, còn không có chậm tới, liền thấy một chi kỵ binh trực tiếp hướng về bọn hắn vọt tới. Trương Lệnh Đông không chút do dự nhường còn lại 12 vạn Lôi Đình quân nên đón. Chính diện giao phong hắn Lôi Đình quân liền chưa sợ qua ai, nhưng mà tiếp xúc, Trương Lệnh Đông liền kinh hãi phát hiện, đối phương kỵ binh vậy mà đỡ được Lôi Đình quân công kích, không chỉ có như thế, còn mơ hồ chiếm cứ ưu thế. Cái này sao có thể? Lúc này Tống Miểu mới hậu chi hậu giác nói cho hắn biết, đây chính là Dương Gia Quân. Dương Gia Quân? Trương Lệnh Đông ngộng, bọn hắn là Dương Gia Quân, kia Mông Điểm Hoàng Kim Hỏa kỵ binh đâu? Bọn hắn đi nơi nào? Trả lời hắn là chung quanh trên núi lần nữa xông ra phục binh, trực tiếp giết vào bọn hắn trong đại quân. Mẹ nó, đối phương đến cùng an bài nhiều ít phục binh? Không có đường lui, bọn hắn chỉ có thể lần nữa phá vây, đáng tiếc lần này nhường Trương Lệnh Đông thất vọng. Mục Quế Anh tự mình áp trận, Dương Gia Quân dường như một đầu nhanh nhẹn vô cùng cá trạch, tại Lôi Đỉnh quân bên trong không ngừng chui tới chui lui, Lôi Đỉnh quân lại bắt bọn hắn không có biện pháp. Thẳng đến Trương Lệnh Đông phát hiện vấn đề lúc, Lôi Đỉnh quân đã bị triệt để chia cắt tình huống nguy cấp. Nhìn xem đại quân lâm vào tử địa, Trương Lệnh Đông cả kinh thất sắc. Đại sự bỏ. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, Dương Gia Quân vậy mà kinh khủng như vậy, chắc không được có thể tại Nam Cương trong chiến dịch rực rỡ hào quang, không phải Nam Man đại quân yếu, mà là Dương Gia Quân quá mạnh. Trương Lệnh Đông lần thứ nhất luôn cuống. Trung quanh quân địch còn đang không ngừng chém giết tới, nhưng hắn càng là không rảnh bận tâm Lôi Đình quân. Hơn nữa nhường trong lòng của hắn vô cùng bất an chính là, từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy Mông Điểm đại quân, Hoàng Kim Hỏa kỵ binh không thấy, Phản Khoái Lân Giáp quân không thấy, tới đều là Mục Quế Anh quân đoàn. Đột nhiên hắn nghĩ tới một mực chưa có trở về mượn lương thực tiểu đội. Con ngươi co rụt lại. Kinh hãi nói, bọn hắn đi Kinh Châu. Trương Lệnh Đông kinh hãi gần chết, thì ra Mông Điểm mục tiêu vẫn luôn không phải hắn. Kinh Châu chỉ sợ sắp xong rồi. Đề cử chuyến hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùm phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển,
thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, hư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 120, Thương Thần Triệu Vân đối chiến khoái kiếm mộ dung biển. Chương 120, Thương Thần Triệu Vân đối chiến khoái kiếm mộ dung biển. Thống soái, ngươi muốn tỉnh lại, chúng ta còn không có bại. Lôi đỉnh quân nhất định có thể thành công phá vây, ngươi phải tin tưởng bọn hắn. Hơn nữa chúng ta chung quanh còn có 8 vạn đại quân, không đến cuối cùng cũng không biết hiệu chết vào tay ai. Tống Miểu liên thanh hét lớn. Trương Lệnh Đông chấn động toàn thân, trong nháy mắt tỉnh táo lại, cảm kích nhìn Tống Miểu một cái, ngươi nói đúng, không đến cuối cùng một khắc, cũng không biết ai thắng ai thua. Theo ta giết. Lập tức mang theo đám người hướng về chung quanh quân địch đánh tới. Có bọn hắn những này chủ tâm cốt tại, Ích Châu quân càng hung mãnh hơn, tân binh không ngừng bị bức lui, nhưng mà không đợi bọn hắn cao hứng bao lâu, liền nghe được phía sau trên quan đạo truyền đến từng đợt kỵ binh công kích thanh âm. Trương Lệnh Đông sắc mặt đại biến. Bọn hắn thế mà còn có kỵ binh. Mã Siêu mang theo 5 vạn Tây Lương thiết kỵ thẳng tắp cắm vào Trương Lệnh Đông chỗ trong đại quân, kinh khủng lực trùng kích, đem nguyên một đám binh sĩ đục bay, trên đường đi quét ngang không đầu địch nổi. Trương Lệnh Đông ngộ. Tần Hoàng những năm này đến cùng tại Ninh Châu làm cái gì? Vậy mà bồi dưỡng được nhiều như vậy kỵ binh, đây là đại lục tất cả mọi người xem thường Ninh Châu sao? Tiến nơi nào đến, chiến mã nơi nào đến? Có Mã Siêu Tây Lương thiết kỵ gia nhập, tình hình chiến đấu hoàn toàn nghịch chuyển. Tống Miểu thấy lòng nóng như lửa đốt, nhìn xem khí thế hung hung kỵ binh, Trương Lệnh Đông vội vàng hạ lệnh, tất cả mọi người cho ta leo lên núi lĩnh. Binh sĩ nhao nhao kịp phản ứng. Không sai, sơn lĩnh sườn dốc lớn kỵ binh căn bản là không có cách truy kích bọn hắn. Lập tức, Ích Châu binh sĩ nhao nhao hướng về sơn lĩnh bỏ đi, nhưng là chờ đợi bọn hắn lại là bị bọn hắn bức lui tân binh. Tân binh tướng lĩnh Hứa Thiện Bích giờ cao trường thương, phát ra giống giận rung trời. Bọn hắn chính là đem các ngươi theo Ích Châu đổi tới Ninh Châu tướng sĩ, bọn hắn không đem các ngươi là người, các ngươi chẳng lẽ không muốn báo thù sao? Tân quân tất cả đều rung động, trong mắt lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa, từng cái ánh mắt biến hung ác vô cùng. Giết bọn hắn, giết giết giết, giết giết giết, tất cả binh sĩ cùng kêu lên gầm thét. Lúc này phẫn nộ đã che lại lần đầu đối mặt chiến đấu sợ hãi, bọn hắn không còn lùi bước, mà là giống mảnh thu như thế phóng tới leo lên núi lĩnh Ích Châu quân, kịch liệt chém giết lần nữa bắt đầu. Nhưng là Ích Châu quân rất nhanh liền phát hiện, những binh lính này cùng lúc mới bắt đầu hoàn toàn khác nhau. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy phẫn nộ thậm chí hận ý, ánh mắt của bọn hắn để bọn hắn không tự chủ cảm thấy sợ hãi. Mã Siêu Tây Lương thiết kỵ đảo qua quân đạo, mắt lạnh nhìn trên dãy núi quân địch, cười nhạo nói: "Tất cả mọi người cho ta tinh chuẩn xạ kích." Tây Lương thiết kỵ cung ngựa thành thạo, cung tiễn cũng là bọn hắn môn bắt buộc một trong, coi là lên núi liền không sao. Thật sự là suy nghĩ nhiều. Hiu hiu hiu, có kỵ binh cung tiễn tương trợ, 3 vạn tân binh càng là như cá gặp nước, mở ra đơn phương tàn sát cao quang thời điểm. Những kỵ binh này mỗi người tiện thuật thế mà đều như thế tinh chuẩn. Trương Lệnh Đông cùng Tống Miểu đều trầm mặc. Vốn cho rằng hai quân xen lẫn trong cùng một chỗ bọn hắn không dám sử dụng cung tiễn, xem ra là xem nhẹ đối phương. Hai người thần sắc cảm đạm. Kết thúc, hoàn toàn bại. Lần này liền Tống Miểu đều biết, đại thế đã mất. Cùng lúc đó, Kinh Châu phương hướng, đầu tiên là Phản Khoái mang binh phục sát Trương Lệnh Đông phái đi Kinh Châu mượn lương thực đại quân, đổi lại y phục của bọn hắn áo giáp sau, mang theo 1 vạn binh sĩ một đường thông suốt, nhẹ nhõm đem Kinh Châu cửa ải Di Lăng quan cầm xuống tới. Di Lăng bị đoạn, vướng như thành đồng Kinh Châu xem như môn hộ mở rộng. Chờ mông điểm đại quân đến sau, đại quân trực tiếp thẳng hướng Kinh Châu chỗ trung tâm chính trị Giang Lăng. Phan Khoái cầm Trương Lệnh Đông lệnh phủ cùng mật tín thành công lừa gạt mở đại môn, tiếp lấy chính là thành trì tranh đoạt chiến. Theo mông điểm đại quân gia nhập, Giang Lăng vẹn vẹn chống đỡ nửa ngày thuận tiện chủ, Kinh Châu mục tự vẫn. Tiếp lấy Phan Khoái đại quân tập kích Giang Hạ, cùng Triệu Vân nội ứng ngoại hợp nhẹ nhõm đoạt thành. Hai quân lại cùng nhau thẳng hướng Tương Dương. Tương Dương thành là Kinh Châu kết nối Dự Châu cực kỳ trọng yếu quân sự trọng trấn, từ thành danh đã lâu đại tướng Mộ Dung Hải xuất lĩnh 10 vạn đại quân trấn thủ, mà Mộ Dung Hải càng là võ tôn tam phẩm võ giả, một tay khoái kiếm thiên hạ vô song. Đây cũng là nội các nhường Triệu Vân tới nguyên nhân. Chỉ cần giết Mộ Dung Hải, còn lại đại quân không đáng để lo. Làm Triệu Vân cùng Phàn Khoái đi vào Tương Dương thành lúc, Tương Dương thành tại mông điểm cường công phía dưới đã có phá quan dấu hiệu, không ít binh sĩ đã leo lên đầu tường. Sau khi Mộ Dung Hải tự mình gia nhập chiến đoàn sau, leo lên đầu tường binh sĩ rất nhanh liền bị thanh không. Mông điểm lập tức nhường Phàn Khoái xuất lĩnh lân giáp quân áp lên. Đây mới là phá thành chủ lực. Đạt được mông điểm sau khi đồng ý, Triệu Vân một ngựa đi đầu hướng về tường thành phóng đi, cuối cùng trực tiếp dẫm lên thang mây nhẹ nhõm lên tường thành. Giết! Tương Dương binh sĩ hung ác hướng về Triệu Vân đánh tới. Triệu Vân ngân thương quét qua, đám người nhao nhao bay rất ra ngoài. Một người tướng lãnh thấy thế lập tức lao đến, trong tay cự phủ thuận thế phát ra, cự phủ cao tốc xoay tròn mang theo phong hỏa chi uy tốc độ cực nhanh đánh về phía Triệu Vân. Triệu Vân thản nhiên nhìn một cái, ngân thương 1.1 dẫn mang theo cự phủ dạo qua một vòng sau, trực tiếp trả lại đối phương, tốc độ còn nhanh mấy lần. Tướng lĩnh trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, trơ mắt nhìn xem cự phủ tới gần, mắt thấy là phải nuốt hận tại chính mình cự phủ phía dưới, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, trường kiếm vung lên, cự phủ uy thế trong nháy mắt ngừng lại. Ném đi, cự phủ rơi vào tướng lĩnh trong tay. Ngươi mang những người khác tiếp tục giết địch. Mộ Dung Hải thần quang sáng rực nhìn chằm chằm Triệu Vân, người này cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tướng lĩnh lĩnh mệnh mà đi. Ngươi chính là khoái kiếm mục biển mây. Triệu Vân chiến ý không ức chế được theo trong hai con người bắn ra, hắn cũng muốn biết là thương của hắn nhanh vẫn là đối phương kiếm nhanh. Ngân thương bạch bảo, ngươi chính là một người độc chiến Hoa Quốc cường giả Thương Thần Triệu Vân. Mộ Dung Hải ánh mắt nheo lại. Nghe đồn Hoa Quốc võ tôn tứ phẩm cường giả Triệu Hoán đi ra bắt kỳ đại xà, bị Triệu Vân bách điều triều phượng dọa đến chạy trối chết,
không biết là thổi phồng lên vẫn là thật có chuyện này ư, bất quá rất nhanh là hắn biết. Thân ảnh lóe lên nhanh chóng hướng Triệu Vân phóng đi, Triệu Vân cũng đồng thời động, hai người trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ, người chung quanh liền bóng người đều không nhìn thấy, chỉ nghe được giày đặc binh khí va chạm thanh âm vang lên. Trong lúc kịch chiến Mộ Dung Hải rất là kinh hãi, đây là cái thứ nhất có thể cùng hắn so đấu tốc độ người. Triệu Vân càng đánh càng hưng phấn. Hai người cuối cùng dừng ở thành lâu đỉnh ngói phía trên ngóng nhìn đối lập. Mộ Dung Hải ánh mắt biến cẩn thận. Xem ra thương thần Triệu Vân chi danh không phải thổi phồng lên, mà là thật là có bản lĩnh, nếu như hắn không chăm chú đối đãi, tuyệt đối sẽ ăn thiệt thòi. Ánh mắt lấp liếc, cũng không thấy hắn có động tác gì, nhưng là trường kiếm trong tay của hắn lưỡi kiếm vậy mà biến mất không còn tăm tích. Mộ Dung Hải khẽ quát một tiếng, gió đến. Nhàn nhạt gió nhẹ thổi tới, vô thanh vô tức hướng về Triệu Vân tới gần. Triệu Vân trong lòng giật mình. Gió vô hình hắn không nhìn thấy, nhưng lại cảm nhận được ẩn chứa trong đó vô hạn sát cơ, lập tức múa ngân thương, đồng thời càng lúc càng nhanh, gió đi vào trước người hắn cùng hắn mũi thương va chạm, lập tức phát ra đình 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 thanh âm. Hảo tiểu tử. Mộ Dung Hải con người co rụt lại. Có ý tứ. Lại có thể khẩu súng múa đến kín không kẽ hở. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, côn luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương. Tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hôm này, lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 121, Mộ Dung Biển là bại, Ba Châu vào hết đại tần. Chương 121, Mộ Dung Biển là bại, Ba Châu vào hết đại tần. Bất quá, Mộ Dung Hải không tin. Gió vô cùng bất nhập, ngươi phía trước có thể bảo vệ, nhưng là phía sau ngươi cũng được. Mộ Dung Hải lộ ra cười lạnh. Bất quá rất nhanh hắn liền không cười được. Triệu Vân cầm súng mà đứng, nhưng là tại trung quanh thân thể hắn lại hiện ra một cái kim sắc vòng bảo hộ, gió dọc theo vòng bảo hộ biên giới mà qua, lại không cách nào xâm nhập mảy may. Mộ Dung Hải thân thể rung động. Tiểu tử này tốc độ vậy mà cũng tới động tĩnh như núi cảnh giới, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Chiêu này hắn luyện vài chục năm, mà tiểu tử này mới chừng 20, hắn là quái vật sao? Cắn răng một cái, toàn thân nội lực phun trào, phong vân thần động, trung quanh gió thay đổi, không còn kinh lưu, mà là gió nộ long đảo. Mộ Dung Hải thân ảnh biến mất ở trên thành lầu, điên cuồng gào thét tứ ngược phong thanh, lôi đỉnh quần quần mây đen ép xuống tương dương đầu tường, dường như thiên địa chi nộ, song phương giao chiến đều kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại. Một cỗ tim đập nhanh cuốn thẳng toàn thân bọn họ, đến từ linh hồn kinh khủng uy áp đánh tới, Mông Điểm không khỏi cảm giác tâm thần chấn động, đáy lòng hình như có cái gì muốn nứt mở. Chuyện gì xảy ra? Mông Điểm động. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp sử xuất đại chiêu, Bạch Điểu Lai. Tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, không trung xuất hiện vô cùng vô tận chim chim, bọn chúng tại trong cuồng phong tê minh chống lại, như mưa thụ thương rơi xuống, nhưng là như cũ có vô số chim chim che giả mang mọc, cảnh tượng rung động. Song phương kéo dài đến một khắc đồng hồ. Đột nhiên không trung nổ tung, gió lốc mây đen xô tan, chỉ còn lại chim chim chúc mừng thắng lợi vui sướng tiếng kêu. Mộ Dung Hải thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trên thành lầu, nửa quỳ tại gạch ngói vụn phía trên, khóe miệng chảy máu sắc mặt trắng bệnh, ta thua, thương thần Triệu Vân quả thật danh bất hư truyền. Nói xong phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống. Mộ Dung Hải chết. Triệu Vân lúc này cũng không dễ chịu, đại chiêu đối banh một khắc đồng hồ, đổi ai cũng chịu không được, lập tức ở trên thành lầu đứng lặng lặng khôi phục nội lực, mà Tương Dương thành tướng lĩnh lại không người dám lên trước khiêu khích. Mà lúc này xa xa Mông Điểm lại thân thể rung động. Phía sau một cái màu đen to lớn thân ảnh nổi lên, thân ảnh này bao phủ tại trong hắc vụ, chỉ thấy hai cái con mắt đỏ ngầu. Binh lính trung quanh cũng không biết làm sao nhìn xem, không biết rõ thống soái xảy ra chuyện gì. Thật lâu sau Mông Điểm mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt ngưng tụ, sau lưng bóng đen liền dung nhập thân thể của hắn biến mất. Đột phá. Lúc này Tô Cảnh cũng đồng bộ nhận được Mông Điểm tiến vào võ tôn nhất cảnh tin tức, cái này khiến Tô Cảnh lại không hiểu kích động một thanh. Mộ Dung Hải sau khi chết, Tương Dương đại quân quân tâm tán loạn, càng thêm không phải Lân Giáp quân đối thủ, chiến tử 7 vạn, đầu hàng 3 vạn. Kinh Châu đến tận đây đổi chủ. Ngày thứ 2 buổi chiều, Ninh Châu tần hoàng cung nội các bên trong Tô Cảnh cùng các đại nội các đại thần không ngừng tiếp thu Dương Châu, Ích Châu cùng Kinh Châu chỉ báo. Vậy hạ, Dương Châu 12 thành toàn bộ quy thuận, Dương Châu quân đầu hàng ước 12 vạn, Hoàng Trung đại quân tướng sĩ bỏ mình 12.546 người, thụ thương 25.485 người. Ích Châu Trương Lệnh Đông bị Mã Siêu tù binh, Lôi Đỉnh quân thương vong ước 14 vạn, đầu hàng 6 vạn, Ích Châu quân thương vong ước 7 vạn, đầu hàng ước 8 vạn, Ích Châu 10 thành quy thuận, Mục Quế Anh đại quân tướng sĩ bỏ mình 17.532 người, thụ thương 35.665 người, Kinh Châu 8 thành quy thuận, Tương Dương quân đầu hàng ước 3 vạn, Mông Điểm đại quân tướng sĩ thương vong 7.856 người, thụ thương 23.515 người, chúc mừng bệ hạ, Ba Châu chính thức trở thành đại tần lãnh thổ. Trương Hàm thần sắc kích động. Mấy ngày thời gian, đại tần nhiều đường đại quân tế xuất, lấy Lôi Đỉnh quét huyệt chi thế cầm xuống Tam Châu chi địa. Đến tận đây, đại tịnh 1/4 địa bàn bị đại tần đoạt được. Chúc mừng bệ hạ. Sáu người cùng nhau chúc mừng. Tô Cảnh Long Nhan cực kỳ vui mừng. Người tới biết chỉ, sát phong Hoàng Trung là Dương Châu Mục, Mục Quế Anh là Ích Châu Mục, Mông Điểm là Kinh Châu Mục, tiền thưởng 10 vạn lượng, tơ lụa trăm thớt, châu báu 10 thùng, lấy làm bọn hắn mau chóng trấn an bách tính khôi phục dân sinh, còn lại tướng sĩ đều quan thăng 2 cấp, tiền thưởng vạn lượng, tơ lụa trăm thớt. Nhường binh bộ phái người lập tức tiến về các châu bản thảo thưởng tam quân. Là Vũ Hóa Điền lĩnh mệnh mà đi. Tiếp lấy Tô Cảnh nhìn về phía sáu người, chăm chú dặn dò, tại các châu thiết lập liệt sĩ lăng viên, đem tất cả tử trận binh sĩ thống nhất an táng ở bên trong, tìm người đem bọn hắn danh tự cùng sự tích khắc bia lưu truyền, phái xuất ngũ quân nhân quản lý. Hàng năm an bài các cấp quan viên cùng bách tính cùng với gia thuộc tế bái, đồng thời bỏ mình nhân viên tiền trợ cấp nhất định phải toàn bộ đến nơi, còn có gia thuộc có phúc lợi cũng nhất định phải cấp cho hài lòng. Ai dám đem bàn tay tới những này anh hùng người nhà trên thân, người đó là đại tần tội nhân. Điện hạ thánh minh. Sáu người ánh mắt rung động. Kiến tạo liệt sĩ Lăng Viên ý nghĩ thật sự là cao minh. Khắc danh lưu truyền. Hàng năm an bài quan viên cùng bách tính tế bái, đây chính là lưu truyền vạn thế chuyện tốt. Thử hỏi sau này cái nào binh sĩ không vì đại tần tử chiến đến cùng? Lập tức nhường hộ bộ đã định ba châu các thành chi phủ danh sách, các ngươi có xét duyệt, các nơi chi châu đúng chỗ sau, lập tức đem Linh Châu các loại chính sách tại ba châu áp dụng, nhường ba châu bách tính mau chóng dung nhập đại tần. Là, đám người cùng nhau đáp. Trong họ quy thuận điểm này bọn hắn hoàn toàn không lo lắng. Bệ hạ lấy người làm gốc lý niệm ở đâu đều rất nổi tiếng, tin tưởng các hạng là dân tiện cho dân chính sách vừa tuyên bố, ba châu chi dân đều sẽ sôi trào lên, chẳng mấy chốc sẽ thừa nhận chính mình là đại tần con dân thân phận. Chờ ba châu trăm họ quy tâm sau, lại là bước kế tiếp hành động quân sự mở ra bắt đầu. Tô Cảnh nghĩ nhìn về phía Gia Cát Lượng, ba châu phòng ngự bố cục, Gia Cát Lượng chính ngươi nhìn xem xử lý. Thần minh bạch. Gia Cát Lượng đối với chuyện này trong lòng sớm có an bài. Đại Thịnh mong muốn đoạt lại ba châu, trừ phi hương binh trăm vạn đến đây, nếu không chính là tự rước lấy đủ. Về phần Trương Lệnh Đông cùng hàng binh các ngươi thấy thế nào? Ba châu hàng quân liền có đại khái 27 vạn, nếu như xử lý không tốt, cũng là phiền toái không nhỏ. Tuân Úc đứng dậy, bệ hạ, cái này đơn giản, cường tráng nam tử đánh tan biên chế bổ khuyết binh lực, tuổi nhỏ hoặc tuổi già không kẻ thích hợp phóng thích về nhà, dùng cái này tuyên dương bệ hạ mỹ đức. Còn lại thứ nhất có thể là dân chúng địa phương khai hoang, thứ hai đưa đến Vân Lan thành khu mỏ quặng sung làm cổ lực, thứ ba có thể đưa đến Nam Cương Tam thành, gia tăng Nam Cương chi địa nam tử số lượng, thuận tiện xúc tiến dung hợp dân tộc. Tô Cảnh nghe vậy hai mắt sáng lên, nhất là đưa đến Nam Cương đầu này. Bởi vì lần trước chiến dịch, Nam Cương nam tử số lượng kịch liệt giảm bớt, đã xuất hiện rõ ràng âm thịnh dương suy tình huống, những này hàng binh đã qua vừa bận bổ sung cái này trống chỗ. Việc này liền từ ngươi đến đốc thúc hoàn thành. Mặt khác dặn dò Nam Cương đốc chủ Trần Cung, nhiều hơn chú ý những này hàng binh. Dám can đảm làm sằng làm bậy phá hư hai tộc hòa hợp người không được khinh suất tha thứ. Thần lĩnh chỉ. Mặt khác, ngày mai chấm liền muốn tiến về Đông Châu, đại tần chính vụ các ngươi 6-5 người cùng một chỗ xử lý liền tốt, không có việc lớn gì cũng không cần chuyển thư cho chấm. Chấm muốn chuyên tâm du lịch, không muốn bị công tác quấy rầy. Tô Cảnh không tin sẽ có bọn hắn 5 cái đều không thể giải quyết chuyện. Hắn quyết định an tâm nằm ngửa. 5 người giả hủ len len cười. Rất nhanh ba châu rơi vào đại tần trong tay tin tức, giống như 12 cấp bão như thế cuốn thẳng toàn bộ đại lục các thế lực lớn cả kinh trợn mắt hốt mồm. Đề cử chuyên hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân tôn ngộ không. Hán quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Ngưu Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đình, chia đều tâm giới. Tôn tiểu thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia tôn ngộ không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 122, Thiên hạ chấn động, Khánh Võ Đế thật thổ huyết. Chương 122, Thiên hạ chấn động, Khánh Võ Đế thật thổ huyết. Cơ hội là trong vòng một đêm đại thịnh ba châu đổi chủ. Kinh người như thế tin tức, đừng bảo là địa phương khác, chính là đại tần chỗ Linh Châu bách tính cũng không dám tin tưởng. Nhìn thấy hoàng bảng, bách tính mới ý thức tới, cái này lại là thật. Tiếp lấy chính là cả nước chúc mừng. Tất cả mọi người là đại tần có như thế thực lực cường đại mà tự hào mà cao hứng mà vừa múa vừa hát. Các đại tiểu lâu càng là đẩy ra đủ loại chúc mừng hoạt động, ngày đó vừa mở cửa chính là khách quý trận nhà. Phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều là hoan thanh tiếu ngữ cùng cao giọng chúc mừng thanh âm. Mà Thịnh Kinh Ngự thư phòng, làm Khánh Võ Đế nghe được những tin tức này lúc lại có vẻ rất là bình tĩnh. Hắn mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Hoắc Lam, ngữ khí mang theo trêu chọc cùng lãnh lược băng xương hàn ý. Ngươi có muốn hay không nghe một chút tự ngươi nói thứ gì? Ích Châu, Kinh Châu, Dương Châu đổi chủ, hiện tại đã rơi vào Đại Tần trong tay. Hoắc Lam toàn thân run rẩy, kiên trì nói rằng, bệ hạ, cái này đây là sự thực, thần đã xác nhận nhiều lần. Mẹ nó, cái này nghe đúng là không hợp thói thường. Nhưng hắn thật đã để người đi xác nhận 10 lần 8 lần nha. Hồi âm đều nói là thật, ám vệ còn nguyện ý lấy đầu người đảm bảo. Hơn nữa đằng sau còn truyền về kỹ càng trải qua. Trọng yếu nhất là, Liên Dự Châu, Từ Châu thậm chí Ninh Châu ám vệ đều lần lượt truyền về ba châu đã mất tin tức, nhiều như vậy tin tức chứng thực, hắn không tin đều không được. Khánh Võ Đế cười, cười đến Hoắc Lam sợ hãi trong lòng, tốt tốt tốt, ngươi đến nói một chút bọn hắn là thế nào cầm xuống ba châu, chấm cũng muốn mở mang tầm mắt. Nếu là ngươi nói lời mở đầu không đáp sau lời nói, chấm liền để ngươi cùng trước hình bộ thượng thư kết quả giống nhau. Trước hình bộ thượng thư cái kia bị lăng chỉ còn bị liên lụy cựu tộc thằng xui xẻo. Hoắc Lam mồ hôi chán biến càng thêm dày đặc. Ai, đầu năm nay, ám vệ thống lĩnh càng ngày càng khó làm. Còn không nói. Đúng đúng, thần nói. Hoắc Lam trong lòng bị khuất, trên mặt còn vẻ mặt cung kính nói, đại tần đầu tiên là phái người đốt đi Ích Châu âm bình lương thảo, Trương Lệnh Đông tướng quân không có cách nào đành phải phái binh tiến về Kinh Châu mượn lương thực, kết quả mượn lương thực 1 vạn trong quân đội mai phục chết hết, mà quân địch thì ngụy trang thành mượn lương thực người, tùy tiện lừa dối mở Di Lăng quan nhẹ nhõm lừa dối mở Di Lăng quan. Khánh Võ Đế vẻ mặt trầm xuống, cái này thủ tướng là ai? Đại Thịnh tại sao có thể có như thế người ngu xuẩn? Hoắc Lam tiếp tục, cùng lúc đó, Dương Châu bên này Đại Tần thủy quân nắng sớm chưa lộ liền tập kích thủy quân doanh trại, thủy quân không địch lại phía dưới cầu viện Ích Châu mục Tiết Định Côn, Tiết Định Côn lập tức nhường Nhan Mạt tướng quân xuất lĩnh 5 vạn thiết kỵ gấp rút tiếp viện.
Khánh Võ Đế gật đầu, cái này Tiết Định Khôn coi như có chút đầu óc, mà nhan mặt hắn cũng có ấn tượng, chỉ huy kỵ binh tác chiến rất có một bộ. Hoắc Lam liếc một cái Khánh Võ Đế mới sâu kín ngẩng đầu, nhưng mà nhan mặt thiết kỵ còn chưa chạy tới thủy quân doanh trại, liền gặp Triệu Vân Bạch mã nghĩa tổng, nhan mặt không địch lại, nhan mặt chiến tử, 50000 đại quân thảm bại. Khánh Võ Đế, Triệu Vân, là gần nhất truyền đi thần ứ thương thần Triệu Vân, chính là. Khánh Võ Đế ánh mắt trầm xuống, vì sao cao thủ như vậy muốn tương trợ cái này nghịch tử? Triệu Đường phẫn nộ, coi như Triệu Vân đánh bại nhan mặt đại quân, nhưng là hắn còn có thể đánh bại Tiết Định Khôn đại quân không thành. Hoắc Lam nghe vậy lại lắc đầu, vậy hạ, Triệu Vân đánh bại nhan mặt đại quân sau không có công kích Tiết Định Khôn đại quân, mà là trực tiếp đi tiến đánh cửa ải Giang Hạ. Cái gì? Khánh Võ Đế ngây ngẩn cả người, tiếp lấy giận tím mặt, còn nói tình báo này không phải giả, Triệu Vân 50000 kỵ binh thế nào không thành? Coi là Giang Hạ tường cao là bài trí sao? Còn có Triệu Vân không có đi tiến đánh Tiết Định Khôn, kia Tiết Định Khôn là thế nào không có? Hắn lại tại làm cái gì? Bệ hạ, Tiết Định Khôn 15000 đại quân đằng sau là bị Hoàng Trung 50000 đại quân đánh bại. Hoắc Lam đội vàng giải thích. Khánh Võ Đế càng là ngửa mặt lên trời cười to, lạnh lùng chế giễu tới, Hoàng Trung là ai? Một cái không danh không chuyện người, mang theo chỉ là 50000 đại quân liền có thể đánh bại Tiết Định Khôn 15000 đại quân. Ngươi xác định ngươi không có nói lung tung? Bệ hạ, Hoàng Trung 50000 đại quân là kỵ binh hạng nặng. Hoắc Lam yếu ớt nói. Kỵ binh hạng nặng? Khánh Võ Đế kinh ngạc ngẩng đầu, ngươi nói Đại Tần còn có kỵ binh hạng nặng? Trong tình báo đúng là nói như vậy. Còn nói chi này kỵ binh hạng nặng thậm chí có thể cùng đại tướng quân Cửu Vũ kỵ binh hạng nặng tương đối. Làm sao có thể? Khánh Võ Đế 10 vạn không tin. Ninh Châu cái này cằn cỗi địa phương dựa vào cái gì có thể bồi dưỡng được kỵ binh hạng nặng? Ngươi có biết một chi kỵ binh hạng nặng hàng năm tiêu hao vàng bạc có bao nhiêu? Một cái đất cằn sỏi đá bọn hắn nuôi được tốt hay sao hả? Bất quá nghĩ đến nơi này hắn lại ngây ngẩn cả người. Không có tiền tựa như là trước đó Ninh Châu, từ khi cái này nghịch tử đi Ninh Châu sau, biến so với hắn còn giàu có. Hỗ trưởng. Khánh Võ Đế trong nháy mắt không cao hứng. Hoắc Lam làm nhìn không thấy Khánh Võ Đế dần dần mất khống chế biểu lộ, lại mở miệng nói rằng, không chỉ có 15000 đại quân bại, ngay cả Tiết Định Khôn đều chết tại Hoàng Trung Thần Tiễn Kỹ Nhật Nguyệt Tịnh Hành phía dưới. Thần Tiễn Kỹ? Cái này Hoàng Trung lại là thần tiễn thủ. Khánh Võ Đế nắm đấm nắm chặt. Ích Châu bên kia, Trương Lệnh Đông đại doanh nhiều lần nhận mông điểm Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh quấy rối, còn bị bọn hắn đốt đi sau cùng lương thảo, Trương Lệnh Đông rơi vào đường cùng lựa chọn trực tiếp tiến đánh chỉ thủy thành, nghĩ đến đánh xuống thành trì bọn hắn lương thực nguy cơ liền giải quyết. Khánh Võ Đế gật đầu. Cái này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp, nhưng mà không nghĩ tới chính là trên đường tao ngộ mai phục. Mai phục? Khánh Võ Đế đại náo ông hắn không biết rõ phái ra chính xác sao, đều bị mông điểm quấy rối mấy lần sau còn không nhớ lâu. Hoắc Lam cũng cảm thấy rất là mơ hồ, theo đạo lý không thể lại chúng phục kia, bất quá đích thật là chúng mai phục. Mai phục Trương Lệnh Đông chính là Mục Quế Anh đại quân, Trương Lệnh Đông lôi đỉnh quân chính diện bị Dương Gia quân đánh bại, Trương Lệnh Đông cũng bị Mã Siêu thủ binh. Chờ một chút, ngươi nói là Mục Quế Anh quân đoàn? Không sai. Kia mông điểm đâu? Khánh Võ Đế có chút minh bạch, Trương Lệnh Đông khẳng định là dò thăm mông điểm đại quân hướng đi, từ đó buông lỏng cảnh giác mới có thể chúng mai phục. Hoắc Lam bật thốt lên, mông điểm đại quân đi Kinh Châu. Kinh Châu? Khánh Võ Đế thốt nhiên đứng lên. Mông điểm đi Kinh Châu, Mục Quế Anh bố trí mai phục, Hoàng Trung đối Tiết Định Khôn, Triệu Vân tiến đánh Giang Hạ. Bố cục ba châu. Đây là người nào thủ bút? Khánh Võ Đế giống như thấy được một cái hắc thủ phía sau màn lấy ba châu làm bàn cờ, chậm rãi đánh cờ, hơn nữa thận trọng từng bước. Linh Châu có mưu lược cao thủ. Mông điểm đại quân tiến vào Kinh Châu sau, rất nhanh cầm xuống Giang Lăng, Kinh Châu mục tự vẫn, tiếp lấy mông điểm xuất đại quân thừa thắng tiến công Tương Dương. Khánh Võ Đế dường như bắt được hy vọng cuối cùng, Tương Dương thành có Mộ Dung Hải tại, lấy hắn võ tôn tam phẩm thực lực há lại mông điểm có thể đối phó, hắn không chết Tương Dương không lo. Hoắc Lam thật sâu thở dài, bệ hạ, một phương diện khác mông điểm ngồi xuống đại tướng phản quái, tập kích Giang Hạ mở ra cửa thành, thả Triệu Vân tiến vào Kinh Châu. Khánh Võ Đế chấn động toàn thân. Thì ra là thế. Triệu Vân chỉ là đang hấp dẫn Giang Hạ chú ý lực, mà sát chiêu tại nội bộ. Vòng vòng đan sen, tốt kín đáo bố cục. Tiếp lấy Triệu Vân liền đi Tương Dương thành cùng Mộ Dung Hải triển khai cuộc chiến, Mộ Dung Hải không địch lại, chết bởi Triệu Vân thương hạ. Mộ Dung Hải tướng quân sau khi chết, đại quân quân tâm tán loạn không bao lâu liền bại hàng, bệ hạ, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Hoắc Lam nói xong túi đầu không còn lên tiếng. Khánh Võ Đế ánh mắt thất thần. Trương Lệnh Đông bị bắt, Tiết Định Khôn cùng Mộ Dung Hải chiến tử. Tam Châu chi địa lại thật không có. Nghịch tử a nghịch tử. Ngươi vậy mà âm thầm nuôi dưỡng nhiều binh lính như thế cùng cao thủ, thật sự là tâm hắn đáng chết. Khánh Võ Đế trái tim kịch liệt chập trùng, càng nghĩ càng giận, thân thể càng là lảo đảo muốn ngã, cuối cùng ngực chỉ trệ trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Chấm xem thường tên xuất sinh này. Thái giám tổng quản thấy thế sắc mặt đại biến, đội vàng đi lên nâng đồng thời bối rối hô to, bệ hạ thổ huyết, người tới mau mau mời thái y đi. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành điều cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Ninh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 123, khói lửa nổi lên bốn phía, đại thịnh còn có thể chống bao lâu? Chương 123, khói lửa nổi lên bốn phía, đại thịnh còn có thể chống bao lâu? Chấm không có việc gì. Khánh Võ Đế khoát khoát tay. Hiện tại hắn đến chính là tâm bệnh, coi như đại la thần tiên tới cũng vô dụng. Lập tức truyền thừa tướng cùng đại tướng quân tiến cung còn có Long Tôn. Là, tiểu thái giám chạy trước rời đi. Tiểu thái giám vừa bước ra đại điện,
một cái ám vệ vội vàng đi đến đối Khánh Võ Đế sau khi hành lễ, đem mấy phong mật tín giao cho Hoắc Làm trong tay, sau đó liền rời đi. Hoắc Làm tay run rẩy mở ra, làm tam phong mật tín xem hết, sắc mặt càng là từ bạch biến thành đen lại chuyển xanh, thân thể hoàn toàn không bị khống chế run rẩy. Khánh Võ Đế quát lạnh nói, hắn cũng không tin, còn có cái gì tin tức so ba châu mất hết còn biết bát hơn. Hoắc Làm xoa xoa tiến vào hốc mắt mồ hôi lạnh, thanh âm rung động nói, vậy hạ, Ký Châu xảy ra chuyện, không biết do ai tại Ký Châu tản tin tức, nói ngài lập tức liền sẽ phái người tiến đến xét nhà. Ký Châu mục Trần Hàn Giang cho cùng rất dậu, mang theo Ký Châu các cấp quan viên cùng một chỗ ngược. Cái gì? Khánh Võ Đế kinh hô đứng lên, vẻ mặt trần kinh. Bắc cảnh còn rối tinh rối mù, hiện tại liền Ký Châu cũng tới tham gia náo nhiệt. Hiện tại Trần Hàn Giang đã không chế Ký Châu tất cả cửa ải, Hoàng Kỳ đại tướng quân cùng tình hình bệnh dịch chuyển biến tốt đẹp, 6 vạn định viễn quân bị tập kích toàn quân bị diệt, hiện tại Ký Châu hoàn toàn rơi vào Trần Giang Hàm trong tay. Trần Giang Hàm ngươi dám? Khánh Võ Đế tim kịch liệt chập trùng. Hoàng Kỳ thật là hắn coi trọng nhất đại tướng một trong, thế mà bị cái này cậu thật giết. Trương Lệnh Đông bị bắt làm tù binh, thiết định khôn mộ Dung Hải chiến tử, hiện tại liền Hoàng Kỳ cũng đã chết, liên tiếp mất đi tướng tài đắc lực, cái này khiến Khánh Võ Đế trái tim đều kịch liệt quặn đau lên. Thật lâu sau Khánh Võ Đế mới chậm tới. Úng Thanh tới, còn có đây này. Thái tử tại Đông Châu tao ngộ ám sát, kém chút ngộ hại, may mắn Cẩu Tôn cùng Thọ Tôn kịp thời đổi tới. Ám sát thái tử người chính là Triệu Vô Tình cùng Lâm Ngọc Sinh. Không có việc gì liền tốt. Khánh Võ Đế thở phào. Từ khi nghe được Tô Lương bọn hắn đi Đông Châu sau, hắn liền nhường Long Tôn phái người tiến về bảo hộ thái tử, cũng may kịp thời đổi tới. Nhìn thấy bệ hạ sắc mặt hòa hoãn không ít, Hoắc Tài Năng chậm rãi nói, Tô Lương thế tử tới Đông Châu sau, trực tiếp công khai thân phận của mình, cũng đối ngoại lần lượt công bố Khánh Võ Đế tội ác tại trời trăm tông tội cộng đồng thảo phạt Khánh Võ Đế lệnh triệu tập những cái kia lúc đầu bị thái tử đè xuống dự vương, cựu bộ trong nháy mắt cho tàn lại cháy, nhao nhao hưởng ứng Tô Lương thế tử triệu hoán, hiện tại Tô Lương thế tử thế lực đang không ngừng lớn mạnh. Ta, con mẹ nó chứ. Khánh Võ Đế ngồi liệt trên long ỷ vẻ mặt bất lực. Ta đây là phạm vào thiên điều sao? Tin tức xấu một cái tiếp một cái. Còn có cái gì tin tức xấu nói hết ra a? Khánh Võ Đế từ bỏ vùng ấy. Hoắc Làm nuốt nước miếng một cái, nơm nớp lo sợ nói, Tây Thủy Lương Vương tại Tây Lương khẩu bố trí mai phục tận diệt thổ phồn 15 vạn đại quân, sau lại tập kích thổ phồn Vương quốc, thổ phồn Vương quốc hủy diệt, thổ phồn đã đặt vào Tây Lương bản đồ, Lương Vương còn đối ngoại phát ra tin tức, sau 10 ngày xưng đế, kiến quốc Đại Lương. Phanh. Khánh Võ Đế nhịn không được một trường đem ngự chắc đập nát. Lại xưng đế? Nghịch tử sao dám? Cảnh Vương xưng đế, hiện tại Lương Vương cũng xưng đế, bọn hắn còn có hay không đem hắn cái này phụ hoàng để vào mắt, đem đại thịnh để vào mắt. Sau khi chết thế nào hướng Tô gia tiên tổ bàn giao? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Còn có, Bắc Cảnh Yên Vương bị bạo dân giết chết, hắn còn sót lại tướng sĩ chia làm hai bộ phận, một phần là Củ Minh xuất lĩnh 8 vạn đại quân, chiếm cứ phía Đông Phồn Hoa nhất thành trì Đông Hoa thành, mà đổi thành một bộ phận thì từ Kiều Nguyên xuất lĩnh 3 vạn đại quân, chiếm cứ trung bộ Bắc Nguyên thành, Bắc Cảnh các tòa thành trì hiện tại ở vào làm theo ý mình trạng thái. Hoặc làm than nhẹ, cái này vốn là lá sự tình tốt, chỉ cần phái một chi cường quân đã qua, liền có thể thu phục Bắc Cảnh, thậm chí Hung Nô đại thảo nguyên cũng có thể đặt vào đại thịnh bản đồ. Đáng tiếc a. Lúc này Ký Châu lại trở mặt. Nếu như bây giờ phái quân tiến về Bắc Cảnh, Trần Hàn Giang làm sao lại bằng lòng? Kết thúc. Lúc này đại thịnh cường địch vờn quanh hoàn toàn loạn. Đại Tần cường thịnh, quốc lực mơ hồ còn tại đại thịnh phía trên. Đông Châu loạn lại loạn đều không có yên tĩnh qua, trên danh nghĩa là đại thịnh, kỳ thực đã hoàn toàn mất đi khống chế. Phía Bắc, sâu tận xương thủy đau nhức. Tây Thủy hiện tại cũng đi lên Linh Châu con đường, đoán chừng không lâu liền sẽ tiến binh đại thịnh. Hoặc làm nghĩ đi nghĩ lại trực tiếp nằm trên đất không dám lên, giờ phút này hắn chỉ hy vọng bệ hạ không nên đem lửa giận giận chó đánh mèo ở trên người hắn. Khánh Võ Đế vô lực ngồi trên long ỷ miệng bên trong lẩm bẩm nói, hiện tại đại thịnh còn có thể trèo chống bao lâu? Chẳng lẽ chúng thật sai lầm rồi sao? Sau đó không lâu, thừa tướng Trương Phổ cùng đại tướng quân Dương Tuấn còn có Long Tôn tới. Xem hết các hạng tình báo sau ba người đều trầm mặc. Suy nghĩ một lúc lâu sau, Trương Phổ mới trầm giọng nói rằng, bệ hạ, đại tần thực lực coi là thật ngoài dự liệu, vũ khí trăm vạn trang bị tinh lương, hơn nữa đại tướng tụ tập. Lấy trước mắt đại thịnh tứ phía là địch tình thế, chỉ sợ không phải đại tần đối thủ. Theo ý kiến của ngươi? Khánh Võ Đế thở sâu. Mặc dù Trương Phổ nói không dễ nghe, nhưng là lời nói thật, đại tần một trận chiến này hoàn toàn hiện ra thực lực của bọn hắn. Cho nên, chúng ta đối đại thịnh chỉ có thể phòng ngự là chính, nhường Long Uy lão tướng quân xuất lĩnh 10 vạn Long Hồn Lang kỵ trấn thủ Dự Châu, từ hắn thống nhất điều phối Dự Châu từ Châu đại quân, Long Uy lão tướng quân nhất định có thể giữ vững phòng tuyến. Long Uy lão tướng quân. Khánh Võ Đế thân thể run lên. Đây chính là đời trước đại tướng quân, nếu như từ hắn trấn thủ phương Nam, đích thật là nhân tuyển tốt nhất. Đại tần vừa chiếm lĩnh Ba Châu, tất nhiên sẽ nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian, mà chúng ta nhất định phải thừa dịp này thời cơ ổn định Đông Châu, thu phục Bắc Cảnh, Ký Châu, còn có Tây Thủy. Thừa tướng ngươi đừng thừa nước đục thả câu, nói thẳng a. Khánh Võ Đế đã đem hy vọng hoàn toàn đặt ở Trương Phổ trên thân. Tây Thủy, chỉ sợ cần đại tướng quân tự mình xuất thủ, chỉ có đại tướng quân ngươi khả năng bằng nhanh nhất tốc độ bình định Tây Thủy. Trương Phổ nhìn về phía Dương Tuấn. Dương Tuấn gật đầu. Ký Châu Trần Hàn Giang bất quá là hồ giấy, phái người ám sát liền có thể. Trần Hàn Giang vừa chết, bệ hạ một đầu xá lệnh miễn đi Ích Châu các cấp quan viên trách phạt, Ký Châu nhất định, Ký Châu đại định sau, lại phái binh thu phục Bắc Cảnh đều có thể. Đám người nghe xong hai mắt sáng lên. Mà Đông Châu, Trương Phổ nhíu mày. Bất Lương Soái đem Tô Lương ném đi Đông Châu, có thể hay không còn có cái gì chủ tính? Đây mới là hắn lo lắng.
Đông Châu không thể lại chậm rãi mưu toan, bệ hạ có thể để thái tử kiểm chế Tô Lương thế tử thế lực, âm thầm nhường Vũ Châu đường thủy hai quân tiến vào Đông Châu, trực tiếp cho Tô Lương đại quân đến một mẻ hốt gọn. Chờ Đông Bắc Tây Tam phương đều ổn định sau, chúng ta mới không có nỗi lo về sau toàn lực đối phó Đại Tần, cũng là chúng ta đại thịnh tận lên đại quân cùng Đại Tần toàn diện lúc khai chiến. Tốt tốt tốt. Nghe xong Trương Phổ phân tích cùng bố cục, Khánh Võ Đế trên mặt khôi phục không ít thần thái. Đại tướng quân, Long Tôn, lập tức dựa theo thừa tướng kế sách hành động. Cái này có thể liên quan đến đại thịnh sinh tử tồn vong, chỉ cho phép thành công không còn gì để mất bại. Là. Hai người đồng thời đáp. Tiếp lấy Khánh Võ Đế thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa. Viết chỉ, sát phong Long Uy tướng quân là Bình Nam thống soái, lập tức xuất lĩnh 10 vạn Long Hồn Lang kỵ tọa trấn Dự Châu, thống lĩnh Dự Châu từ Châu Tam quân tướng sĩ, dùng hết khả năng chống cự Đại Tần xâm phạm. Đề cử chuyện hot, từ kết đạo lữ bắt đầu thành lập tu tiên gia tộc Lưu Huyền xuyên qua đến thế giới tu tiên ngay tại tham gia ngoại môn khảo hạch đệ tử đạo viện trên thân. Bởi vì vừa xuyên qua, đem nhầm khảo hạch huyễn cảnh xem như một cảnh, bị phán định là tâm tính hạ đẳng. Khảo hạch thất bại, chỉ có thể biến thành hàng thấp nhất đệ tử ngoại môn, trở thành tông môn hao tài. Cũng may hắn thu được đa tử đa phúc theo lễ hệ thống, chỉ cần sinh ra dòng dõi liền có thể thu hoạch được hệ thống theo lễ. Thế là, Lưu Huyền cậu thả tại tông môn kết nhân duyên rộng lớn, khai chi tán diệp, bồi dưỡng dòng dõi, lớn mạnh gia tộc. Chương 124, kinh đảo đánh dấu, đỉnh cấp vạn năng ngồi câu, mở ra trăm vạn đánh cược. Chương 124, kinh đảo đánh dấu, đỉnh cấp vạn năng ngồi câu, mở ra trăm vạn đánh cược. Lớn lục phong mây phiêu diêu khói lửa không ngừng. Mà xem như đại tần thủ lĩnh nhân vật Tô Cảnh, lúc này đã ngồi lên Bắc Thượng thương thuyền. Chiếc này thương thuyền đem theo Dương Châu ngàn hồ đảo bến tàu xuất phát, mãi cho đến Đông Châu Thái Nguyên thành bến tàu, cuối cùng 4 ngày thời gian. Lần này đi công tác, Điển Vi Hứa Chử Trương Hàm Vũ Hóa Điển Thông Thường tổ 4 người tự nhiên không thể thiếu, ngoại trừ bọn hắn còn mang theo kiếm thánh Cái Nhiếp, Nưu Sĩ Giả Hủ, Ngự Chủ Đái Đông Quan cùng ảnh mật vệ 10 người. Tô Cảnh bọn hắn ngồi là xa hoa thương thuyền, từ Đông Châu xưởng đóng tàu chế tạo, cao 5 tầng, dài đến 30 mét, ở thời đại này xem như xa hoa du thuyền. Tầng thứ nhất là ẩm thực cùng vui đùa, tầng thứ 2 tới tầng thứ 4 là hành khách khu nghỉ ngơi, tầng thứ 5 là thương thuyền địa phương tư nhân. Vì không khiến người ta quấy rầy Tô Cảnh, Vũ Hóa Điển trực tiếp đem tầng thứ 4 bao hết. 4 tầng bong tàu bên trên, Cái Nhiếp chăm chú chỉ đạo Điển Vi tu luyện Cửu Dương Tâm Kinh. Tô Cảnh trong lúc rảnh rỗi cũng bắt đầu tu luyện Cửu Long Triều Thiên, mà cái này Cửu Long Triều Thiên bước đầu tiên thì là đem nội lực chuyển hóa càng có lực phá hoại đế hoàng long khí. Tô Cảnh đành phải làm theo. Còn tốt chuyển hóa không khó, chính là cần thời gian. Bỏ ra nửa ngày mới chuyển hóa không đến 1/10. Mặc dù chỉ chuyển hóa một phần nhỏ, nhưng là Tô Cảnh lại ngạc nhiên phát hiện chính mình linh giác đạt được không ít tăng lên. Động động lỗ tai liền có thể rõ ràng nghe được lầu một đủ loại thanh âm. Hai mắt còn có thể nhìn thấy 100 mét có hơn chim bói cá kẹp ở miệng bên trong cực lực dãy rủa cá con. Cái này có ý tứ. Hơn nữa Tô Cảnh mơ hồ có loại trong cảm giác lực hoàn toàn chuyển hóa làm đế hoàng long khí sau, hắn liền sẽ tiến vào trong truyền thuyết võ tôn chi cảnh. Tô Cảnh bỗng nhiên cũng không như vậy kháng cự tu luyện. Hô, thật sâu thở ra một ngụm trọc khí sau, trong đầu thì bắt đầu kêu gọi hệ thống. Đánh dấu. Đốt, hôm nay đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đỉnh cấp thương thuyền chế tác bản vẽ, đỉnh cấp thuyền đánh cá chế tác bản vẽ, ưu tú trúc chế cần câu 1, đỉnh cấp vạn năng mồi câu 100 bao, tất cả vật phẩm đã để vào hệ thống không gian lại là vật phẩm. Từ khi đăng cơ đại bạo sau, Tô Cảnh đã lâu lắm không có ký ra nhân vật. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cây tinh xảo trúc chế cần câu xuất hiện tại Tô Cảnh trong tay. Đây chính là ưu tú cần câu. Nhìn xem cũng không tệ lắm. Lập tức xuất ra một bao đỉnh cấp vạn năng mồi câu. Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn qua, Hứa Chử không hiểu hỏi, "Vậy hạ công tử, ngươi đây là chuẩn bị câu cá?" "Không sai, ta muốn ở chỗ này câu cá, các ngươi lập tức liền có thể nhìn thấy, cái gì gọi là thiên tuyển câu cá chi tử." Tô Cảnh mở ra mồi câu xem xét, viên viên một quả, đặt vào trên mũi người người, có bắp ngô vị, con run mùi tanh, mùi rượu chờ một chút mười mấy loại hương vị. Như thế lộn xộn thật có thể câu lên cá. Túc chủ, câu không lên cá buồn, hệ thống đem mồi câu ăn hết ăn hết. Ăn hết chính là thu về Tô Cảnh, cái này không phải liền là tương đương ban thưởng không có. Câu cá chi tử. Đám người có danh hào này là nên cao hứng đâu còn không nên đâu. Tô Cảnh đem mồi câu treo ở lưới câu bên trên, mang theo trước mọi người hướng phía sau bong tàu. Tô Cảnh dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái ưu nhã rơi vào bên ngoài một cái đột xuất cự hổ một điêu bên trên. Tô Cảnh một cử động kia lập tức đưa tới phía dưới các tầng người chú ý, nhìn thấy Tô Cảnh cần câu trong tay. Ba tầng bong tàu công tử ca Trương Hưng cười nhạo nói, người này sợ không phải ngốc à, vậy mà tại trên thuyền buồn câu cá, dòng nước đội vã như vậy, cá đều theo không kịp mồi câu tốc độ à. Trương thiếu ngươi nói mỏ gì lời nói thật. Ha ha ha, người bên cạnh liên thanh cười to. Cách đó không xa một người mặc áo xanh nữ tử, liếc qua Tô Cảnh lông mày nhíu lên. Chẳng biết tại sao nàng mơ hồ cảm thấy người này có chút quen mắt, nhưng là nhìn kỹ lại nhưng lại không biết. Thật sự là kỳ quái. Bên cạnh nam tử cầm kiếm không hiểu hỏi, con chúa, thế nào? Nữ tử khẽ lắc đầu. Một cái lao giả chậm rãi đi tới ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cảnh, thiện ý nhắc nhở, "Tiểu Hữu, mặc dù lão phu cũng rất ưa thích câu cá, nhưng là ngươi vẫn là nghe lão phu một tiếng quên, hiện tại thu cán còn không có như vậy mất mặt." Người trung bình nghe xong lại là một phen thoải mái cười to. Rõ ràng, không ai tin tưởng Tô Cảnh có thể câu lên cá, nhất là đang hành xử nhanh như vậy trên thuyền buôn. Tô Cảnh trong tay động tác dừng lại, cúi đầu nhìn về phía mái đầu bạc trắng lão giả, run lên cần câu, "Nếu không ta hai đánh cược." Lão giả trong nháy mắt hứng thú cười nói, "Ngươi muốn làm sao cược?" Tô Cảnh duỗi ra một ngón tay, ta câu lên một con cá, ngươi cho ta một vạn lựa bạc. Một con cá một vạn lựa bạc. Đám người há to miệng, không thể tin được nhìn xem sư tử mở miệng lớn Tô Cảnh. Người này là muốn tiền muốn điên rồi a.
có gì không dám. Lão giả đi đến thuyền xuôi theo nhìn về phía dưới chạy xiết dòng sông. Tiểu tử này nhất định phải thua. Tô Cảnh không để lại dấu vết nhìn lướt qua lão giả phía sau hai tên cầm trong tay trường kiếm tùy tùng. Lão nhân này thân phận đoán chừng cũng không đơn giản, sẽ không có tiền bồi. Lão giả vuốt râu lần nữa tinh tế quan sát một chút Tô Cảnh. Tiểu tử này vì sao tự tin như vậy? Lấy hắn mấy chục năm thả câu kinh nghiệm, tại dạng này nước hướng hạ đều không nhất định có thể câu lên cá, cái này Hoàng Mao tiểu tử càng là tuyệt đối không thể. Nói lần nữa, lão phu ứng cái này đánh cược, nếu là ngươi thua nữa nha. Tô Cảnh lần nữa duỗi ra một ngón tay, một nén nhang làm hạt định, ta nếu là câu không lên một con cá, ta liền cho ngươi 100 vạn lượng bạc. 100 vạn lượng. Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Tiểu tử này lai lịch thế nào, mới mở miệng liền có thể hù chết người, không phải một vạn chính là 100 vạn. Tiền này do lớn tuổi tới nha. Có người hai mắt sáng lên, đi tới hì hì cười nói, vị công tử này, ta cũng đánh cược với ngươi, không biết rõ được hay không. Người này cử động lập tức đánh thức những người khác nhau tới, công tử, ta cũng gia nhập. Tô Cảnh nhìn về phía bọn hắn không chút khách khí nói rằng, ta cùng vị tiền bối này cược, là bởi vì ta cảm thấy hắn sẽ không bị nợ, hơn nữa có thể bồi thường nổi, mà các ngươi ta sợ đến lúc đó thua tiền, không tiếp thụ được nhảy sông tự sát ta. Đám người đây là tại nói bọn hắn thua không nổi sao? Lão giả, đây là tại nói hắn nhất định phải thua sao? Thế nào có loại cảm giác không ổn? Không, khẳng định là mình cả nghĩ quá rồi. Có võ giả không vui, đang muốn cho Tô Cảnh một chút nhan sắc nhìn một cái, lại đột nhiên phát hiện một thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Tô Cảnh bên người, ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là khủng khiếp sát khí. Lão giả con ngươi co rụt lại. Có như thế cao thủ tương hộ, tiểu tử này đến cùng thân phận gì? Trương Hàm lập tức canh giữ ở Tô Cảnh bên người, cảnh giác nhìn xem những cái kia mong muốn làm chuyện ngu xuẩn người. Những người này hậm hực lui trở về. Mặc dù tham dự không được Tô Cảnh loại này trăm vạn đánh cược, nhưng là người thông minh ở khắp mọi nơi, Trương Hưng liên hợp mấy cái công tử ca cùng một chỗ đại lý bắt đầu phiên giao dịch. Tô Cảnh câu lên một con cá một bồi 100, câu lên hai cái cá một bồi 200, ba đầu cá trở lên một bồi 1000, câu không lên thì cá một bồi 1. Đồ bàn vừa mở người chung quanh nhau đặt cược, bất quá đều là áp Tô Cảnh câu không lên cá. Đánh cược tiền rất nhanh liền hơn 10 vạn. Nhìn xem một màn này, Trương Hưng mấy cái nhà cái đều mộng, tỷ lệ đặt cược cao như vậy tại sao không có người áp cái khác đây này? Dạng này không phải buổi chết. Đang lúc bọn hắn mong muốn cuốn tiền đi được lúc, một nữ tử đi tới, vứt xuống một trương ngân phiếu, ta áp ba đầu cá trở lên, tiền thế chấp 100 lượng. Nghe được thanh âm này, Tô Cảnh ngoài ý muốn nhìn về phía nữ tử. Loại tình huống này thế mà lại có người tin tưởng hắn thật có thể câu lên cá. Nữ tử này có ánh mắt, bất quá mới mua 100 lượng có phải hay không hơi ít. Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn 1k trương từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, đao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 125, Tô Cảnh câu cá, phát phát bên trong cá, toàn thuyền người đều sợ ngây người. Chương 125, Tô Cảnh câu cá, phát phát bên trong cá, toàn thuyền người đều sợ ngây người. Lão giả cũng kinh dị nhìn về phía nữ tử. Nhưng là trong nháy mắt bị nữ tử bên cạnh nam tử hấp dẫn. Cửu phẩm trở lên, có như thế cao thủ đi theo, nữ tử này không phú thì quý. Vốn cho rằng không ai đạt được, đột nhiên lại một thân ảnh đi tới, thân ảnh này thân tráng như trâu, thu cùng thanh âm vang lên, mang theo chất vấn, ngươi có thể hay không bồi thường nổi? Trương Hưng trực tiếp nổi giận, bột một tiếng rút ra một lớn sấp tiền mặt. 50 vạn lượng có đủ hay không? Điển Vi thất vọng nhíu môi, mới 50 vạn lượng. Ngươi. Trương Hưng căm tức nhìn Điển Vi. 50 vạn còn thiếu. Nếu không phải nhìn thấy đối phương cánh tay so với mình bắp đùi của hắn còn lớn hơn, hắn đều muốn đi lên đánh người. Vậy ta mua 400 lượng ba đầu cá trở lên, ngươi vừa vặn đủ bồi. Trương Hưng, mẹ nhà hắn, ta là thua định rồi sao? Mọc lên một nạt quát, đổ bàn quá chặt, không tiếp thụ đặt cược cùng sửa lại. Lúc này có người thì tìm tới một nén nhang nhìn Tô Cảnh cùng lão giả một cái, nhìn thấy Tô Cảnh sau khi gật đầu mới dùng cây châm lửa điểm, cắm ở trước mặt mọi người. Một nén nhang làm hạt định, đánh cược bắt đầu. Thoáng chốc ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào Tô Cảnh trên thân. Chỉ thấy Tô Cảnh không nhanh không chậm sửa sang lấy dây câu, cũng may cái này ưu tú cần câu dây câu đủ dài, Tô Cảnh chỉnh lý tốt sau, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn mặt sông một cái liền hất lên ném đi, động tác tùy ý không chuyên nghiệp. Nhìn Tô Cảnh cái này động tác sinh sơ, lão giả trong lòng đại định, tiểu tử này vẫn là cái thái điểu. Câu cá giảng cứu thiên thời địa lợi mỗi cùng. Thiên thời. Hiện tại giữa trưa mặt trời cao chiếu, oi bức không gió, cá không cắn câu. Địa lợi. Trên thuyền còn di động với tốc độ cao, mồi câu đều nặng không dưới nước, thế nào câu? Mồi cùng. Đen thui một đoàn con mồi, chó đều không ăn. Đám người nhao nhao tới gần thuyền xuôi theo. Khi thấy mồi câu ở trên mặt nước bị sóng nước không ngừng đập nện, căn bản là nặng không đi xuống lúc, cũng nhịn không được cười lên ha ha. Cái này cũng có thể câu lên cá, quỷ đều không tin. Nữ tử khỏe miệng giật một cái. Là mình cả nghĩ quá rồi. Nhìn thấy ba tầng người náo nhiệt như vậy, một hai tầng người cũng tò mò tiến tới thuyền bên cạnh quan sát. Khi thấy có người đang câu cá khôi hài lúc đều nhao nhao lắc đầu. Kỳ hoa mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Loại người. Một cái mỹ mạo nữ tử ngẩng đầu thản nhiên nhìn một cái Tô Cảnh. Xem xét chính là bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia. Bên cạnh nữ tử vẻ mặt chán ghét. Hai người nói xong đang muốn trở về phòng, đột nhiên chung quanh vang lên từng đợt tiếng kinh hô. Hoa. Các ngươi nhìn, đây là thế nào tình huống? Cá lộ ra mặt nước. Thật nhiều cá. Những này cá điên rồi sao? Vậy mà chủ động đuổi theo mồi câu chạy. Cá càng ngày càng nhiều. Điên rồi, cá chấm cỏ, cá chép, cá trích má ơi, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy chủng loại cá. Thật thần kỳ. Nghe phía trước càng ngày càng không hợp thói thường thanh âm, hai nữ tử nhịn không được, nhẹ nhàng nhảy lên rơi vào thuyền xuôi theo bên cạnh, làm nhìn về phía mặt sông rung động hình tượng lúc hoàn toàn sợ ngây người. Chỉ thấy trên mặt sông vô số cá đang đuổi lấy bọn hắn thuyền. Không, là đuổi theo trên mặt sông khiêu động mồi câu. Tại sao có thể như vậy? Hai người ánh mắt kinh hãi. Ba tầng bên trên, lão giả thấy nghẹn họng nhìn chân chối, đây cũng quá giả a. Hắn câu được mấy chục năm cá, đều chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy tình huống. Tô Cảnh dây câu buông lỏng. Một đầu cá chấm cỏ bắt được cơ hội nhảy lên một cái, đem mồi câu một ngụm nuốt vào, Tô Cảnh thuận thế kéo một phát, bàn tay thu cá chấm cỏ tại vạn chúng chú mục phía dưới chậm rãi kéo lên lầu 4. Đái Đông Quan. Tô Cảnh đem cá vung ra bong tàu bên trên. Tới. Đái Đông Quan vội vàng đem cá làm xuống tới. Công tử khỏe. Tô Cảnh lần nữa xuất ra một quả mồi câu, tại mọi người ánh mắt sáng rực phía dưới treo đi lên. Lão giả cũng gắt gao nhìn chằm chằm mồi câu. Hắn tin tưởng, vấn đề tuyệt đối xuất hiện ở mồi câu bên trên. Không phải lấy tiểu tử này không cấp tài câu cá là tuyệt đối không có khả năng câu lên cá. Nhưng là HTT căn bản nhìn không ra cái gì đến. Ánh mắt nhìn về phía mặt sông. Những này cá thế mà còn tại đuổi theo thương thuyền. Tô Cảnh nhẹ nhàng ném đi. Mồi câu cũng còn không tới mặt nước đâu, những này cá đều cùng có bệnh như thế, đùng 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 nhảy lên, cướp mắc câu, một đầu cường tráng cá chép càng là mấy cái vây bơi đem cái khác cá đánh tới. Cái này, còn có cá đuổi tới chịu chết. Đám người thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Thật mẹ nhà hắn lật đổ bọn hắn nhận biết. Tại sao có thể như vậy? Trương Hưng tâm thật đau, tiền của ta không có. Nếu không hiện tại đi đường, nhưng đều là ta rất muốn tiếp tục xem a. Tiếp lấy Tô Cảnh bên trên cá càng lúc càng nhanh, hơn nữa chủng loại phong phú, đám người cùng nhau lớn tiếng đếm lấy, 5 6 7 12 17 52 mặt của lão giả càng ngày càng đen. Lao phu tiền. Dạng này mắc câu pháp chẳng phải là mấy trăm vạn. Lao phu liền không nên lắm miệng khuyên một câu như vậy. Đương nhiên, mặt sông đông nhiên quay cuồng một hồi, chung quanh cá chấm cỏ nhau nhau bị hút bay ra ngoài, từng đầu đen xám cá mẹ nổi lên mặt nước. Là cá mẹ. Đám người kinh hô. Cái này cá mẹ thật là quý báu cá loại, tại các đại tiểu quán đều là chiêu bài đồ ăn. Cái này cá mẹ ta sẽ 18 loại cách làm. Đái Đông Quan thần sắc kích động. Tô Cảnh dùng sức kéo một phát, chuẩn bị bắt cá. Tiếp lấy các loại hy hữu cá lần lượt xuất hiện, đám người thấy dị thường đã nghiền, lúc này bọn hắn thậm chí quên đi đánh cược chuyện. Bất quá lao giả ngoại trừ, tâm hắn đang dị máu, đều 90 vạn lượng, tiểu tử này vẫn còn tiếp tục. Không có chút nào biết kính già yêu trẻ. Công tử chứa không nổi. Đái Đông Quan cười ha hả nhìn xem tràn đầy hai đại bạc cá. Tô Cảnh lúc này mới thu cán, hôm nay liền câu được nơi này đi. Thật sự là cá lấy được tràn đầy. Lão giả ánh mắt thất thần. Thật sự là hơn nửa đời người câu cá đều không có tiểu tử này cái này một nén nhang bên trong rơi được nhiều, đột nhiên cảm giác lãng phí đã rất lâu quang. Nhìn xem phía dưới còn tại nhảy nhót bầy cá, hắn cũng rất muốn thể hội một chút dạng này câu cá niềm vui thú a. Lão giả lắc đầu, xuất ra một xấp tiền mặt nhẹ nhàng ném đi rơi vào trương hàm trong tay, mà ánh mắt của hắn thì nhìn xem Tô Cảnh, "Tiểu hữu, lão phu thua tâm phục khẩu phục, chỉ là không biết rõ ngươi có thể hay không là lão phu giải thích nghi hoặc, vì sao con cá này sẽ như thế điên cuồng?" Đám người nhao nhao vẻ hay. Chính là những này cá nhiệt tình phải có điểm quá mức. Cái này căn bản liền không phải câu cá, quả thực chính là nhà cá. Tô Cảnh dễ dàng kiếm lời 90 vạn lượng, tâm tình rất không tệ, cho nên trực tiếp xuất ra một bao mồi câu vứt cho lão giả, "Đây là vạn năng mồi câu, từ ta độc nhất vô nhị điều phối, đưa ngươi." "Vạn năng mồi câu?" Lão giả hai tay run rẩy, chăm chú tiếp được cái túi, yêu thích không buông tay lật tới lật lui. "Có thứ này, về sau cùng những lão giả kia câu cá, chẳng phải là thèm chết bọn hắn. Đừng bảo là hiện tại không có 90 vạn, chính là đến lúc đó bán bọn hắn một quả mồi câu 100 vạn bọn hắn đều muốn đoạt lấy." Kiệt, lão giả nhịn không được lộ ra trận cười gian. Cái này một đợt, nhìn như thua kỳ thực hắn được đê. Lúc đầu muốn lên trước kiếm một chén canh người, không hẹn mà cùng dừng bước, chỉ có thể vẻ mặt hâm mộ nhìn xem. Nữ tử cùng Điển Vi cùng nhau nhìn về phía Trương Hưng, Trương Hưng buông tay, "Cái này 50 vạn là của các ngươi." Điển Vi cầm lấy ngân phiếu, đếm ra 10 vạn, "Đây là ngươi." Nữ tử tiếp nhận liền đi. Điển Vi đắc ý đem tiền mặt cất trong túi, vẻ mặt thành thật nói rằng, "Lần sau ta lại đến mua." "Lần sau? Đi con em ngươi lần sau." Ta hoài nghi đây là một cái đặc biệt nhằm vào bản thiếu tập thể âm mưu. Những này cá cũng là mời đi theo diễn viên. Tô Cảnh trở lại bong tàu. Trương Hàm liền ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói, "Vậy hạ, vừa rồi đặt cược gáp ngươi thắng nữ tử là Dự Vương chi nữ Tô Khinh Nhu của chúa." Dự Vương tại Khánh Võ Đế ra tay trước đó, để cho người ta đem Tô Khinh Nhu đưa đến Dương Châu một cái bằng hữu nơi đó. Dự Vương chi nữ Tô Khinh Nhu, tuổi tác cùng hắn tương tự chất nữ. Tô Cảnh khỏe miệng có quắc động. Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển tiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 126, mang đông quan toàn bộ thực cá, thương nổ, có người hào ném vạn kim. Chương 126, mang đông quan toàn bộ thực cá, thương nổ, có người hào ném vạn kim. Đám người tản đi. Vốn cho rằng chuyện cứ như vậy đi qua, không nghĩ tới, Không bao lâu một cỗ mùi thơm từ trên trời truyền đến, toàn thuyền người đều hưng tê.
Người tới,
lao ra,
lập tức cho ta đi thăm dò, đây là cái gì mùi thơm, từ nơi nào truyền đến, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, đều mua cho ta trở về.
Lao ra, không cần tra xét,
là 4 tầng truyền thừa.
4 tầng,
nấu chính là cái gì?
Vì sao như thế thơm? Mẹn mẹn chỉ là nghe, ta ngón trỏ liền không nhịn được động, rõ ràng vừa mới ăn no, bụng lại bắt đầu đói bụng.
Nấu hẳn là cá.
Cá.
Lao ra có chỗ không biết, trước đây không lâu tôi tớ lập tức đem Tô Cảnh câu cá cảnh tượng sinh động như thật nói một lần.
Thần kỳ như thế.
Trung niên nhân giận tí mặt, ngươi vì sao không trở lại nói cho ta?
Tôi tớ hoảng hoảng trương trương nói rằng, lao ra, lúc ấy ta đều nhìn ngây người, quên quên trở về thông chi lão ra ngươi.
Ngươi thật sự là tức chết ta vậy.
Lao ra ta mau theo ta đi lên 4 tầng, hôm nay vô luận như thế nào ta đều muốn nếm đến như thế thế gian mỹ vị.
1 tầng.
Sư tỷ, ta hỏi qua, không phải nhà đỏ đầu bếp.
Tần Tố Nhã hít mũi một cái.
Quả thơm.
Thông môn đầu bếp tới so sánh, quả thực chính là cất chó.
Lý Chân Ngọc nhăn lại đôi mi thanh tú.
Dùng đặc chế ngư nhĩ loại người, nhiều tiền tới có thể trực tiếp bao xuống 4 tầng, bên người cao thủ đông đảo lại yêu căng, thậm chí còn mang theo trong người đỉnh cấp đầu bếp.
Cái này hoàn cố thân phận làm được thực thật.
Tô Cảnh sư tỷ, thức ăn này làm được quá thơm, nếu không chúng ta đi lên xem một chút.
Cái này không tốt a.
Lý Chân Ngọc do dự, nàng cũng ngăn cản không nổi cái này mê người hương vị.
Chỉ cần chúng ta báo ra Hàn Vũ Tông danh hiệu, cái kia Hoa Hoa công tử khẳng định sẽ để cho chúng ta đi lên, huống hồ sư tỷ thật là Hàn Vũ Tông đệ nhất mỹ nữ, ai nhìn thấy không bị mê đảo, sư tỷ đến lúc đó chỉ cần giải khai mạng che mặt hì hì, cái này Hoa Hoa công tử còn lập tức không quỳ liếm.
Tần Tố Nhã mê hoặc lấy,
kia đi thôi.
Lý Chân Ngọc ngạo nghễ hướng thang lầu đi đến.
Lúc này làm con thuyền người đều nổ, nhao nhao hướng về 4 tầng dũng manh lao tới,
nhưng là rất nhanh liền bị ngăn chặn đường đi.
3 tầng sớm đã kín người hết chỗ, hoàn toàn đi không được rồi.
Sư muội, đi theo ta.
Lý Chân Ngọc trực tiếp theo thân thuyền bên ngoài phi thân mà lên, Tần Tố Nhã theo sát đuổi theo.
Nhưng mà hai người mới vừa lên tới 3 tầng liền kinh ngạc nhìn thấy, trên sàn nhà nằm nguyên một đám thống khổ kêu rên cao thủ, trong đó còn không thiếu thất phẩm võ giả.
Hai người không khỏi hướng 4 tầng nhìn lại.
Chỉ thấy nguyên một đám cầm trong tay trường kiếm thân ảnh đứng yên ở trên lan can, mỗi người khí tức đều cực kỳ hùng hậu, tu vi thấp nhất cũng là ngũ phẩm.
Lý Chân Ngọc hơi kinh hãi,
xem ra xông vào con đường này là hoàn toàn đi không thông.
Sư tỷ, chúng ta dùng 100 lượng bạc nhưng mà nàng còn chưa nói xong, liền nghe tới quần áo lộng lẫy Trương Hưng la lớn. 4 tầng bên trên quý nhân, bản công tử bằng lòng Hoa Thiên Kim mua một món ăn, không biết như thế nào.
Trung quanh nghe xong nhao nhao xôn xao.
Đây là hào ném Thiên Kim A. Tần Tố Nhã lúc này 4 tầng đầu bậc thang xuất hiện một thân ảnh, Vũ Hóa Điển chậm ung dung đi xuống, đầu tiên đi đến cùng Tô Cảnh đánh cược trước mặt lão giả, lão tiên sinh, công tử cho mời.
Lão giả sắc mặt vui mừng.
Tốt.
Lão giả cũng không khách khí, mang theo hai cái môn nhân, vô cùng lo lắng đi lên đi.
Tiếp lấy Vũ Hóa Điển lại đi đến Tô Khinh Nhu trước mặt, hai vị mời.
Công tử nhà ngươi để chúng ta đi lên.
Tô Khinh Nhu vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Nàng nghĩ không ra bất kỳ lý do gì, đối phương sẽ mời nàng.
Chính là,
Vũ Hóa Điển cười nói.
Bên cạnh nam tử vẻ mặt cảnh giác xích lại gần Tô Khinh Nhu, "Con chúa, cẩn thận có trá."
Tô Khinh Nhu vốn muốn cự tuyệt, nhưng là nhớ tới Tô Cảnh giống như đã từng quen biết khuôn mặt, nàng trong nháy mắt cải biến chủ ý,
"An thúc, chúng ta đi lên."
An Hữu có nghi ngờ trong lòng đi theo.
Nhìn thấy Tô Khinh Nhu đi lên, những người khác vẻ mặt mong đợi nhìn xem Vũ Hóa Điển.
Trong lòng âm thầm sốt ruột.
"Nhìn ta, mau nhìn ta, đi tới ta chỗ này. Chỉ cần ngươi mở miệng, ta đều không mang theo do dự bằng lòng."
Nhưng mà Vũ Hóa Điển chỉ là nhàn nhạt quét đám người một cái, mới không nóng không lạnh nói, "Công tử nhà ta nói, muốn nhấm nháp toàn ngư yến người có thể hoa vạn kim thu hoạch danh ngạch giới hạn 5 người."
Vạn kim?
Rất nhiều người trong nháy mắt bị dọa lùi.
Đây chính là vạn kim à, vì một miếng ăn, bọn hắn còn không có giàu tới tiêu tiền như nước tình trạng.
Nhưng là vạn kim vẫn ngăn cản không được một số người.
"Ta."
Trương Hưng vẻ mặt kích động sẽ tới.
"Ta."
Trung niên nhân mang theo tôi tớ đi lên trước, nhanh chóng giao cho ngân phiếu.
"Còn có nhà ta tiểu thư."
"Sư tỷ."
Tần Tố Nhã gấp.
Lý Chân Ngọc cắn răng một cái,
"Đi."
Hai người thả người nhảy lên rơi vào Vũ Hóa Điển bên người, "Đây là hai người chúng ta."
Vũ Hóa Điển thu hồi ngân phiếu nhìn về phía cái khác mong muốn đi lên người, "Danh ngạch đã đủ, các vị mời về a."
Tiếp lấy cũng không quay đầu lại đi lên.
Đám người vẻ mặt thất vọng.
Tần Tố Nhã cùng Lý Chân Ngọc lên tới 4 tầng, hai mắt tỏa sáng, 4 tầng thế mà cùng phía dưới tầng lầu hoàn toàn không giống, cực điểm xa hoa lãng phí chi khí, ngay cả trên mặt đất đều phủ lên chân quý chăn lông.
Tần Tố Nhã miệng nhỏ khẽ nhếch,
"Thật sự là mở rộng tầm mắt. Đây chính là hào môn tử đệ sinh hoạt sao?"
"Đi rồi."
Lý Chân Ngọc lôi kéo Tần Tố Nhã ống tay áo, Tần Tố Nhã lúc này mới lấy lại tinh thần.
Hai người dọc theo thông đạo rất mau tới phía trước bong tàu, ánh mắt hai người trong nháy mắt bị trên cái bàn tròn mỹ thực hấp dẫn, đồng thời càng thêm mùi thơm nồng nặc đánh tới, hai người nhịn không được hít một hơi.
"Cái này,
có phải hay không hương tới Phạm Uy?"
Tần Thiên quét về phía đám người lộ ra nụ cười sáng lạ, "Các vị đều ngồi xuống a, hôm nay cá lấy được phong phú, nhà ta đầu bếp làm đủ loại mùi cá món ăn, bản công tử hòa gia thần đều hưởng dụng không hết, bởi vì cái gọi là vui một mình không bằng vui chung, cho nên bản công tử cố ý mời các vị đi lên cùng nhau nhấm nháp.
Cảm tạ các vị nể mặt."
Tô Cảnh vừa nói xong,
Giao Vạn Kim đi lên người đồng loạt trợn trắng mắt.
"Chính ngươi nghe một chút ngươi nói cái gì?
Xin nhờ,
chúng ta thật là giao một vạn kim đi lên."
"Chơi ạ,
trên đời này tại sao có thể có như thế không muốn mặt người?"
Tần Tố Nhã tức giận mong muốn cãi lại lại bị Lý Chân Ngọc gắt gao để lại. sư muội đừng xúc động, tiền đều bỏ ra, ngươi có thể muốn trở về.
Hừ.
Tần Tố Nhã nghe xong trong nháy mắt sợ, hai tay ôm ngực quay đầu không nhìn Tô Cảnh, thật sự là tức chết người đi được. Tô Cảnh nhìn lướt qua Tần Tố Nhã trong lòng càng là buồn cười, khoát khoát tay, các vị trước mắt chỉ là món ăn khai vị, đều trước nếm thử tươi. Lại 5 vạn kim tới tay. Cái này tốc độ kiếm tiền quá sung sướng. Mang gái Đông Quan đi ra thật sự là quá sáng suốt, đã có thể hài lòng muốn ăn lại có thể tích lũy tiền. Nếu là không ăn ngon nhìn ta không báo nổi cho người xem. Tần Tố Nhã phồng má kẹp một khối thịt cá bỏ vào trong miệng. Con ngươi trong nháy mắt phóng đại, không hiểu thấu đông nhiên đứng lên, hai tay che miệng, sau đó khoa trương giang hai cánh tay hô to, hoa hoa hoa. Phu nhân ăn ngon. Cái này. Đám người giơ lên đũa trong nháy mắt định trụ. Từng cái đều vẻ mặt chấn kinh cùng lúng túng nhìn xem Tần Tố Nhã. Lý Chân Ngọc gương mặt từng đỏ, vội vàng lôi kéo Tần Tố Nhã gấp áo, sư mọi người thế nào? Ngươi dạng này ném người chết rồi. Tần Tố Nhã lại hoàn toàn việc không đáng lo, sư tỷ, ta khống chế không nổi mong muốn làm ra động tác như vậy, không nói cái này, thức ăn này thật tốt ăn à, ta chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy đồ vật, thật. Ai cũng không nên ngăn cản ta, hôm nay ta nhất định phải ăn đủ. Khống chế không nổi. Đám người tập thể do dự. Nếu là chính mình ăn cũng làm ra dạng này ưu nhã động tác, chẳng phải là xã cầm tạm trận. Đề cử chuyên hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành Tần Lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân đấu thú ngay lúc Long Phượng lượng kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời ngay đạo. Thông Thiên muốn kết bái. Tần Lân khoát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang, nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầng giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người. Chương 127, lan lộn lâu như vậy, ngươi nói cho ta đây là cao võ. Chương 127, lan lộn lâu như vậy, ngươi nói cho ta đây là cao võ. Đám người mang tâm tình thấp hỏng, ăn một miếng sau, nhao nhao lộ ra say mê biểu lộ. Nàng không có nói lung tung, thật ăn thật ngon. Không bao lâu mỗi người đều đem đĩa ăn sạch sẽ. Trương Hưng càng là trực tiếp ôm lấy đĩa liếm lên đến. Bất quá không ai chế giễu hắn, bởi vì căn bản là không có người chú ý hắn. Tô Kinh Nu đầy mắt chấn kinh. Cái này món ăn khai vị đều so hoàng cung trong yến hội chân phẩm ăn ngon gấp trăm lần, hắn đầu bếp chủ nghệ cũng quá khoa trương a, không khỏi quay đầu đụng trộm nhìn về phía Tô Cảnh. Yêu nhã thanh tú mà mang theo nhàn nhạt thượng vị người khí tức, góc cạnh rõ ràng cùng phụ vương có mấy phần tương tự. Phụ vương, Tô Kinh Nu minh mạch. Chắc không được luôn cảm thấy quen thuộc, hóa ra là cảm thấy giống cha vương. Chờ một chút, giống cha vương. Vậy hắn chẳng lẽ là Tô Khinh Nhu? Đỗng nhiên đứng lên khó có thể tin nhìn xem Tô Cảnh. Tiểu thư ngươi. An Hữu giật mình, vội vàng lôi kéo Tô Khinh Nhu, đám người cũng nhao nhao nhìn về phía nàng. Thức ăn này ăn quá ngon. Tô Khinh Nhu trong nháy mắt lấy lại tinh thần, đối với đám người nhàn nhạt cười một tiếng. Mà An Thúc thì xích lại gần trong thai nàng nói khẽ, cô chúa, tay của người này cho tới ít có 3 vị võ tôn. Trong đó áo trắng vị kia ngay cả ta đều nhìn không ra cảnh giới. Công tử này, chúng ta nhưng đắc tội không dạy nổi. 3 vị võ tôn. Tô Khinh Nhu thân thể rung động. Mặc dù biết hắn rất có thể chính là hắn cái kia chưa từng gặp mặt cựu hoàng thúc, nhưng cũng không nghĩ tới hắn sẽ có nhiều như vậy tuyệt đỉnh cao thủ a. Giả Hủ ánh mắt không để lại dấu vết tại Tô Khinh Nhu cùng An Thúc trên thân đảo qua, miệng bên trong nhưng lại lộ ra nếu không có ý cười. Tô Cảnh làm không thấy được, hắn là sẽ không tự bạo thân phận. Nhẫn nhau. Không, hắn tuyệt đối không có ý nghĩ này. Hắn cùng Dự Vương còn chưa tốt đến nước này. Điển Vi Hứa Trực thì trông mong nhìn xem buồng nhỏ trên tàu nhập khẩu, mang ngự chủ cũng thật là, cái này trong mâm đồ vật liền một ngụm, đủ ai ăn đâu. Thiên hô vạn hoàn phía dưới, Vũ Hóa Điền rốt cục mang theo nguyên một đám ảnh mật vệ đi tới, trên tay của bọn hắn đều bưng lấy từng bàn thức ăn tinh xảo. Cái thứ nhất ảnh mật vệ đem thức ăn nhẹ nhàng để lên bàn. Vũ Hóa Điền lập tức giới thiệu nói, "Các vị, món ăn này đem thịt cá cắt thành phiến mỏng, cuốn thành long thân lại lấy thịt chân, mang sợi là trụ quay quanh trưng chế, hình thái rất thật, chúng ta mang đầu bếp đem nó mệnh danh là Kim Long Quân Trụ." Kim Long Quân Trụ? Thế mà liền trên thân rồng lân giáp, hoa văn đều sinh động như thật. Đầu bếp này đao công quả thực xuất thần nhập hóa. Lão giả tấm tắc lấy làm kỳ lạ. "Các vị nếm thử." Đám người đã sớm nhịn không được, nhao nhao thúc đẩy. Lão giả kẹp một mảnh thịt cá nhẹ nếm, hai mắt trong nháy mắt híp lại, ngọt bùi cay đắng mặt. Năm loại hương vị đầu tiên là lần lượt xuất hiện, mà thần kỳ dung hợp lại cùng nhau, đây là làm sao làm được? Lão giả nhìn xem Kim Long Quấn Trụ kinh động như gặp thiên nhân. Trung niên nhân bên cạnh biểu lộ phức tạp, thanh âm mang theo sinh hoạt tàn thường, ăn không phải đồ ăn, mà là sinh hoạt, trong sinh hoạt ngũ vị tạp trần tại món ăn này mà biểu hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Sau đó nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nước mắt, ngắn ngủi trong nháy mắt đi qua đủ loại trong mắt hắn hiện lên, mọi thứ đều không dễ dàng a, ngươi nói đúng. Lão giả đồng ý trung niên nhân lời giải thích. Mà Tần Tố Nhã thì sững sờ nói, món ăn này mặc dù cũng ăn rất ngon, nhưng là ta ăn, tại sao không có các ngươi sâu như vậy khắc cảm xúc? Lão giả cởi mở cười nói, chờ ngươi lịch duyệt không sai biệt lắm, ngươi lại ăn món ăn này liền có thể giống chúng ta dạng này. Tần Tố Nhã chu môi, đến lúc đó ta còn có cơ hội ăn vào sao? Đám người nghe vậy vẻ mặt tối sầm lại. Cũng đúng, đoán chừng về sau cũng ăn không được. Tiếp lấy đạo thứ hai, Vũ Hóa Điền bàn tay món ăn tinh tế nói tới, món ăn này dùng trắng loãng như tơ mỏng lát cá cùng nướng sốt giòn chim thịt hoàn mỹ phối hợp, tạo hình xinh đẹp tinh xảo, tên là chim sa cá lặn. Món ăn này thật đẹp, ta đều không bỏ được phá hư nó. Tô Kinh Nhu từ đáy lòng khen. Không sai. Lý Chân Ngọc cũng chậm chạp không chịu hạ đũa. Mà một thân thì mặc kệ nhiều như vậy, nhất là Trương Hưng,
mạnh mẽ kẹp vài miếng thịt cá để vào miệng bên trong. Tần Tố Nhã bất mãn róc xương lóc thịt hắn một cái. Trương Hưng đầu co rụt lại, cảm giác cổ lạnh siêu siêu, ta thế nào đắc tội nàng, mỹ nữ này có độc. Sau đó mạnh mẽ đem thịt cá nuốt vào. Nhưng mà đại não trong nháy mắt nổ tung. Trong đầu trong nháy mắt xuất hiện một vị nữ tử, nàng ở trên mặt hồ nhẹ nhàng nhảy múa, con cá thấy được nàng tự ti mặc cảm, ngông trời bay qua đều quên đập động cánh từ không trung rơi xuống. Thật là tiên nữ cũng. Trương Hưng mong muốn tiến lên thấy Phương Dung, lại bị hắn cho săn gắt gao ôm lấy, "Trương thiếu, ngươi điên rồi sao?" Phía dưới là sông A, tất cả mọi người lần lượt say mê trong đó. Tô Cảnh rất mau lấy lại tinh thần, trong lòng chấn kinh, cái này đái đông quan chủ nghệ đều có thể xưng thần đi. Vũ Hóa Điền mỉm cười đưa lên đạo thứ ba đồ ăn. "Các vị, cảm giác như thế nào?" "Hài lòng." Trương Hưng vẫn chưa thỏa mãn. "Cái này vạn kim hoa thật mẹ hắn đáng giá, cảm giác đời này không có uổng phí sống." "Sư tỷ, hôm nay qua đi ta ăn những vật khác chỉ sợ đều sẽ kẻ nhạt vô vị. Ngươi nói làm sao bây giờ?" Tần Tố Nhã vẻ mặt khó chịu. Những người khác nghe xong nhao nhao gật đầu. Đám người coi là kết thúc, nhưng lại Vũ Hóa Điển nói lần nữa, "Các vị, nghỉ ngơi trước hồi lâu, hôm nay chân chính món chính lập tức liền sẽ lên đến, mời các vị chờ một chút." "Cái gì?" Đám người đồng thời kinh hãi. Những này ăn ngon tới không dừng được món ngon còn không phải món chính. "Ông trời ơi." Mấy người hâm mộ đấu kỵ hận nhìn về phía Tô Cảnh, "Ngươi trôi qua cũng quá tốt đi." "Tới." Theo Vũ Hóa Điển vừa dứt tiếng, đại đông quan đi tới, phía sau hắn là hai tên ảnh mật vệ, cộng đồng xách một cái khoảng chừng 1 mét lớn mang cái nắp đại viên bản đi tới. "Đây chính là món chính." Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Lớn như thế đĩa, sẽ là món gì? Bọn hắn đều tràn đầy chờ mong. Ảnh mật vệ đem đĩa đặt ở cái bàn ở giữa, đại đông quan tùy theo vẻ mặt phân chấn nói, "Các vị, đây là hôm nay món chính, từ đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn Thâm Hải Long Kình thịt chế tác cực phẩm thức ăn, Long Kình tiên hạ." Nói xong trực tiếp mở ra cái nắp. "Oeng!" Một đạo long khí cổ sáng phóng lên tận trời, hóa thành điểm điểm kim quang biến mất. Tô Cảnh một bước. "Hệ thống, ngươi cái này đặc hiệu qua đi." "Túc chủ, đây không phải ta làm đặc hiệu, là Long Kình Long Nguyên khí tức, bị đại đông quan kích phát đi ra." "Long Nguyên khí tức?" "Không sai, dị thú Long Kình máu thịt bên trong ẩn chứa lực lượng." "Chờ một chút, dị thú? Ngươi nói là thế giới này có dị thú?" "Túc chủ, coi như thế giới võ hiệp có dị thú cũng cực kỳ bình thường, huống chi cái này vẫn là cao võ thế giới." "Cao võ?" Tô Cảnh khỏe miệng giật một cái. "Xin nhờ." Hắn bây giờ mới biết tới là cao võ thế giới. "Chắc không được, đây là thế giới võ tôn trở lên thực lực khoa trương như vậy. Hóa ra là cao võ a." Võ giả tiến vào võ tôn cảnh giới sau nội lực trong cơ thể liền sẽ chuyển hóa làm chân khí chia rất nhiều loại. Trong đó có Hỏa Nguyên chân khí, Thủy Nguyên chân khí, Long Nguyên chân khí, Đế Hoàng Long khí. Chờ một chút, nội lực chuyển hóa làm chân khí sau thực lực sẽ xảy ra biến hóa long trời lở đất, kia vì sao ta chưa thấy qua dị thú? Túc chủ, ngươi gặp qua. Tô Cảnh bỗng nhiên hai mắt sáng lên, ngươi sẽ không phải nói là Bát Kỳ đại xà a? Kia hàng là thật. Đương nhiên là thật, bất quá chỉ là phân thân. Bản thể tại Hoa Quốc thần miếu phía dưới. Thực lực võ tôn trở lên, võ tôn trở lên. Tô Cảnh bị mấy chữ này giật nảy mình. Ta Hoàng Sào đại quân a. Xem ra có cần phải nhường Trương Tam Phong hay là Viên Thiên Cương đi một chuyến Hoa Quốc, liền Hoàng Sào thực lực của bọn hắn, hoàn toàn chính là cho Bát Kỳ đại xà đưa đồ ăn. Đề cử chuyến hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu biểm. Vân Lam Tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vận, xà nhân tộc người chơi liều chết hộ giá Mỹ Đô Toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giác vực giết hàng phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu biểm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại khịt mũi coi thường, làm tiêu viêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 128, kinh khủng long nguyên chi lực, đám người nhao nhao đột phá. Chương 128, kinh khủng long nguyên chi lực, đám người nhao nhao đột phá. Lao giả cùng An Hữu đống nhiên đứng dậy. Hai người ánh mắt rung động nhìn xem bàn dị tượng xuất hiện thì cá, nó bóng ánh sáng long lanh như vạn niên huyền băng, bên trong còn có loan kim giống như quang mang lưu chuyển không thôi, tản ra một cỗ biển sâu tinh khiết mà bá đạo long nguyên khí tức. Thật sự là Thâm Hải Long Kình. Hai người không thể tin được, nhưng là cái này dị tượng cùng long nguyên khí tức nhưng lại để bọn hắn không thể không tin. Đại đông quan tràn đầy triều thánh giống như thành kính cùng kích động, đây cũng là ta lần thứ nhất có thể sử dụng trong truyền thuyết thần vật nhập soạn, quả thật tam sinh hữu hạnh. Toàn do công tử ban ân. Đại đông quan đối Tô Cảnh thật sâu cúi đầu. Nếu như không phải bệ hạ, hắn đều không có cơ hội chạm đến chỉ tồn tại ở trong điện tịch thiên tài địa bảo. Lão giả đột nhiên chuyển hướng Tô Cảnh, trong mắt vẻ kinh ngạc càng đậm, truyền ngôn võ tôn cựu phẩm thiên kiếm Thẩm Quân Lai đã từng tiến về biển sâu bắt giữ Thâm Hải Long Kình, ác chiến 3 ngày 3 đêm lại tay cụt mà quay về. Liền hắn dạng này đỉnh phong nhân vật đều không thể đắc thủ, công tử ngươi đúng là quá dọa người rồi. Cái gì thế lực có thể có thực lực như vậy? Tô Cảnh vẻ mặt tự nhiên, nói lao há mồm liền tới, trong nhà tộc lao bắt giữ, ta cũng là lần thứ nhất ăn. Tộc lão? Đám người cùng nhau thân thể rung động. Cái gì tộc lao so Thiên Kiếm Thẩm Quân Lai còn mạnh hơn? Kia đến tột cùng là thế nào gia tộc? Không nói những thứ này, đại gia mau ra tay. Tô Cảnh cũng không muốn tiếp tục xé những câu chuyện này, dẫn đầu kẹp lên một khối kim quang lưu chuyển thịt bò vào trong miệng. Ân, cái này cảm giác. Tô Cảnh nhịn không được nhắm mắt lại. Chân mềm đến cực hạn cảm giác, thơm ngọt tự nhiên mà không án, còn mang theo nồng đậm khó mà nói chạm, dường như ẩn chứa hải dương cùng thương khung dị hương bay thẳng linh đài. Làm thịt cá vào bụng, dị biến tỏa ra. Bèn, một cỗ bàng bạc như cự long thức tỉnh xí nhiệt chi lực, đột nhiên tại thể nội bộc phát. Nó như một đầu cuồng bạo mà nóng bỏng cầu long, tại hắn toàn thân, kinh mạch khiếu huyệt bên trong du tẩu, cọ rửa, dung nhập. Đây là Tô Cảnh cả kinh trận mắt hốt mồm. Những này Long Nguyên chi lực không chỉ muốn mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên hắn gân cốt huyết đủ, còn tại cưỡng ép mở rộng cùng củng cố cái kia vốn là cứng cỏi kinh mạch. Lúc này điên lặng nội lực dường như bị nhen lửa, bắt đầu tự phát cao tốc vận chuyển, tham lam thôn phệ lấy trong kinh mạch lưu lại Long Nguyên khí tức, phi tốc lớn mạnh lấy. Cái nhiếp vốn đang không thèm để ý nhưng là ăn một miếng sau, trên mặt lần đầu lộ ra kinh sợ. Cái này Long Nguyên khí tức vậy mà cùng hắn tiên tiên quy nguyên chân khí lẫn nhau lên phản ứng, yên lặng như vực sâu chân khí vậy mà động. Có ý tứ. Trong mắt tinh quang lóe lên, bung ra hạn chế, tùy ý Long Nguyên cùng chân khí giao hòa thủy biến. Thật lâu Tô Cảnh kinh hãi mở mắt ra. Dựa vào, đây là hất lên nguyên liệu nấu ăn áo ngoài lương đan rượu dược, thiên tài địa bảo. Quả thật là hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Thứ Tô Cảnh nhìn về phía đám người. Tất cả mọi người tiến vào vật ngã lương vong huyền diệu cảnh giới. Các ngươi cũng tới nếm thử. Tô Cảnh nhìn về phía chung quanh ảnh mật vệ, đây chính là có thể tăng cường thực lực đồ tốt ta, há có thể bỏ lỡ. Ta công tử. Ảnh mật vệ kích động đi tới. Mà Tô Cảnh cũng không khách khí, trực tiếp kẹp thật to một ngụm, lần này hắn càng là ý tưởng đột phát, nếm thử tại Long Nguyên khí tức thôi hóa hạ đem nội lực chuyển hóa làm đế hoàng long khí, ngạc nhiên phát hiện, dưới trạng thái này, tốc độ tăng lên ít ra gấp 20 lần. Hơn nữa Tô Cảnh còn phát hiện, Long Nguyên khí tức đang chủ động lấy lòng đế hoàng long khí. Đây có phải hay không là đang nói, đế hoàng long khí cấp bậc còn tại Long Nguyên khí tức phía trên. Túc chủ, Long Nguyên khí tức cho đế hoàng long khí sách dày cũng không xứng cái gì. Tô Cảnh cây lanh lây dại. Thời gian giữa bất chi bất giác đã qua, thẳng đến mặt trời ngã về tây, khắp thiên hà quang, trận này rung động toàn ngư yến mới tiến vào hồi cuối. Đám người cảm thụ được thể nội bành bái lực lượng cùng rõ ràng cứng cỏi mấy lần kinh mạch cùng thể phách, đều mặt lộ vẻ vui mừng như điên, vượt cấp khiêu chiến đối bọn hắn hôm nay tới nói hoặc không phải việc khó. Tạ công tử ban ân. Đám người nhao nhao đối Tô Cảnh chân thành cảm tạ, cái này một thiến tri ân nặng như sơn nhạc. Tần Tố Nhã tâm tình kích động khó tự kiềm chế. Hôm nay lại có thể ăn vào trong truyền thuyết Thâm Hải Long Kình, quả thực cùng giống như nằm mơ không chân thực. Về phần một bạc kim, không đáng giá nhắc tới, chính là trước mặt cực phẩm thức ăn đều không dưới bạc kim, huống chi đằng sau kia đủ để gây nên đại lục tinh phong huyết vũ Thâm Hải Long Kình. Trương Hưng hai mắt sáng lên nhìn xem Tô Cảnh, không biết do hắn còn muốn hay không chó săn, ta tuyệt đối nghe lời. Tô Cảnh nhìn mặt trời đều muốn xuống núi, thời điểm không còn sớm, liền không lưu các vị. Công tử gặp lại. Đám người chậm rãi thối lui, vừa đi ba tầng dưới, Trương Hưng liền chạy như một làn khói. Má ơi, ta cảm giác hiện tại mạnh đến mức đáng sợ, ta muốn đánh 10 cái. Sư tỷ, cái này Thâm Hải Long Kình quá thần kỳ, thật không hổ là trong truyền thuyết dị thú, ta cảm giác trở về điều tức một phen liền có thể đột phá. Ta cũng là. Hai người không tự chủ tăng nhanh bộ pháp. Sư tỷ, ngươi nói hắn là ai? Cảm giác gia tộc của hắn so với chúng ta Hàn Vũ Tông còn cường đại hơn. Đem cảm giác bỏ đi, có thể đem Thâm Hải Long Kình tùy ý lấy ra chiêu đãi người xa lạ, đừng bảo là bọn hắn Hàn Vũ Tông, chính là thiên hạ đệ nhất đại tông đều không có như thế hào khí. Quân chúa, lão nô có một số việc không biết có nên nói hay không. An Hữu ngữ khí chần chờ. An thúc, ngươi nhận ra hắn? An Hữu thân thể run lên, quân chúa ngươi cũng không sai, hắn hẳn là ta cựu hoàng thúc Tô Cảnh, vừa mới bắt đầu ta cũng cảm giác hắn cùng phụ vương giống nhau đến mấy phần, trải qua cẩn thận phân biệt, ta cơ bản có thể xác định hắn chính là Tần Hoàng Tô Cảnh. Vậy hắn có thể hẳn là nhận ra, không phải sẽ không mời chúng ta đi lên. Vậy hắn vì sao không nói xuyên đâu? Phụ vương ta cùng Cảnh vương quan hệ đồng dạng, có thể làm cho chúng ta đi lên nhấm nháp Thâm Hải Long Kình đã là xem ở phụ vương ta trên mặt mũi. Hơn nữa phụ vương ta tự mình làm lựa chọn, Tần Hoàng cũng không nợ phụ vương ta cái gì. An Hữu gật đầu. Quân chúa nói không sai. Hơn nữa, hắn cùng ta tuổi tác không sai biệt lắm, nói trắng ra, thân phận này ít nhiều có chút xấu hổ. Tô Khinh Nu khuôn mặt đỏ lên. Cái này âm thanh cựu hoàng thúc, nàng cũng là khó mà mong đợi miệng. An Hữu còn nói thêm, Tần Hoàng có thể hay không cùng chúng ta mục đích như thế. Thiên hạ này sớm muộn cũng sẽ là hắn, mặc kệ mục đích của chúng ta là không phải như thế, đều không có xung đột. Ta chỉ là muốn là phụ vương bộ hạ mưu một cái tốt hơn chỗ. Quân chúa ngươi nói thiên hạ hội rơi vào Tần Hoàng trong tay. An Hữu kinh hãi lên tiếng. An thúc ngươi còn không có thấy rõ sao? Đại Thịnh sớm đã bệnh nguy kịch, chỉ không hết, hiện tại chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Đại Thịnh ngã xuống, những người còn lại bên trong cũng chỉ có Tần Hoàng có thực lực vấn đỉnh thiên hạ. Tây Thủy Lương Vương không được sao? Hắn đã đánh bại Thổ Phồn, còn đối ngoại tuyên bố thành lập Đại Lương Đế quốc, thực lực thế này cũng không thể khinh thường. Lương Vương cùng nho nhỏ Thổ Phồn đều đấu lâu như vậy, đã mất đi phát triển lớn mạnh cơ hội, kế tiếp Đại Thịnh liền phải đối với hắn tiến hành hủy diệt tính đả kích. Đại Thịnh muốn đối Lương Vương động thủ. An Hữu vẻ mặt chấn động. Một lát sau yếu ớt thở dài, nếu là Dự Vương không đem quận chúa ngươi đưa tiễn, có lẽ Đông Châu cục diện sẽ không biến thành dạng này. Tô Khinh Nu thần sắc bình tĩnh, phụ vương lựa chọn trung quân, ta không trách hắn, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn những cái kia chung với phụ vương người, đi theo Tô Lương Thế Tử đi đến tuyệt lộ. Lão nô sai, không nên giấu giếm Đông Châu chuyện, không phải sẽ không chết nhiều người như vậy. Ngươi cũng là nghe ta phụ vương mệnh lệnh làm việc, làm sai chỗ nào? Kia quận chúa ngươi định làm gì? Tô Khinh Nu ánh mắt vừa nhấc trên thân khí tức khuấy động, cái này tạm thời không để cập tới, an thúc, ta muốn đột phá. Đề cử chuyến hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào Trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ Tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai. Chương 129, gà tôn săn giết nhiệm vụ, Cửu Hoàng thúc cứu ta. Chương 129, gà tôn săn giết nhiệm vụ, Cửu Hoàng thúc cứu ta. Hôm sau, Tô Cảnh thật sớm lên. Sau đó ngay trước mặt mọi người trực tiếp xuất ra một khối 1 mét lớn nhỏ thâm hải long kinh thịt. Đám người thấy trợn cả mắt lên. Bệ hạ, ngươi thế mà còn có nhiều như vậy long kinh lục. Hứa Trừ chạy nước bọn. Thứ này có thể tăng cường nhục thể của hắn, hơn nữa hắn cảm giác chỉ cần lại ăn thêm một khối nhỏ, hắn liền có thể mượn nhờ nhục thể cường độ tiến vào võ tôn nhị cảnh. Hiện tại lại có nhiều như vậy. Tô Cảnh khoát khoát tay mãn bất tại ý nói rằng, cái này cái nào cùng cái nào, chấm thật là có nguyên một đầu thâm hải long kinh, lớn nhỏ cũng liền so chiếc thuyền này lớn một chút ta, không có gì tốt kinh ngạc. Cái gì? Cả con rồng kinh. So chiếc thuyền này còn muốn lớn hơn một chút điểm. Đám người hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đối với phản ứng của mọi người, Tô Cảnh phi thường hài lòng, hào khí nói, đái đông quan, đem nó làm thành ngư bài, đại gia rộng mở đến ăn, chớ bao no. Ảnh mật vệ các ngươi cũng đừng hâm mộ, ta sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, mỗi người các ngươi đều có. Thâm hải long kinh đã có thể tăng cao tu vi. Tự nhiên muốn bật tận kỳ dụng. Ta công tử. Đám người thần sắc kích động. Rất nhanh 4 tầng lần nữa hương khí bốn phía, phía dưới mấy tầng người muốn giết người tâm đều có. Mẹ nhà hắn. 4 tầng tiên làm yêu tiêu thân. Rất muốn mắng chửi người. Nhưng là thật thơm quá. Đây là muốn thèm chết chúng ta sao? Đến cùng có hay không một chút nhân tính? Ta nhất định phải tại Tô Thành mã đầu đội tuyển, không phải ta sẽ hoàn toàn điên mất. Lại là long kinh đủ. Lao giả sợ hãi thán phục. Tiểu tử này đến cùng lai lịch thế nào? Cái này long kinh nhủ cũng không phải thịt heo, còn có thể hàng ngày coi như ăn cơm. Ta cái này tinh thần tông tông chủ cùng hắn so sánh, sống được giống tên ăn mày đồng dạng. Bên cạnh Tống Khúc nghiêm nghị nói, tông chủ, hắn rất có thể chính là đại tần chi chủ Tô Cảnh. Lão giả trầm âm, tiểu tử này bên người vô số cao thủ, trong đó võ tôn cường giả cũng không dưới 3 vị, còn mang theo trong người đầu bếp, long kình đục còn có thể tùy ý chiêu đãi chúng ta. Như thế dọa người thực lực hoàn toàn chính xác không phải phàm nhân. 3 vị võ tôn. Tống Khúc quái lạ nói, có một người thực lực còn càng tại phía trên. Cái gì? So tông chủ tu vi của người còn cao? Chẳng lẽ là võ tôn cựu cảnh? Khả năng cao hơn. Bất quá, an dị thú long kình thịt, ta quy nguyên mãng long kình có bông lòng dấu hiệu, lần này sau khi trở về ta liền chuẩn bị bế quan đột phá, không vào 9 cảnh không ra. Tông chủ ngươi muốn đột phá? Thật sự là quá tốt. Tống Khúc kích động không thôi. Chỉ cần tông chủ đột phá tầng kia, vậy bọn hắn tinh thần tông liền có thể một lần hành động trở thành thiên hạ 5 vị trí đầu tông môn. Tiểu tử này ân tình ta nhận, sớm muộn ta sẽ trả hắn. Đái đông quan tại quên mình chế tác mỹ thực. Điền Vi Hứa Trừ bọn hắn ở bên cạnh giống chó sụt như thế nhìn chằm chằm, nước bọt cuộn cục chảy. Tô Cảnh ngồi ở một bên hưởng thụ lấy vũ hóa điển xoa bóp phục vụ, một bên thưởng thức đái đông quan xuất thần nhập hóa nấu nướng nghệ thuật. Đúng lúc này, giữa thiên địa không hiểu vang lên một tiếng chấn thiên gà gáy. Tô Cảnh nghe được một tiếng này gà gáy, trong nháy mắt liền cảm giác nồng đậm bối rối đánh tới, mí mắt nặng nề vô cùng, mắt thấy là phải ngủ mất. Cái nhiếp ngâm khẽ một tiếng, phá. Tô Cảnh thân thể rung động lập tức thanh tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Tô Cảnh đột nhiên đứng lên nhìn về phía nằm dưới đất ảnh mật vệ. Cái nhiếp bảo hộ ở Tô Cảnh bên người nhẹ nói, bệ hạ, có võ tôn cao thủ phát động bí pháp. Hiện tại làm con thuyền ngoại trừ võ tôn trở lên cường giả đều đã ngủ thật say. Là hướng ta tới. Tô Cảnh nhíu mày, chính mình biết điều như vậy, không nên a. Hẳn là không phải. Cái nhiếp linh giác trực tiếp bao trùm làm con thuyền, trên thuyền tất cả động tĩnh đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Không phải hướng ta đến là được, chúng ta tiếp tục đoàn xây. 3 tầng nào đó gian phòng. Lúc này An Hữu lặng yên không tiếng động đi vào Tô Khinh Nu bên giường, chân khí độ nhập Tô Khinh Nu thể nội sau, Tô Khinh Nu yếu ớt tỉnh lại, vừa muốn nói chuyện liền nhìn thấy An Hữu im lặng động tác. Con chúa, Kê Tôn đuổi tới, để ta chặn lại hắn, ngươi lập tức đi tìm Tần Hoàng, hiện tại chỉ có hắn có thể bảo vệ ngươi. An Hữu nhỏ giọng nói, An thúc ta không có thời gian, nhanh đi. An Hữu đã cảm giác được Kê Tôn đã đến cổng. Tô Khinh Nu khẽ cắn môi, An thúc ngươi không nên chết. Nói xong theo cửa sổ bò lên ra ngoài, sau đó theo thân thuyền nhanh chóng bò hướng 4 tầng bồng tàu. Nhưng là rất nhanh nàng liền phát hiện thánh võ vệ xuất hiện ở phía dưới, bọn hắn nhanh chóng hướng nàng đánh tới. Ghê tởm. Tô Khinh Nu hơi nhún chân, thân thể một cái xoay người hướng lên mẹ tới. Tiếp lấy vững vàng rơi vào bồng tàu bên trên. Tiếp lấy ngươi dại. Chỉ thấy Điển Vi cùng Hứa Trừ tay trái tay phải cầm một chuỗi đuổi dê thô ngư bại từng ngụm ăn, hơn 10 cái ảnh mật vệ liều mạng hướng miệng bên trong đút lấy thịt cá, miệng bên trong đều phình lên. Nhìn thấy nàng đống nhiên xuất hiện đều hóa đá như thế nhìn chằm chằm nàng. Này, Tô Khinh Nu không thất lễ mạo ngắt chào hỏi. Sau đó mới vội vàng chạy hướng giả bộ như không thấy mình Tô Cảnh, lộ ra ủy khuất tới khóc bộ dáng la lớn, "Cửu Hoàng thúc, cứu mạng a." Cha tới nổ Cửu Hoàng thúc 3 chữ vừa ra, Tô Cảnh toàn thân giật mình. "Cửu Hoàng thúc?" Điển Vi Hứa Trừ há to miệng. Nàng gọi bệ hạ Cửu Hoàng thúc, kia nàng chẳng phải là bệ hạ chất nữ? "Trời ạ, bệ hạ lại có một cái lớn như thế chất nữ." Mà lúc này thân thuyền hạ truy sát Tô Khinh Nu thánh võ vệ đã lên tới bong tàu, nhưng là còn không có đứng vững. Liền nhìn thấy từng nhánh tên nọ tự mình hướng về đánh tới, nhao nhao chúng tên ngã xuống đất kêu rên. Ảnh mật vệ mới mặc kệ ngươi truy sai, lên 4 tầng đều phải chết. Tô Khinh Nu bịch quỳ dạp xuống Tô Cảnh trước mặt, hiện ra lệ quang điểm đạm đáng yêu cầu đạo, "Cửu Hoàng thúc, ta là dự vương nữ nhi Tô Khinh Nu, cầu ngươi mau cứu An thúc." Hắn không phải Kê Tôn đối thủ. "Kê Tôn?" Khánh Võ Đế vậy mà xuống tay với nàng. Tô Cảnh buông xuống ngư bài, "Đã ngươi là dự vương nữ nhi, xem ở dự vương là huynh đệ của ta phân thượng ta liền cứu ngươi lần này, điện vị Hứa Trừ làm việc." "Là?" Điển Vi Hứa Trử khiêng vũ khí trực tiếp theo bong tàu nhảy xuống. Tạ Cửu Hoàng Thúc. Tô Khinh Nu càng làm càng có thứ tự. Cái kia Tô Cửu Hoàng Thúc ngươi gọi ta Khinh Nu liền tốt.
Khinh Nu.
Tô Cảnh Ngữ khí Khinh Nu mơ hồ mang theo trưởng bối giọng điệu, ta hiện tại là cải trang du lịch, ngươi gọi ta ca.
Ca tốt, cái gì?
Ca. Tô Cảnh trực tiếp ngậm. Trong nháy mắt theo thúc biến thành ca, ngươi thật đúng là dám gọi a xuống dưới nhìn thấy ngươi cha nhìn hắn đánh không chết ngươi.
Ngươi vẫn là gọi ta Cửu Thúc ca, ta sợ phụ vương của ngươi ban đêm trong ngậm chỉ vào người của ta cái mũi mắng.
Tốt a.
Tô Khinh Nu cực không tình nguyện kêu một tiếng, Cửu Thúc.
Bèn.
Một tiếng vang thật lớn. Lúc này bốn tầng bên trong một cái thân ảnh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, rơi vào đối diện trên bờ sông, Tô Cảnh đám người ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn. Chỉ thấy một cái đen gầy thân ảnh theo hố đất bên trong bò lên. Điển Vi Hứa Chử còn có An Hữu ba người theo trên thuyền giống đạn pháo như thế bắn ra, cuối cùng rơi vào Kê Tôn chúng quanh. Kê Tôn dùng ánh mắt giết người quét về phía Điển Vi cùng Hứa Chử, phẫn nộ quát, bản tôn chính là Thánh Võ Đường 12 địa chi bên trong Kê Tôn, các ngươi thức thời cũng không cần xen vào việc của người khác. Bằng không đợi đối đãi các ngươi chính là tai họa ngập đầu. Lúc đầu An Hữu sẽ chết tại trên tay hắn. Hai cái này hèn hạ vô sỉ ra hỏa không biết từ nơi nào xuất hiện, cho hắn tới một cái song trọng tập kích bất ngờ, chính mình không chỉ có không giết tới An Hữu, còn thụ không ít tổn thương. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Điển Vi mặt mũi tràn đầy khinh thường, Thánh Võ Đường tính là cái gì chứ? Người muốn chết. Kê Tôn trong nháy mắt bị tức đến sù lông. Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phàm, bị nạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bảng, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Ngạo Kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta.
Ngạo Kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a.
Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta.
Chương 130, Điện Vi Hứa Chư Hợp Kích Kỹ, Cửu Dương Hội Tụ Minh Vương Diệt Thế Quyền. Chương 130, Điện Vi Hứa Chư Hợp Kích Kỹ, Cửu Dương Hội Tụ Minh Vương Diệt Thế Quyền. Lúc này, bốn tầng thuyền cán bên trên lão giả thân ảnh lặng yên xuất hiện. Lão giả nhìn lướt qua bốn tầng tình huống, công tử như cần lão phu ra tay, lão phu nghĩa bất dung tử. Chỉ là đạo trích chỗ nào cần lão nhân gia người ra tay.
Lão nhân gia?
Lão giả lông mi co lại.
Chính mình liền không nên phạm tiện đi lên.
Ta cũng liền 78, làm sao lại lão nhân gia, ta có như thế giả sao?
Lúc này thương thuyền ngoại trừ bọn hắn, những người khác bị tiến vào ngủ say, thương thuyền không ai khống chế sau tự động bỏ neo tại khúc sông chỗ, vừa vặn có thể thấy rõ đối diện rằng có bốn người.
Linh giác sau khi tăng lên, Tô Cảnh còn có thể nghe được bọn hắn nói chuyện.
Kê Tôn trong cơn giận dữ trực tiếp phát động đại chiêu. Kinh khủng chân khí theo trong cơ thể hắn tràn ra, ở trên đỉnh đầu hắn không ngưng tụ thành bốn cái to lớn gà trống, trong đó ba cái gà trống lớn linh động trong mắt tròn căng nhìn chằm chằm Hứa Trừ ba người. Ba người thân thể giật mình trong nháy mắt lui về phía sau mười mấy mét. Điển Vi đáy lòng run rẩy. Cái này gà trống lớn ánh mắt rất là làm người ta sợ hãi, xem bọn hắn thật giống như đang nhìn côn trùng như thế.
Kê Tôn lộ ra trêu tức cùng thiếu, tới đi, đến trận kinh tâm động phách cuồng hoan a.
Cuồng hoan.
Đám người sững sờ. Cái này Kê Tôn là phát gà toi sao? Nhưng mà kế tiếp tất cả mọi người không muốn nói chuyện. Bốn cái gà trống lớn thế mà đồng thời ngửa đầu hát vang, không có chút nào tiết tấu khuấy động linh hồn tiếng ca vang lên.
Lạc 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 đây là.
Điển Vi ba người toàn thân kịch chấn, thoáng chốc cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, cũng cảm giác đột nhiên có mấy ngàn mấy vạn con gà trống tại trong đầu của bọn họ nổi điên như thế, lạc 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 âm thanh bên tai không dứt, làm cho bọn hắn tâm phiền ý nóng nảy, toàn thân khó chịu.
Lạc 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 kinh khủng tạp âm truyền đến Tô Cảnh bọn hắn nơi này.
Đám người chợt cảm thấy trong đầu ông
Tô Cảnh bị làm cho toàn thân đều nổi da gà lên, trong nháy mắt nổi giận, nhao nhao mẹ người, lời thô tục vừa ra, thể nội đế hoàng long khí lập tức bắt đầu chuyển động, tại trung quanh thân thể hắn nổi lên một tầng kim quang nhàn nhạt, kim quang mặt ngoài mơ hồ có kim long du động. Cái nhiếp cùng lão giả cùng nhau giật mình. Lão giả trong lòng càng là nổi lên kinh đào hải lãng. Trong cơ thể hắn mãng long kình đang run sợ, tại thân phủ.
Làm sao có thể?
Trừ phi đây là long khí. Hắn nói long khí không phải long nguyên những này tạp nhạp long khí, mà là chân chính đế hoàng long khí. Cái nhiếp chân khí khuấy động, một tầng nhàn nhạt khí tức chấn động ở trung quanh đảo qua, đám người trong đầu thanh âm im bặt mà dừng.
Hô hô đám người lớn tiếng thở hổn hển.
Cái này vung đi không được thanh âm quả thực muốn mạng người.
Quá kinh khủng.
Đối diện Điển Vi ba người càng là không chịu nổi kỳ nhiễu, Điển Vi rốt cục báo nổi, câm miệng cho ta, hổ khiếu sân hạ.
Một cái to lớn huyền hổ hư ảnh hiện hiện, đối với Kê Tôn phát ra từng vòng kinh khủng sóng âm những nơi đi qua, mặt đất cây cối nhao nhao hóa thành một biển.
Kê Tôn ánh mắt ngưng tụ, thân ảnh rơi vào trong đó một cái gà trống lớn trên lưng, bốn cái gà trống lớn vỗ cánh bay lên không trung, tránh thoát Điển Vi âm ba công kích.
Mặc dù không có công kích tới đối phương, nhưng là đáng ghét ha 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 âm thanh rốt cục cũng ngừng lại.
Cuồng hoan đừng có ngừng.
Trên bầu trời truyền đến Kê Tôn vô sỉ thanh âm.
Tiếp lấy ba người liền riêng phần mình nhìn thấy một cái gà trống lớn vô đội cánh rơi vào trước mặt bọn hắn,
cao cao ngẩng đầu lên.
Sau đó, sắc bén miệng nhỏ trực tiếp hướng về bọn hắn chọc tới.
Điển Vi vội vàng tránh ra.
Nhưng mà gà trống lớn động tác lại càng lúc càng nhanh, nhanh đến chỉ còn lại tàn ảnh, tút 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 bùn đất bay lên, mặt đất đều bị mổ thành tổ ong bò vẽ.
Nơi xa đám người nhìn trợn mắt hốt hoồm.
Điển Vi ba người thật giống như ba cái nhảy nhót tương bừng châu chấu, mà gà trống lớn đang giống như nổi điên muốn đem bọn hắn ăn hết.
Kê Tôn chi danh thực chí danh uy.
Ba cái gà trống lớn một mực mổ không đến đối phương hoàn toàn nổi giận, trực tiếp hướng về phía trước rỗi ra một cước. Ba người bất ngờ không đề phòng, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Cái này ba người là hoàn toàn nổi điên. Cửu Dương hám thiên kích, mặt đất vỡ ra một cái thương thiên hổ chảo dò ra trực tiếp đem phách lối gà trống lớn đập thành bánh thịt. Bất động minh vương quyền, bất động minh vương hiện thân sáu cánh tay điên cuồng đánh vào gà trống lớn trên thân, gà trống lớn bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ, phía sau nhất nghiêng một cái ngã xuống. An Hữu hai mắt đỏ sậm, thương diệt chi kiếm, từng đầu màu đỏ dây leo từ dưới đất thoát ra đem gà trống lớn một mực trói buộc, tiếp lấy bầu trời vỡ ra một thanh xích hồng cự kiếm bạch phá thương khung mạnh mẽ đem gà trống lớn đóng ở trên mặt đất. Phúc. Kê Tôn trong nháy mắt phun ra một miệng lớn máu tươi. Mẹ nó, lấy một địch ba vẫn là quá miễn cưỡng. Kê Tôn nhìn hằm hằm ba người, coi như các ngươi hung ác, ta sẽ còn trở lại. Muốn đi? Điển Vi cắn răng kết ấn. Hổ cứ Cửu Dương Thiên. Ông. Tại Kê Tôn muốn ly khai trên bầu trời bỗng nhiên hiện ra Cửu Luân Đại Nhật, Cửu Luân Đại Nhật phía dưới một đầu mãnh hổ chiếm cứ, tinh hồng ánh mắt chừng một cái, gà trống lớn trong nháy mắt không dám động đậy, thẳng tắp rơi xuống mặt đất. Mãnh hổ đột nhiên đứng dậy trấn áp Cửu Phương. Điển Vi giống to, hắn đi không nổi, cho ta mạnh mẽ đánh hắn. Mũ nội nó. Hiện tại hắn trong đầu đều vẫn là ha 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 thanh âm. Hứa Chử cùng An Hữu tà tà cười một tiếng. Tới. Hứa Chử bất động minh vương trong nháy mắt xuất hiện tại Kê Tôn bên cạnh, sáu con nắm đấm giấy lên ngọn lửa đen kịt. Kê Tôn trong nháy mắt luống cuống, đừng có chuyện nói rõ ràng. Nhưng mà trả lời hắn thì là như như mưa to rơi xuống năm đấm. Phanh phanh phanh, gà trống lớn kiên trì không bao lâu liền biến mất, còn lại Kê Tôn tại mưa to gió lớn bên trong bị đánh tơi bời. Tới ngươi. Bất động minh vương một cái nghiêng người một cái trái đấm móc. Và anh. Kê Tôn dường như lưu tinh như thế hướng về An Hữu bay đi. An Hữu tay phải hướng về phía trước. Kiếm tinh huyết hải. Ông. Một cái huyền ảo đồ án xuất hiện tại An Hữu phía trước, tiếp lấy từng thành trường kiếm màu đỏ phóng đi, dường như cự lang như thế phóng tới Kê Tôn. Kê Tôn thân thể dừng lại. Tiếp lấy, giống như lục bình như thế tại sóng kiếm bên trong chìm nổi. Thu. Làm An Hữu thu hồi chiêu thức sau, Kê Tôn máu me khắp người rơi xuống mặt đất. Kê Tôn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt giữ tận các ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Huyết dịch sen lẫn chân khí tại trung quanh hắn không ngừng mà quấn quanh, nhưng mà còn không có thành hình, liền bị cực tốc vọt tới bất động minh vương hư ảnh đánh tan, không biết sống chết. Chọc giận ngươi thế nào? Điển Vi Hứa Chử đồng thời gầm thét, Cửu Dương hội tụ, Minh Vương diệt thế quyền. Bất động minh vương hư ảnh giơ cao cánh tay, không trung mãnh hổ ngửa mặt lên trời gào thét, Cửu Luân Đại Nhật giao thoa xoay tròn rơi xuống, cuối cùng nhanh chóng dung nhập bất động minh vương giơ cao nắm đấm bên trong. Theo Cửu Luân Đại Nhật dung nhập, bất động minh vương nắm đấm cháy hùng hực, ngọn lửa tứ ngược, không khí cháy bùng. Tô Cảnh sợ ngây người. Hai người bọn họ lúc nào thời điểm bụng trộm học xong hợp kích kỹ. Lão giả ánh mắt kinh hãi. Một kích này có thể so với võ tôn lục cảnh một kích toàn lực. Hai người này rõ ràng chỉ có võ tôn nhất cảnh tu vi, lại có thể hợp lực sử xuất công kích đáng sợ như thế, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chết đi. Kinh thiên gào thét truyền đến. Bất động minh vương mang theo diệt thế chi uy nắm đấm mạnh mẽ đánh vào Kê Tôn trên thân. Kê Tôn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan biến mất. Dầm 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 nắm đấm rơi trên mặt đất. Thoáng chốc đại địa chấn động, đá vụn bay tán loạn, bụi đất tràn ngập. Ba động khủng bố truyền đến, mặt nước nổi lên sóng lớn, thương thuyền đều kịch liệt lắc lư. Hai người hợp kích kỹ kinh khủng như vậy. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bản đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong nháy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 131, Tô Cảnh nhập võ tôn, Tôn Linh pháp tướng Cửu Long Thiên Đế. Chương 131, Tô Cảnh nhập võ tôn, Tôn Linh pháp tướng Cửu Long Thiên Đế. Không lâu, ngủ say đám người lần lượt tỉnh lại, vẻ mặt mờ mịt nhìn xem xung quanh, hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Thương thuyền rất nhanh lại lần nữa bắt đầu chuyển động, Tô Cảnh bọn hắn thì tiếp tục đoàn xây thêm mở bờ cờ. Bất quá lúc này bọn hắn nhiều ba cái mặt dày mày dạn người, thế nào đuổi đều đuổi không đi. Kế tiếp hai ngày, Tô Cảnh mỗi ngày đều phục dụng Long Kinh nục tu luyện, rốt cục tại đến Đông Châu trước một đêm đem nội lực toàn thân chuyển hóa làm đế hoàng long khí. Đêm đó Tô Cảnh trong phòng, Tô Cảnh ngồi xếp bằng, hắn vừa đem cuối cùng một tia nội lực chuyển hóa làm đế hoàng long khí, cơ hồ là trong nháy mắt, khí tức kinh khủng theo hắn đan điền phát ra, cuốn thẳng toàn thân, cuối cùng hợp thành ở chỗ linh đài phía trên, không ngừng mà ngưng tụ. Tại Tô Cảnh cực kỳ chấn động trong ánh mắt, chín đầu kim long dần dần thành hình. Kim long, chẳng lẽ mình Tôn Linh pháp tướng là kim long? Cái nhiếp nói cho hắn biết, thành tựu võ tôn ngoại trừ đem tự thân nội lực chuyển hóa làm chân khí bên ngoài, còn muốn tại linh đài châu ngưng tụ ra chính mình Tôn Linh pháp tướng. Chín đầu kim long tại Tô Cảnh trên linh đài xê dịch bay múa rất là linh động. Đang lúc Tô Cảnh coi là cứ như vậy kết thúc lúc, trong cơ thể hắn đế hoàng long khí lần nữa táo động, đồng thời như bị điên tràn vào linh đài nhanh chóng ngưng tụ ra một phương đế hoàng bảo tọa, tiếp lấy một cái đầu mang thập nhị lưu miệng quan cầm trong tay bảo kiếm như ẩn như hiện hư ảnh tại đế hoàng bảo tọa nổi lên hiện. Mặc dù không rõ rệt, nhưng lại tản ra trí cao vô thượng quan sát chúng sinh khí thế. Chín đầu kim long rơi vào phía sau hắn túi đầu áp hai căn bản không còn dám lỗ mãng. Đây là cái gì Tôn Linh pháp tướng? Giống như phúc trí tâm linh giống như, Tô Cảnh trong đầu nổi lên vài cái chữ to, Cửu Long Thiên Đế. Cửu Long Thiên Đế. Đây chính là hắn danh tự. Tô Cảnh cực kỳ chấn động. Không biết qua bao lâu, Tô Cảnh mới chậm rãi mở hai mắt ra. Cảm thụ được thể nội so trước đó không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần lực lượng, Tô Cảnh mừng rỡ không thôi. Mình bây giờ có thể nhẹ nhõm bóp chết vô số cửu phẩm. Tô Cảnh mở cửa. đám người lập tức khẩn trương vây quanh.
Công tử như thế nào?
Đột phá, hiện tại ta đã là võ tôn nhất cảnh.
Chúc mừng công tử.
Đám người rối rít nói vui.
Không sao, đều đi về nghỉ ngơi đi.
Giữa trưa ngày thứ hai, thương thuyền rốt cục đi vào Thái Nguyên thành bến tàu. Tô Cảnh tại bến tàu cùng Tô Khinh Nhu còn có lao giả bọn họ cáo từ mỗi người đi một ngả.
Cửu thúc, ta sẽ còn tìm ngươi.
Tô Khinh Nhu nước mắt rưng rưng vẻ mặt không bỏ.
Tô Cảnh khỏe miệng giật một cái.
Tìm ta làm gì?
Lại muốn chiếm ta tiện nghi?
Hai ngày này hai người bọn họ cùng lão giả chỉ cần đái đông quan đồ làm bếp khẽ động, không ra năm hơi bên trong chuẩn sẽ xuất hiện, thận trọng cùng mặt mũi cũng không cần, càng quá đáng là còn liền ăn mang cầm. Cũng may Tô Cảnh long kinh nhục đủ nhiều, không phải liền đau lòng chết được.
Bất quá,
trải qua Tô Khinh Nhu không muốn mặt cố gắng, tu vi của nàng mạnh mẽ theo lục phẩm tăng lên tới bát phẩm. An Hữu theo võ tôn tam cảnh tăng lên tới võ tôn tứ cảnh.
Đương nhiên,
Tô Cảnh bên này người tăng lên càng lớn.
Điển Vi Hứa Chử đã tiến vào võ tôn tam cảnh.
Vũ Hóa Điển cùng Trương Hàm tiến vào cựu phẩm đỉnh phong, tin tưởng không bao lâu nữa liền có thể trở thành võ tôn cường giả. Ảnh mật vệ đều rất không chịu thua kém.
Bốn người tiến vào bát phẩm, sáu người tiến vào thất phẩm.
Công tử như có cần, có thể phái người cầm cái này Mai Ngọc Bội tiến về Tinh Thần Tông, lão phu ổn thỏa mang theo toàn tông người tương trợ.
Lão giả xuất ra một cái ngọc bội giao cho Tô Cảnh trong tay.
Tốt. Tô Cảnh cũng không khách khí trực tiếp nhận lấy.
Sau này còn gặp lại.
Nói xong lão giả liền mang theo môn nhân rời đi.
Chờ không nhìn thấy Tô Cảnh bọn hắn sau, lại đi lặng lẽ tiến vào trở về mua phiếu khu.
Tống Khúc gương mặt nóng lên.
Tông chủ vì cọ long kình đục thế mà vô sỉ tới tình trạng như thế, rõ ràng tại Tô Thành mã đầu liền phải xuống thuyền, quả thực là theo tới Đông Châu.
Việc này nếu là chuyến đi, Tinh Thần Tông mặt mũi còn cần hay không?
Ngươi đây là ánh mắt gì?
Không có không có gì.
Nói cho ngươi, mặt mũi có đôi khi thật không tính là gì, người phải hiểu được bắt được cơ hội, như thế có thể ngộ nhưng không thể cầu thiên tài địa bảo bỏ qua liền thật bỏ qua. Hơn nữa cái này Long Nguyên khí tức đối ta Quy Nguyên Mãng Long Kình mà nói quả thực chính là thần dược, tại Long Nguyên khí tức rèn luyện hạ, ta Mãng Long Kình đã mơ hồ có biến hóa thành long dấu hiệu.
Cái gì?
Cái này chỉ sợ là ta tiến vào tầng kia thời cơ.
Tông chủ ngươi nói là?
Tống Khúc thân thể rung động.
Không sai, đột phá võ tôn tiến vào cảnh giới kia thời cơ.
Hiện tại ngươi nói mặt mũi còn trọng yếu hơn sao?
Tông chủ nói rất đúng, mặt mũi tính là cái gì chứ?
Đưa tiến hai phe đội ngũ sau, Tô Cảnh còn chưa đi ra bao xa.
Chú đóng ở Đông Châu Bạch Hổ hấp tấp đi tới, thần sắc kích động hô, công tử, các ngươi tới.
Tô Cảnh chăm chú đánh giá Bạch Hổ, tiểu tử này một đoạn thời gian không gặp, cũng là tráng thật không ít, tiếp lấy mới không nhanh không chậm hỏi, để ngươi làm chuyện thế nào?
Công tử yên tâm, dựa theo yêu cầu của ngươi, ta đã đem văn tuyển thư ốp mua, hiện tại công tử liền có thể vào ở.
Làm tốt lắm.
Điển Vi sửng sốt một chút, công tử vì sao muốn mua phòng sách, là muốn bán sách sao?
Tô Cảnh trợn nhìn Điển Vi một cái, mở tiệm sách liền có thể hữu hiệu yểm hộ thân phận của chúng ta, dạng này mới có thể không gây nên người khác quan tâm quá nhiều, hiểu chưa? Chúng ta làm việc phải khiêm tốn.
Điệu thấp.
Nhớ tới trong khoảng thời gian này Tô Cảnh việc đã làm, Điển Vi nhìn về phía Giả Hủ lẩm bẩm, quân sư ngươi đến nói một chút, cái này điệu thấp cùng công tử dính dáng sao?
Giả Hủ cười không nói.
Công tử, xe ngựa ở bên kia, xin mời đi theo ta.
Bạch Hổ đội vàng dẫn đường.
Rất nhanh Tô Cảnh cùng Giả Hủ liền lên xe ngựa.
Đang hành xử trên xe ngựa,
Tô Cảnh hướng hệ thống hỏi, hệ thống, cái này Nhiễm Mẫn xuất hiện sao? Ở nơi nào?
Ngày mai hiện thân, sẽ xuất hiện tại Trác Tú Sơn. Trác Tú Sơn.
Văn cùng, ngươi cũng đã biết Trác Tú Sơn tại Đông Châu nơi nào?
Giả Hủ không chút nghĩ ngợi trả lời, cái này Trác Tú Sơn tại Thái Nguyên thành phía tây Quảng Tú Sơn mạch bên trong, nơi đó sơn lĩnh giao thoa phức tạp, hơn nữa dòng sông dày đặc, là đông đảo thủy phỉ cùng ác đồ ẩn thân địa phương. Công tử hỏi cái này chẳng lẽ là?
Không sai, ta tìm người là ở chỗ này.
Tô Cảnh gật đầu.
Hắn gọi Nhiễm Mẫn, thực lực võ tôn thất cảnh, thủ hạ 10 vạn khất hoạt quân, việc này giao cho ngươi, xác định vị trí sau nói cho ta.
Là
võ tôn thất cảnh, 10 vạn khất hoạt quân.
Giả Hủ ánh mắt sáng lên.
Tô Cảnh lập tức bắt đầu hôm nay chuyện quan trọng nhất, hít một hơi thật sâu, bảo trì tốt nhất trạng thái mới đúng, hệ thống nói rằng, đánh dấu.
Đốt, hôm nay đánh dấu thành công phát động 50 lần bạo kích, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được võ tôn cựu cảnh ma thần lữ bố, võ tôn nhị cảnh võ lâm cao thủ quyết tính, bát phẩm võ giả hoàng dùng, 400 thất phẩm võ lâm hiệp khách, đỉnh cấp lưu thần quách gia, tiểu thuyết tiếu ngạo giang hồ bảo kiếm lạc tuyết, hoàng kim 10 vạn lượng.
Lữ bố đám nhân vật ngày mai sẽ đến đây báo đến, vật phẩm đã để vào hệ thống không gian.
Ma thần lữ bố?
Cái quỷ gì?
Tốc chủ, đây là thần tam quốc bên trong lữ bố, chiến lực vô song thần tam quốc.
Cái kia bị thần thoại tam quốc,
chính là trách không được cái này lữ bố cảnh giới cao đến như thế không hợp thói thường, nói như vậy lại là một thời đại trần nhà.
Bảo kiếm lạc tuyết,
tới thật đúng lúc.
Hán phá quân đã cho theo thịnh kinh trở về thanh long,
hiện tại trên tay chỉ có thiên tử kiếm.
Cái này thiên tử kiếm chính là dễ thấy bao, cho nên hắn đồng dạng không lấy ra.
Lạc tuyết vừa vặn phát huy được tác dụng,
quả nhiên tới Đông Châu đánh dấu liền sẽ đại bạo, vui vẻ.
Đề cử chuyến hot, Tống Võ, độc cô cửu kiếm đổi linh trung tắc dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống.
Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt.
Cái này không thì có vốn liếng rồi sao?
Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi.
Chương 132, Hoa Hạ tiệm sách, chuẩn bị xuất bản tiểu thuyết Tiếu Ngạo Giang Hồ. Chương 132, Hoa Hạ tiệm sách, chuẩn bị xuất bản tiểu thuyết Tiếu Ngạo Giang Hồ. Một canh giờ sau,
đám người rốt cục đi tới Thái Nguyên thành trung tâm thành khu.
Thái Nguyên thành là Đông Châu kinh tế trọng trấn, nhân khẩu cao đến 70 vạn hơn, trong thành càng là nhân khẩu dày đặc, tiểu thương vô số. rất khoái mã xe liền ngừng lại. Công tử tới. Bạch Hổ cởi mở thanh âm truyền đến. Tô Cảnh chậm rãi đi xuống xe ngựa, lọt vào trong tầm mắt là một gian cổ phác mà tràn ngập thư quyển khí tức kiến trúc, trung bốn tầng, đại môn phía trên treo văn tuyển thư ốc bốn chữ lớn, phòng sách ở trung quanh kiến trúc bên trong không tính một suất, thậm chí có vẻ hơi lùi bại. Bạch Hổ, ngươi thế nào cho công tử mua chỗ như vậy? Điển Vi vẻ mặt không hiểu. Ta đã tìm khắp Thái Nguyên thành tất cả địa phương, phù hợp công tử yêu cầu hơn nữa yếu xuất thụ phòng sách cũng chỉ có nơi này. Bạch Hổ cũng là ủy khuất. Nếu như công tử không phải muốn phòng sách, hắn trực tiếp liền có thể mua một gian xa hoa trong thành đình viện. Tô Cảnh lại rất hài lòng. Liền nơi này đi, ta nhìn rất tốt. Là. Đám người lập tức đem các loại đồ vật chuyển vào bên trong. Lúc này Văn Tuyển Thư ốc đối diện Vạn Quyển Thư trai Đông Gia Hoàng Tĩnh Viễn, ánh mắt âm trầm đi ra, sau lưng còn đi theo cửa hàng trưởng Quý Hoàng Bá. Ta bỏ ra nhiều ý nghĩ như vậy mới đem Văn Tuyển Thư ốc phá đổ, mắt thấy liền có thể mua lại, không nghĩ tới nửa đường bị bọn hắn cắt hồ, những người này thật sự là không đem ta Hoàng Tĩnh Viễn để vào mắt. Đông Gia, xem bọn hắn không giống người địa phương, nếu không ta trước đi qua tìm kiếm ý tứ. Hoàng Tĩnh Viễn trầm ngâm một lát, cũng tốt. Hoàng Bá lập tức đi hướng đối diện, nhìn lướt qua đám người, cuối cùng đi đến Tô Cảnh trước mặt, vẻ mặt tươi cười nói rằng: "Công tử ngươi tốt, ta là đối mặt Vạn Quyển Thư trai trưởng quỹ, ta nhìn các ngươi là hôm nay vào ở, cho nên cố ý đến đây lên tiếng kêu gọi." "Vạn Quyển Thư trai?" Tô Cảnh quay người nhìn lại, kịch liệt tương phản cảm giác trong nháy mắt đánh tới. Muốn nói sách của hắn phòng là quần áo tả tơi tiểu tử nghèo, đối diện chính là ung dung hoa quý hoàng tử, không thể so sánh. Quay đầu nhìn về phía đối phương: "Ta là nơi này mới đông ra, ngươi yên tâm, ta liền bán một chút vô dụng tạp thư sẽ không đoạt các ngươi chuyện làm ăn." "Bán chút vô dụng tạp thư?" Hoàng Bá khẽ cau mày, có quỷ mới tin ngươi. Ta nhìn công tử ngươi rất là lạ mặt, không biết rõ công tử đến từ chỗ nào. Ta là theo Dương Châu tới, gia tộc đắc tội Tần Hoàng cho nên chạy nạn đến nơi đây, sau này ngay tại Thái Nguyên thành cắm rễ. Chạy nạn tới? Hoàng Bá ánh mắt sáng lên, lập tức cười nói, vậy thì không quấy rầy các ngươi bận điệu, có rảnh tới uống trà. Hoàng Bá sau khi đi, Hứa Chử đi đến Tô Cảnh bên người thì thầm nói, công tử, ta nhìn hắn là trốn chúc Tết gà không có ý tốt. Giả Hủ thì lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, đêm nay các ngươi sẽ không nhàn. A. Hứa Chử sững sờ. Tô Cảnh không để ý đến bọn hắn, mà là đi vào phòng sách bên trong. Không gian bên trong rất rộng rãi, có rất nhiều giá sách bất quá phía trên đã trống không, cũng không nhìn thấy cho bụi, hẳn là vừa thành công không bao lâu. Bạch Hổ, đợi lát nữa tìm người làm mới bảng hiệu, tên gọi Hoa Hạ Thư Điếm. Là. Bạch Hổ bồi tiếp Tô Cảnh đi hướng hậu viện công xưởng, địa phương rất lớn hơn nữa các loại công cụ đều tại. Công nhân đâu? Có thể để trở về sao? Có thể. Hiện tại đi đem bọn hắn đều gọi trở về. Là. Bạch Hổ lĩnh mệnh mà đi. Tô Cảnh gian phòng tuyển tại tầng thứ tư, cái nhất cùng Giả Hủ ở hai bên. Tô Cảnh gian phòng không phải rất lớn, cũng liền 70 đến phương, tất cả mọi thứ đều thay đổi sau, nhìn xem vẫn rất thoải mái dễ chịu, bên cạnh có cái tiểu dương đài, đi ra ngoài đối với hậu viện hồ nước. Sau nửa canh giờ, Tô Cảnh lần nữa xuống đến cửa hàng, lúc này nơi này đã đứng đấy 20 người. Già có hơn 60 tuổi, nhỏ chỉ có 12 tuổi còn chừng. Bọn hắn đều vẻ mặt khẩn trương nhìn xem Tô Cảnh. Tô Cảnh đảo qua đám người trực tiếp làm nói rằng, ta cũng không nói nhảm, các ngươi nếu là bằng lòng tiếp tục lưu lại nơi này công tác, ta cho các ngươi tất cả mọi người tiền lương gấp bội. Tiền lương gấp bội? Đám người thần sắc kích động. Đông gia ngươi nói thật sao? Mạc Lao vẻ mặt vui mừng. Tô Cảnh nhìn về phía nói chuyện lão đầu, các ngươi trước đó một tháng nhiều ít tiền công. Mạc Lao bật tốt lên, đồng dạng làm giúp 70 văn tiền một tháng, tay phải 200 văn, quản sự quản sổ sách một lượng bạc, trưởng quỹ 5 lượng bạc. Cứ dựa theo ngươi nói tiền lương gấp bội. Đà tạ Đông gia. Tất cả mọi người hưng phấn không thôi. Người lão trước đó là? Đông gia ngươi gọi ta Mạc Lao liền tốt, trước đó ta là công xưởng chủ sự. Mạc Lao, về sau công xưởng vẫn là ngươi để ý tới. Tạ ơn Đông gia. Mạc Lao lo âu trong lòng cùng bất an lập tức tán đi. Chần chờ một lát ngữ khí tức giận nói, Đông gia, ngươi phải cẩn thận đối diện Vạn Quyển Thư trai, chúng ta trước Đông gia chính là bị hắn hại, cuối cùng bất đắc dĩ mới bán phòng sách. Chính là, bọn hắn làm sụp đổ phòng sách còn muốn đào chúng ta đã qua. Tô Cảnh ngoại ý muốn nhìn xem bọn hắn, vậy các ngươi vì sao không đi? Bọn hắn xấu như vậy, chúng ta mới không cho bại hoại làm việc, hơn nữa trước Đông gia đều đúng chúng ta rất tốt, chúng ta ha có thể vong ân phụ nghĩa. Tô Cảnh nghe vậy không khỏi hài lòng gật đầu. Những công nhân này đều rất không tệ. Lập tức cười nói, các ngươi cố gắng công tác, ta sẽ không bạc đãi các ngươi, làm tốt cuối năm còn có cuối năm thưởng. Cuối năm thưởng. Đám người ngây ngẩn cả người, đây là cái gì? Tốt, các ngươi trước tiên đem công xưởng vệ sinh làm một chút. Các loại tài liệu mua về, công xưởng liền có thể khai công. Là Đông gia. Đám người nhiệt tình 10 phần chạy hướng về phía hậu viện công xưởng. Mạc Lao, ngươi cùng ta tới. Tô Cảnh đem Mạc Lao đưa đến tiểu thiếp, xuất ra Tây Du ký đồ sách, Hồ Lô Hoa đồ sách cùng tiểu thuyết Tiếu Ngạo Giang Hồ đặt ở Mạc Lao trước mặt. Mạc Lao ngươi xem trước một chút. Mạc Lao đầu tiên là cầm lấy Tây Du ký đồ sách mở ra xem, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Thật là tươi đẹp tinh xảo bức họa. Mạc Lao nhìn một chút thân thể run rẩy lên. Vừa mới bắt đầu là bị hình ảnh hấp dẫn, chậm rãi liền đắm chìm trong cố sự ở trong, đồng thời đã xảy ra là không thể ngăn cản, căn bản không dừng được. Mạc Lao kích động đến thanh âm đều run rẩy lên, Đông gia, thứ này nếu như có thể đại lượng xuất bản, tuyệt đối sẽ vang dội toàn thành, không, là vang dội toàn bộ đại lục. Kia công xưởng bên trong có thể đại lượng in ấn. Mạc Lao vui mừng trong nháy mắt rút đi, mặt lộ vẻ khó xử, Đông gia, hình vẽ này không chỉ có mỗi một trang đều cần điêu khắc mô bản, còn muốn đem mỗi người vật tinh tế trở lại như cũ, không có hội họa thiên phú người căn bản không thể nào làm được, bằng vào chúng ta công tượng trình độ chỉ sợ làm không được, bất quá, ta biết Thái Nguyên Thành có một người có thể, nếu như Đông gia có thể đem hắn mời đến, tuyệt đối không có vấn đề. Không biết là ai? Tô Cảnh hối hận. Sớm biết ngay tại công bộ nơi đó mang người đến đây. Trần gia trưởng tử Trần Bảo Hoa. Hắn chế tác rất nhiều tinh xảo cơ quan con rối, có chút thậm chí cùng chân nhân đồng dạng cũng khác, nếu như có thể mời đến hắn tương trợ, hình vẽ này mô bản tuyệt đối không thành vấn đề. Trần gia trưởng tử Trần Bảo Hoa, ta nhớ kỹ ta sẽ đi tìm hắn. Tô Cảnh đem Tây Du ký cùng Hồ Lô Hoa thu hồi, đem tiểu thuyết võ hiệp Tiếu Ngạo Giang Hồ đẩy tới. Cái này văn tự xuất bản không có vấn đề a. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tật thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất.